Chương 255, Thiên giới thành. Cảnh ngộ cản trở. 2, chương 255, Thiên giới thành. Cảnh ngộ cản trở. 2, minh thú thế nhưng thời kỳ viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy kinh khủng tồn tại. Trong truyền thuyết kiểu này tồn tại âm hàn hóa thần, có thể khiến cho cường đại tu sĩ cũng cảm thấy một cỗ cực độ rét lạnh cùng sợ hãi. Đầu hung thú này có minh thú một tia huyết mạch, tầm thường dương cương khí tức căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cổ sư huynh lời nói rất đúng, không phải con thú này nhỏ yếu, mà là Khương sư huynh thể nội khí tức cực nóng như dương, cuồn bạo như biển. Cho dù Khương sư huynh làm sao thu liễm khí tức, nhưng một sáng tiếp xúc con thú này, trong mơ hồ tràn ra một sợi khí tức cũng làm cho nó sợ hãi không thôi. Hoa Ly đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng công pháp tu luyện đặc thù, có thể nhìn thấy người khác chỗ không có nhìn thấy đồ vật. Lời vừa nói ra, không ít người thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, âm thầm kinh hãi, bọn hắn không ngờ rằng Khương Thần ẩn tàng được sâu như thế. Nhìn thấy trong mắt mọi người nhìn tới, Khương Thần cũng không có phủ nhận, hào phóng gật đầu một cái. Hắn do dự một lát, sau đó cười cười nói, đã như vậy, các ngươi đi trước, ta sau đó đuổi theo các ngươi. Khương Mỗ gần đây tu luyện một môn thân pháp, vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này thuần thục dưới. Mọi người nhìn thấy Khương Thần trong mắt tự tin thần sắc, đều nhịn không được giật mình. Sư đệ, con thú này tốc độ cực nhanh, nếu là cảm thấy phí sức, ngươi đang thân phận lệnh bài báo cho biết chúng ta. Lâm Hiên gật đầu một cái, thiện ý nhắc nhở. Những người khác ánh mắt chớp động, sôi nổi nhảy lên hung thú phía sau, xoay quanh mà ngồi. Sư đệ, cẩn thận. Huyền Tùng đi đến Khương Thần bên cạnh, lời ít ý nhiều, sau đó vậy nhảy lên. Khương Thần gật đầu một cái, lộ ra mỉm cười, mấy người còn lại vậy quăng tới thiện ý ánh mắt. Sư đệ, trên đường cẩn thận. Lâm Hiên tâm niệm khẽ động dưới, U Lam hung thú ngay lập tức hống một tiếng, hắn thân thể tựa như chớp giật, vọt thẳng ra. Mạnh mẽ cương phong lập tức đập vào mặt, đang muốn diễn tấu tại trên người mọi người. Mà đúng lúc này, hàng luồng U Lam ánh sáng hiện hiện, lập tức hộ trên lưng tất cả mọi người. Trong nháy mắt biến mất tại ánh mắt của Khương Thần trong. Khương Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên người mơ hồ phát ra hào quang màu xám, sau đó thân thể của hắn dần dần dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Huyền Vũ Tông khoảng cách thiên giới thành khoảng cách, cho dù vì hung thú tốc độ phi hành, cũng cần mấy tháng mới có thể đạt tới. Trước chuyến này hướng thiên giới thành cũng không ít nguy hiểm, nhưng bọn hắn không có lựa chọn. Thần Tiêu Thánh địa hạ tử lệnh, không cho phép tông môn trưởng bối là môn hạ đệ tử hộ đạo. Thực chất khi tất cả thiên kiêu rời khỏi chính mình sở tại tông môn thời điểm, trận này xếp hạng chiến liền đã kéo lên màn mở đầu. Tại trong thời gian quy định, không cách nào thuận lợi ngăn cản Thần Tiêu Thánh địa, vậy mang ý nghĩa tự động bỏ quyền. Tất cả tông môn thế lực tự nhiên không dám chống lại nửa phần. Khương Thần chăm chú cùng ở sau lưng mọi người, hắn ngược lại là không có gấp. Ngược lại mượn cơ hội này không ngừng dung nhập hư không, cảm ngộ hư không chi đạo. Hung thú rong ruổi giữa trời đất, những nơi đi qua, trên mặt đất không ít bên trong thế lực nhỏ, sôi nổi mở ra riêng phần mình phòng ngự trận pháp. Trong mắt bọn hắn, kia hung thú quá mức cường đại, vẻn vẹn bằng vào tốc độ, liền ở giữa không trung tạo thành buôn lôi chi thế. Một đường bay tới, liền tựa như một đạo thiên lôi giáng lâm bình thường, ầm ầm thanh âm xa xa truyền bá ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Hung thú trên lưng mọi người bậy đều hiếu kỳ nhìn xuống dưới, trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy vô số thế lực. Ngoài ra, bọn hắn còn mơ hồ phát giác được sau lưng hơi thở của Khương Thần, vẫn luôn cùng bọn hắn gìn giữ khoảng cách nhất định nhanh chóng đi tới. Cho dù hung thú tốc độ lại nhanh, cùng hậu phương đạo kia khí tức khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Khoảng cách mọi người phương hướng 10 vạn dặm phương hướng, một vùng núi nguy nga bên trong. Nơi này núi cổ san sát, sương mù như đóng, lúc này từng đầu cự đại ương thú trên bầu trời xoay quanh. Những thứ này cự đại ương thú khí tức lâm ly, mỗi một đầu cũng có chân nguyên thất trọng thiên phía trên khí thế. Cầm đầu ba đầu càng là hơn đạt đến thiên nhân cấp bậc. Từng người sắc mặt âm trầm tướng sĩ thân mang chiến thứ nhất màu đen, đứng ở ương trên lưng. Bọn hắn ánh mắt như điện, quét mắt hậu phương. Trại chủ, có người tiếp cận lãnh địa của chúng ta, tổng cộng 9 người, đều là thiên nhân cảnh tu vi cường giả. Một tên người mặc áo choàng đen từ đằng xa bay tới, nhanh chóng đi vào dãy núi này phía trên, hướng phía trước cầm đầu một gã đại hán cung kính nói. Không biết là thế lực nào thiết tài. Một đạo thanh âm hùng hồn truyền ra ngoài. Chẳng qua tất nhiên đi qua nơi này, không chừa chút linh tinh nói thế nào lại đi. Chúng tiểu nhân, theo ta cùng nhau nên đón quý khách. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, một đạo lũ lam chỉ riêng mang chợt lóe lên. Có thể trong chốc lát, lại là gặp phải nào đó trở ngại, cứng rắn đột nhiên ngừng lại thân hình. Dực Long hung thú sắc mặt hung hãn, lơ lửng tại giữa không trung. Lâm Hiên mấy người cũng cùng ánh mắt có hơi ngưng tụ, nhìn về phía trước rất nhiều cự đại ưng thú. Một người cầm đầu thì là một tên thân hình cao lớn trung niên đại hán, hắn khuôn mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm một thanh khổng lồ thiết truy. Khổng vũ hữu lực, vết sẹo trên người cùng vết đao đều bị chứng minh người này tuyệt đối không dễ trọng. Khí tức của hắn cường hãn mà hung mãnh, tỏa ra một cô đến gần vô hạn thần thông cảnh uy áp. Người này tu sĩ chỉ kém một tia có thể bước vào ngưng tụ ra đạo quả, bước vào thần thông đại năng chi cảnh. Đại hán bên cạnh hai người cũng là hơi thở của thiên nhân đại viên mãn ba độ. Tại ba người sau lưng là một đám dáng người khôi ngô, sắc mặt hùng hãn mãnh sĩ. Những người này riêng phần mình cầm đao kiếm trong tay, ánh mắt âm sâm, thân bên trên tán phát ra một cỗ hung sát chi khí, để người nghe mà biến sắc. Khoảng chừng 18 người, mỗi cái trên thân thể người cũng lộ ra thiên nhân sơ kỳ ba độ. 18 thiên nhân cấp bậc cường giả, đây tuyệt đối là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Trừ ra cầm đầu người kia, còn lại 17 người mặc dù căn cơ bất ổn, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Tiền bối là ai? Chúng ta chính là Huyền Vũ Tông người, mong rằng cho cái Huyền Vũ Tông một bộ mặt, để cho chúng ta rời đi. Lâm Hiên ánh mắt do dự, cầm đầu tên kia đại hán thân thượng phát ra khí cơ làm cho chúng tâm thần người run rẩy. Cố khí tức này thực sự quá mạnh, nhường hắn mơ hồ có loại đối mặt tông môn trưởng bối cảm giác. Như thế cường hắn người, không thể nào là hạ người vô danh. Không ngờ, đại hán kia nghe vậy, ánh mắt lộ ra khinh thường. Huyền Vũ Tông. Đại hán lạnh hừ một tiếng, hắn quét mắt hạ mọi người, ánh mắt tại Bạch Dạ, Hoa Ly trên người lưu lại lâu nhất. Cương đại như hắn, cũng rất ít nhìn thấy như thế tuyệt mỹ người. Nhưng tu vi của hắn năng lực đạt đến mức hiện nay, ý chí tự nhiên vô cùng cường đại, sẽ không bị nữ sắc mê hoặc. Ta cũng không làm khó các ngươi, mỗi người giao ra bách vạn linh tinh, thả các ngươi rời đi. Các ngươi không phải ngoại lệ, nơi đây là ta có thể mở mang khu vực, nếu là không giao này linh tinh, có thể quay người rời đi. Trung niên đại hán mở ra hai tay, không có chút nào một tia sợ hãi. Thực chất, hắn ỷ vào tự thân tu vi, đã cản lại không ít quá khứ người. Người này rất là thông minh, chỉ là cần tiền, cũng không náo ra tính mệnh. Nơi đây vậy đúng là địa bàn của bọn hắn, về tình về lý cũng nói còn nghe được. Tăng thêm thế lực khác cũng bệ bội nhiều việc xếp hạng chiến sự tình, ngược lại cũng không có dẫn tới thái quan tâm kỹ càng. Bạch Dạ đám người hơi biến sắc mặt, nơi đây là tiến về thiên giới thành khu vực cần phải đi qua. Nếu là đi theo đường vòng, thứ nhất có khả năng phát sinh biến cố, hai đến lúc cũng có chút không kịp. Kim Thánh, Cổ Dương đám người tất cả đều yên lặng không nói, nhìn về phía Lâm Hiên. Hắn là đội ngũ người dẫn đầu, là lui là chiến hay là cái khác lựa chọn, tất cả mọi người giao cho Lâm Hiên quyết định. Lại có người đến rồi. Ngay tại lúc đó, cái kia trung niên đại hán sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía mọi người sau lưng. Hắn đã nhận ra có người đang cấp tốc tới gần. Ừm, tốc độ thật nhanh, muốn xông vào. Trung niên đại hán hơi biến sắc mặt, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến mọi người sau lưng trăm dặm chỗ. Chỉ một chút, hắn liền thấy theo hư không nổi lên đi ra Khương Thần thân ảnh. Thời khắc này Khương Thần, trong này năm đại hán nam tử trong mắt thật sự là quá ma quái. Chỉ thấy Khương Thần cả người bay giữa không trung, nhắm hai mắt, toàn thân có vô số tối tăm mở mịt quang mang đi khắp, tóc không gió mà bay. Tại Khương Thần xuất hiện trong nháy mắt, tất cả hư không như cùng ở tại bình tĩnh mặt nước đầu nhập một khối đá, nhấc lên trận trận vô hình gợn sóng. DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 256, tiền bối tha mạng. 1. Chương 256, tiền bối tha mạng. 1. Người trung niên đại hán vừa hừ lạnh lên tiếng. Sau một khắc, Khương Thần mở ra hai mắt. Tại trung niên đại hán nhìn tới, đây là một đôi không cách nào hình dung hai mắt. Trong đó giống như ẩn chứa thiên địa, ẩn chứa này hư không, có một loại chấn động nội tâm cảm giác các bách. Nhưng tất cả nhìn thấy này ánh mắt người, không khỏi sinh ra một cô đối với vô tận hư không lòng kính sợ. Giờ khắc này Khương Thần, đối với tại hư không đại đạo cảm nộ càng sâu. Hai mắt của hắn, giờ phút này không có ngưng tụ ý thức. Đại đạo vô tình, trong mắt của hắn ẩn chứa vô tận hư không chi đạo, tùy ý địa quét trung niên một chút. Cái nhìn này, rơi vào đại hán trong mắt, ầm ầm ở giữa liền tựa như vô số lôi đình vang vọng trong óc. Cả người hắn, tựa như định trụ một dạng, không lúc đích. Giờ phút này trong mắt của hắn ở trong nháy mắt này, chỉ còn lại có Khương Thần ánh mắt. Hắn không hiểu, đây là một đạo dạng gì ánh mắt. Nhưng này trong ánh mắt, ẩn chứa vượt xa hắn tưởng tượng vô thượng đạo tắc. Kia đại đạo lực lượng, theo tia mắt kia vọt thẳng vào tâm thần, dung chuyển hắn toàn thân. Liền tựa như trong mắt mình thế giới, vị trí hư không đột nhiên bắt đầu vô hạn quyết trương. Theo quyết trương, có vẻ hắn tồn tại càng phát ra nhỏ bé, giống như phủ du. Giờ khắc này, toàn thân hắn huyết dịch, ở trong nháy mắt này, điên cuồng điểm nghịch chuyển. Cả người hắn kinh hãi tới cực điểm, nhục thân dường như không chịu nổi tia mắt kia lực lượng, bắt đầu tan vỡ. Đây là cái gì lực lượng? Trung niên đại hán thân thể căn bản là không có cách di động nửa phần, hắn linh lực trong cơ thể điên cuồng địa vận chuyển. Nhưng hắn giờ phút này lại kinh hãi phát hiện, chính mình căn bản là không có cách rời ánh mắt của mình. Chỉ kém một tia có thể bước vào thần thông cảnh tu vi tại tia mắt kia bên trong căn bản không có sức chống cự. Đây là đời này của hắn lần đầu tiên cảm nhận được đáng sợ như vậy lực lượng. Đại hán giờ phút này trong mắt giật mình nhưng đã đạt đến cực kỳ nồng đậm tình trạng, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, tại Khương Thần đạo này vô tình ánh mắt ngưng tụ dưới, ngực của hắn bên trong đột nhiên hiện ra một đoàn hư ảo hỏa diễm. Tại đây bằng trong ngọn lửa, hắn cảm giác linh hồn của mình bắt đầu tiêu đốt. Thể nội tất cả toàn bộ đều tại đây khắc không nhận chính mình làm việc, điên cuồng hóa thành một đoàn ngọn lửa vô hình. Theo tâm tình mình ba động càng thịnh, tim hỏa diễm thiêu đốt được càng thịnh. Ánh mắt của đối phương lại ẩn chứa kinh khủng đại đạo, có thể hắn tại thời khắc này, căn bản sinh không nổi mảy may ngăn cản chi tâm. Đây là một loại bá đạo áp chế, không phải hắn yếu, mà là đối phương quá mạnh. Trong mắt hắn, Khương Thần hình tượng, giờ phút này vô hạn địa cao lớn. Nhất là trong ánh mắt kia ẩn chứa vô tình cùng xem thường, giống như chính mình trong mắt hắn chẳng qua là một giới sâu kiến. Loại cảm giác này, trung niên đại hán thể xác tinh thần bị chấn, hắn bây giờ đối với tại người trước mắt, dâng lên một loại nồng đậm sợ hãi cảm giác. Thực chất, nếu là tu vi của hai người chênh lệch không lớn thời điểm, trung niên đại hán nghĩ tới là phản kháng. Nhưng khi hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại căn bản là không có cách chống cự, trong lòng của hắn duy vừa mọc lên chính là sợ hãi cùng kính sợ. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở ngắn ngủi một mấy mắt. Khương Thần trong chốc lát thì khôi phục ý thức. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lần này ánh mắt của hắn khôi phục như thường. Vừa nãy tất cả không chỉ nhường trước mắt trung niên nam nhân hoảng sợ ngạc nhiên, ngay cả Khương Thần cũng là khiếp sợ không thôi. Cái loại cảm giác này rất là kỳ lạ. Khương Thần trầm mặc, loại đó tự thân cùng hư không không phân khác biệt cảm giác, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đây là một loại cực kỳ khó được tạo hóa, có tu sĩ cố gắng cả đời cũng vô pháp trải nghiệm đến tiểu này cùng đạo dung hợp đốn ngộ. Khương Thần mơ hồ trong đó tựa như nắm được cái gì, nhưng cho dù là hắn không cách nào triệt để hiểu ra. Thần thông cảnh tu sĩ sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì ngưng tụ ra đạo quả, có đạo bộ phận thần uy. Nhưng làm sao diễn hóa đạo quả, đối với mỗi cái tu sĩ cũng không giống nhau. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, rất nhiều kinh diễm vô song thiên tiêu vậy vẫn luôn bồi hồi tại mê man trong, không cách nào đi tới.
nhưng Khương Thần lại là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp cùng hư không dung hợp, lĩnh ngộ được một tia chân ý thực chất, Khương Thần cũng không phải là mạnh đến một ánh mắt liền để đại hán kém chút tan vỡ, mà là bởi vì hắn ở đây cùng hư không chi đạo dung hợp thời điểm, hư không chi đạo bộ phận thần uy tràn ra. Có thể cái kia trung niên đại hán kém một chút bị bộ phận này thần uy diệt. Nếu là tình huống bình thường, hắn muốn trọng thương thậm chí diệt sát trước mắt trung niên đại hán tuy không phải không khó, nhưng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Thông qua lần này, Khương Thần đã mơ hồ cảm nhận được thần thông cảnh phương hướng. Nếu để cho hắn lại bước vào loại đó trạng thái, đột phá thần thông cảnh tuyệt đối ở trong tầm tay. Nhưng tất cả những thứ này đối với trung niên đại hán mà nói cũng không trọng yếu, hắn chỉ biết là đối phương một ánh mắt, thiếu chút nữa để cho mình thân tử đạo vẫn. Người này tuyệt đối không nghĩ nhìn từ bề ngoài là thiên nhân hậu kỳ tu vi, hắn tuyệt đối là che giấu tu vi khủng bố lão quái. Cho dù cùng hắn đoán có phát giác, vậy tuyệt đối chênh lệch không xa, người này tuyệt đối có tùy tiện trấn sát thực lực mình. Tiền bối tha mạng, vãn bối Nưu Trung Phúc, bái kiến tiền bối. Nưu Trung Phúc thấy Khương Thần ánh mắt nhìn đến, lập tức chịu đựng hư hỏa nhiên nốt cực hạn đau khổ, ở trên hư không nằm rạp xuống quỳ xuống đất quỳ lạy Khương Thần. Thoạt nhìn không có một chút do dự, thậm chí không có một tia bất mãn cùng oán niệm, cam tâm tình nguyện. Một màn này, nhường phía trước Lâm Hiên đám người lộ ra chấn kinh chi sắc. Bực này cấp bậc cường giả, lại bị Khương sư đệ một ánh mắt sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Hiên trong lòng càng kinh ngạc, Khương Thần tu vi chỉ là thiên nhân hậu kỳ, vì sao có thể dọa được cái kia trung niên đại hán không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, Lâm Hiên bỗng nhiên này mới tỉnh ngộ lại, hắn vốn là tông môn công nhận mạnh nhất phong chủ. Tuổi tác không đến 50, tu vi thì đã đạt đến thiên nhân đại viên mãn chi cảnh. Là tông môn số lượng không nhiều, có hy vọng tại trong vòng 100 năm đột phá thần thông cảnh thiên tiêu. Mặc dù hy vọng này cực nhỏ, không đủ một. Nhưng ít ra, hắn đã đứng ở tông môn tuyệt đại bộ phận thiên tài phía trước, càng là hơn các đệ tử tấm gương. Mục tiêu của hắn là kia chí cao vô thượng tinh thần bảng, tự nhiên không có đem tông môn cái khác thiên tiêu để ở trong mắt. Có thể Khương Thần tại hải đảo chiến tranh nổi dậy, càng là hơn đoạt được nguyên bản thì thuộc về hắn chiến công bảng đứng đầu bảng, Lâm Hiên trong lòng tràn đầy không phục. Hắn tính cách cao ngạo, vậy xác thực có vốn liếng này. Thoạt đầu, Lâm Hiên chỉ là cho rằng Khương Thần vận khí rất tốt, nhưng bản về tu vi cùng chiến lược tuyệt đối không cách nào cùng tự thân tương đối. Hắn mới là tông môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có đó không bỏ phiếu chọn lựa, lại đại đa số người cũng xem trọng Khương Thần, đối với cao ngạo Lâm Hiên, này không cách nào dễ dàng tha thứ sự việc. Cho nên hắn xin thề, muốn tại xếp hạng chiến bên trong, nhường tất cả mọi người biết. Hắn Lâm Hiên mới là Huyền Vũ Tông chân chính thiên tiêu số 1, chỉ có hắn có thể dẫn đầu tông môn chen vào 72 người đứng đầu. Nhưng hôm nay, này một màn trước mắt, triệt để phá vỡ trong lòng của hắn kiêu ngạo. Cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, triệt để nhận rõ Khương Thần là làm sao bất phàm. Trên công bảng, người mang chí dương đại đạo, đánh vỡ ngay cả thánh địa thiên tiêu đều không thể may mắn thoát khỏi hải ách tộc nhân quả trở chú. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để thiên nhân đại viên mãn đỉnh phong chi cảnh cường giả quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mỗi một dạng thành tựu đều đủ để làm vô số thiên kiêu ngước nhìn, những thứ này cũng đánh trúng tại trên người một người. Giờ khắc này, kiêu ngạo như Lâm Hiên tại Khương Thần trước mặt cũng không thể không phóng cao ngạo tư thế. Chương 256, tiền bối tha mạng. 2, chương 256, tiền bối tha mạng. 2, đổi lại là hắn, căn bản làm không được Khương Thần xuất sắc như vậy. Hắn tuyệt đối có đạp nhập tinh thần bảng thực lực. Lâm Hiên nhìn về phía Khương Thần, trong mắt lóe lên một tia không hiểu lòng kính sợ, cường giả đến chỗ nào cũng lại nhận xem trọng. Không chỉ có là Lâm Hiên, ngay cả Kim Dương trong mắt vậy lộ ra vẻ ngưỡng trọng. Bạch Dạ cùng Hoa Ly càng là hơn đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, anh hùng yêu mỹ nhân đồng dạng ngưỡng mộ anh hùng. Cương giả bị chịu chú ý, đặc biệt Khương Thần kiểu này cấm kỵ vương giả tồn tại, càng dẫn nhân chú mục. Bạch Dạ có thể nói là hiểu rõ vô cùng Khương Thần khủng bố chiến lực, trong mắt của nàng, liền không có cường đại hơn Khương Thần thiên nhân cảnh cường giả. Cho dù Lâm Hiên đám người tu vi mạnh mẽ hơn hắn, Bạch Dạ vẫn như cũ chắc chắn Khương Thần càng mạnh. Nàng cũng không biết chính mình vì sao đối với Khương Thần như thế tràn ngập tự tin. Nàng giống như bị Khương Thần khí thế hấp dẫn, thậm chí không biết loại cảm giác này là từ đâu đến. Chỉ biết là nàng đối với Khương Thần khâm phục tình ở trong lòng phát sinh, không ngừng mở rộng. Có lẽ là bởi vì Khương Thần trước đó cho thấy dũng khí cùng quyết tâm, nhường Bạch Dạ cảm thấy không hiểu rung động, từ đó sản sinh một loại mãnh liệt hướng tới. Nhường Bạch Dạ kỳ vọng mình cũng có thể tượng Khương Thần cường đại như vậy cùng tự tin, từ đó sản sinh một loại sùng bái tình. Bất luận là ra ngoài loại nguyên nhân nào, Bạch Dạ đối với Khương Thần ngưỡng mộ tình là chân thành tha thiết, không bao hàm cái khác tình cảm, là thuần túy. Huyền Tùng thật thà sắc mặt vậy lộ ra nụ cười, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Nhìn thấy Khương Thần càng là cường đại, hắn dường như càng là vui vẻ. Sư đệ tốt của ta, ngươi lại mạnh lên không ít. Mọi người sau lưng Kim Thánh ánh mắt mang có thâm ý, những đồng môn khác thiên kiêu cũng đều yên lặng không nói, nhưng nhìn về phía Khương Thần trong ánh mắt, so với trước đó nhiều hơn một phần kiêng kỵ thậm chí kính sợ. Vừa nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Kỳ tại trên cự đại ứng thú tất cả mọi người cũng mặt lộ ngạc nhiên. Bọn hắn thế nhưng biết mình lão đại Nưu Trung Phúc làm người kiêu căng có thuần, chỉ làm chuyện cực kỳ bức vàng. Bất cứ chuyện gì nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, Nưu Trung Phúc căn bản sẽ không tùy tiện ra tay. Thường thường một sáng hắn ra tay, thì đại biểu cho chuyện này xác suất thành công dường như 89/10. Đồng thời Nưu Trung Phúc người này vậy là rất khó quấn một nhân vật, rất nhiều tán tu cùng thế lực khác cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Nưu Trung Phúc tuy là tán tu, nhưng hắn thiên phú kinh người, thời gian tu luyện không dài. 400 năm, tu vi của hắn thì đạt đến thiên nhân đại viên mãn đỉnh phong. Đối với tán tu mà nói, tiểu này tốc độ phát triển cực kỳ đáng sợ, để người kiêng kỵ. Bởi vì người khác vĩnh viễn vậy sẽ không biết, người này có thể hay không sau đó một khắc, diễn hóa xuất tự thân đạo quả, biến thành thần thông cảnh đại năng. Mà bây giờ, Nưu Trung Phúc thế mà không chút do dự, hướng về kia tên nam tử trẻ tuổi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái này cũng đại biểu cho tại Nưu Trung Phúc trong lòng cho rằng, hắn ở đây nam tử trẻ tuổi kia trước mặt căn bản không có một tia phần thắng. Nam tử kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào, có thể để bọn hắn trại chủ như Trung Phúc như vậy nằm rạp xuống quỳ xuống đất cùng bái. Mà Khương Thần cũng không để ý tới mọi người, hắn liếc mắt liền thấy được phía trước giờ phút này không ngừng bị hư hỏa nhiên đốt trung niên đại hán. Lúc này trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút. Chỉ có chính mình mới có thể dẫn động hư hỏa nhiên đốt, phía trước đại hán thảm trạng tuyệt đối là chính mình tạo thành. Tuy nói hắn giết chóc quả quyết, đối với địch nhân không chút nào nương tay, nhưng hắn cũng không phải giết người, có tự mình làm chuyện nguyên tắc, càng sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Tu vi của mình đột phá đến thiên nhân hậu kỳ, hắn vô cùng rõ ràng chính mình hư hỏa chi uy. Nhìn trước mắt đại hán thảm trạng, Khương Thần vội vàng tỉnh ngộ lại. À, vị đạo hữu này, thực sự ngại quá, ta theo ngộ đạo trong tỉnh lại, trong lúc nhất thời không cách nào khống chế tự thân lực lượng, thực sự thật có lỗi. Hắn vừa mới dứt lời, thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt đã đến Nưu Trung Phúc bên cạnh. Khương Thần mắt lộ ra hài náy, trong mắt hư hỏa chợt lóe lên, vung tay lên một cái trong nháy mắt dập tắt Nưu Trung Phúc ngọn lửa trên người. Còn rất chi kỳ địa đỡ dậy trung niên nam nhân tay phải, sợ hắn rơi xuống. Khương Thần trong lòng sinh ra lòng ngáy náy, mặc dù nói mình là vô tình, có thể thương thế của đối phương đúng là chính mình tạo thành. Càng là hơn kém một chút bị chính mình hư hỏa đốt cháy hầu như không còn, hổ thẹn á nhưng hắn thần thức khẽ quét mà qua, trong lòng đồng dạng hơi kinh ngạc. Thiên nhân đại viên mãn đỉnh phong tu sĩ kém như vậy sao? Nưu Trung Phúc giờ phút này toàn thân sủi lơ, trong nháy mắt theo kia một màn kinh khủng thanh tỉnh. Dưới hư hỏa hắn linh lực trong cơ thể càng là hơn tiêu hao tám thành, thân thể trở nên cực kỳ suy yếu. Hắn nhìn qua Khương Thần quan tâm ánh mắt, Nưu Trung Phúc trong mắt đã sớm bị vô tận sợ hãi chiếm cứ. Tiền bối tha mạng. Nưu Mỗ vô ý cản trở tiền bối. Trung niên đại hán thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng mở miệng. Hắn sợ chậm một câu, chính mình liền sẽ bị người trước mắt vô tình giết sát. Lúc này nội tâm hắn cực kỳ hối hận chính mình vì sao muốn thèm muốn linh tinh, nếu là không tới nơi này, cũng không cần trải nghiệm vừa nãy cái kia đáng sợ một màn. Hắn không chút nghi ngờ, tiểu này tồn tại cường đại hơn mình quá nhiều, hai bên căn bản không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Như đối phương thật đối với mình động sát tâm, mình tuyệt đối không thể nào sống sót. Đều do vãn bối bị linh tinh che mắt và chạm tiền bối. Xin tiền bối tha mạng a. Để tỏ lòng vãn bối ấy nấy, đây là vãn bối trên người tất cả linh tinh, xin tiền bối nhất định phải nhận lấy. Nưu Trung Phúc ngay cả đội vàng lấy ra hai cái ngạ quỷ đại, khoái ngữ liên tiếp. Hắn đã bị Khương Thần kia một ánh mắt sợ tới mức đạo tâm đều nhanh hỏng mất, chỉ cầu Khương Thần năng lực nhanh lên rời đi. Nếu là lại chờ tại Khương Thần bên cạnh nhiều một giây, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh muốn hỏng mất. Ngạch, vị đạo hữu này, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Khương Thần nhịn không được ngắt lời đối phương một câu. Hắn giờ phút này còn có một chút mơ mịt, căn bản không biết lần này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng qua sau đó hắn liền thấy phía trước trăm dặm chỗ Lâm Hiên đám người kinh ngạc vạn phần ánh mắt. Kết hợp tình huống hiện tại, trong lòng lập tức có một chút suy đoán. Đây là gặp được đánh cướp. Khương Thần trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Người này nhát gan như vậy, làm sao dám ra đây đánh cướp? Khương Thần nhìn thoáng qua bên cạnh đại hán, mắt lộ ra trầm tư. Trung niên đại hán nhìn thấy Khương Thần trầm tư ánh mắt, lập tức bị dọa đến một cái giật mình. Xin tiền bối nhất định phải nhận lấy a, nếu không ta Nưu Trung Phúc thiên lý nan dung a. Nưu Trung Phúc thình lình phát ra một tiếng thê lương thanh âm. Thanh âm này bén nhọn chói tai, giống như là con mèo nhỏ bị thương tổn nghiêm trọng đồng dạng. Âm thanh tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, nhường Khương Thần giờ phút này thế mà không khỏi sinh lòng đồng tình. Nếu là không thu đối phương đồ vật, có loại thiên lý khó an cảm giác. Khương Thần nhìn trước mắt đại hán hai mắt đẫm lệ ánh mắt chân thành, trong mắt khẽ híp một cái. Thực chất, nghĩ lại, hắn thì nhìn rõ nơi này chuyện đã xảy ra. Tại Nưu Trung Phúc ánh mắt mong chờ, Khương Thần hay là nhận hắn đồ vật. Có thể Nưu Trung Phúc hành vi ở trong mắt người khác nhìn tới không thể tưởng tượng, nhưng chỉ có chính hắn đã hiểu. Đối phương nhận lấy hắn đồ vật, cũng liền mang ý nghĩa chính mình thật sự thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nưu Trung Phúc cảm thấy tại tính mạng mình trước mặt, mọi thứ đều có thể bỏ qua, bao gồm tôn nghiêm. Đợi đến Khương Thần đám người sau khi rời đi, hắn nhìn Khương Thần đám người đi xa phương hướng, hắn lộ ra lòng còn sợ hãi cảm giác. Huyền Vũ Tông khi nào xuất hiện như thế một tôn đáng sợ thiên tiêu? Trong mắt của hắn mang có thâm ý, toàn vẹn không có trước đó cầu xin tha thứ lúc dáng vẻ. Đợt, cảm tạ đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 257, vào thành sóng gió. 1. Chương 257, vào thành sóng gió. 1. Cho đến mấy tháng sau, đám người cuối cùng nhìn thấy một tòa thành lớn hùng vĩ. Tại trong những thời gian này, bọn hắn cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Nhưng tốt tại mọi người tu vi cũng đều không tầm thường, trên đường đi ngược lại cũng bình an vô sự. Bây giờ cuối cùng đã tới thiên giới thành phạm vi bên trong. Thiên giới thành, cực kỳ to lớn, là thần tiêu thánh địa dưới cờ một tòa cự đại thành trì. Thành này xa xa xem xét, dường như không nhìn thấy bờ. Cái này thiên giới thành tuyệt đối là Khương Thần bình sinh nhìn thấy qua lớn nhất một tòa thành trì. Thành này xưa cũ, tọa lạc tại một mảnh bình nguyên phía trên, cả tòa thành do đen nhánh gạch đá tích tụ thành vì tường thành. Thành tường kia tràn ra hắc mang, bao phủ tứ phương, mơ hồ có thể thấy được tại trên tường thành vẫn tồn tại một chút chính tại hành tẩu thân ảnh. Cho dù là tường thành vậy cao tới trăm trượng, loang lổ tường thành lạc ấn nhìn dấu vết tháng năm, thỉnh thoảng lại có người ra vào trong đó. Khương Thần nhìn qua phía trước quái vật khổng lồ, ánh mắt lộ ra thâm ý trên bầu trời, khi thì có thể thấy được từng đạo lưu quang hoa phá trường không, đó là từng đầu khí tức cuồng bạo hung thú. Có đầu hổ thân bò sau lưng mọc lên hai cánh phi thiên đại như hổ, cũng có sau lưng mọc lên hai cánh, dưới bụng sinh đủ xích lân rắn, còn có to như mãnh hổ, toàn thân màu xanh chim xanh. Mỗi một con hung thú cũng khí huyết thịnh vượng, hán khí tức trên thân phần lớn không kém chân nguyên thiên nhân sơ kỳ. Đúng lúc này, Khương Thần nhìn thấy một đầu hơn 20 trượng hơn cao kim sắc cự viên từ trong thành đi ra. Nó mỗi một bước phóng ra cũng có lôi minh nổ vàng, này cự viên hổ, khí tức thâm hậu, lại đạt đến tiên nhân hậu kỳ cấp độ. Tại đỉnh đầu của nó, còn ngồi xếp bằng một tên thanh niên nam tử. Nam tử này một thân hoàng kim chiến y liễu, tóc đen phi dương, mặc dù hình thể so sánh cự viên nhỏ bé, nhưng khí tức trên thân vượt xa đầu kia cự đại viên hầu. Chỗ đến, cửa thành bên trong ra vào một số người nhìn thấy sau đó sôi nổi né tránh, trong mắt đều là nổi lên đi ra vẻ kính sợ. Năng lực vì cường đại như thế hung thú là tọa kỵ, thanh niên nam tử này tu vi chiến lực vậy có thể thấy được lộn đốn. Giờ phút này, kia xếp bằng ở cự viên bên trên thanh niên tựa hồ là phát giác được ánh mắt của mọi người, hắn đột nhiên mở ra hai mắt. Trong chốc lát, một cỗ ngang ngược uy áp đột nhiên hiện lên ở trong lòng mọi người. Lâm Hiên và tâm thần người rung mạnh, sôi nổi tỏa ra tự thân linh lực hộ thể, nhưng vẫn là cảm nhận được một cỗ mênh mông như biển uy áp giáng lâm trên người mình. Trong đám người chỉ có Khương Thần vững như núi như núi, mặc cho uy áp tận thêm tại thân, không có một tí xúc động này. Một màn này, nhường thanh niên kia khẽ di một tiếng, sau đó hắn hướng phía Khương Thần khẽ gật đầu. Dưới thân kim sắc cự viên bước dài động, trong chớp mắt thì hướng phía xa xa rộng lớn cổ sơn mạch bên trong bỏ chạy. Không giống nhau Khương Thần mở miệng, Lâm Hiên thì cảm thán nói, thật là đáng sợ cường giả, tu vi của người này cùng ta tương đương, nhưng ở trước mặt người này, ta tuyệt không phải đối thủ. Từ ý thức được Khương Thần cường đại về sau, Lâm Hiên tâm vậy đã xảy ra thay đổi cực lớn, không còn không coi ai ra gì. Huống chi đi tới Thiên Giới Thành, có đến từ các cái tông môn thế lực cường đại thiên kiêu hội tụ thành này. Hắn mặc dù tự tin cao ngạo, nhưng cũng không phải tự phụ người. Mọi người thấy tùy tiện một ra khỏi thành người cũng cường đại như thế, trong lòng không khỏi ngưng trọng mấy phần. Trong Huyền Vũ Tông, bọn hắn là vạn người không được một thiên tiêu, nhưng ở ngoài giới lại không coi là cái gì. Lâm Hiên do dự chốc lát nói, cái này Thiên Giới Thành, trong truyền thuyết có thượng vài vạn năm lịch sử, cũng chỉ có chân nguyên cảnh tu sĩ mới có vào thành tư cách. Thành nội cường giả vô số, các vị sư đệ sư muội phải tránh gây chuyện thị phi. Mấy người nghiêm túc gật đầu, không cần Lâm Hiên nhắc nhở bọn hắn cũng đều năng lực rõ ràng cảm giác được, trong thành này có không ít đáng sợ khí tức. Đi thôi, thành nội cũng không ít đồ tốt, nếu là có thể đổi lấy đến một ít vật bảo mệnh, xếp hạng chiến bên trong cũng có thể nhiều một phần sức sống. Truyền tống trận gần đây cũng sẽ ở này 1-2 tháng mở ra, chúng ta chỉ cần tại tòa thành này đợi một đoạn thời gian liền có thể tiến về Thần Tiêu Thánh Địa. Mấy người nghe vậy, thần thái ung dung, bọn hắn đều không có thu lại linh lực, bước vào thành này. Ở cái thế giới này, mọi thứ đều dựa vào thực lực nói chuyện, nếu là quá mức khiêm tốn, ngược lại không tốt. Có đôi khi thích hợp địa hiện ra tự thân cường đại, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Thành này cửa thành, lui tới người đông đảo, tự nhiên có thị vệ trấn giữ. Những thị vệ này, thực chất đều là Thần Tiêu Thánh Địa bên ngoài người. Bọn hắn thân mang thanh đồng khôi giáp, đầu đội mũ giáp, cầm trong tay trường mâu, cung tiễn, đao kiếm nhóm vũ khí, dáng người phần lớn cường tráng cao lớn, nhịp chân vững vàng hữu lực. Mỗi cái thị vệ tu vi, thực lực lớn nhiều cũng tại chân nguyên cảnh đến tiên nhân sơ kỳ không giống nhau. Nơi đây xếp hàng vào trong thành người đông đảo, nếu như chờ đợi, chỉ sợ không có gần một canh giờ, không cách nào bước vào. Những thị vệ này tu vi mặc dù không cao, có thể mặt đối ngoại lai tu sĩ, mảy may không sợ, bởi vì bọn họ lương tựa Thần Tiêu Thánh Địa. Mấy người ngược lại cũng không có không kiên nhẫn, dựa theo quy củ xếp hàng ngũ, vào thành chi nhân đại đa đều là tiến về thánh địa các tông thiên tiêu. Nhưng mỗi một cái vào thành người, cũng phải tiếp nhận thị vệ kiểm tra cùng đăng ký. Đến Viên Khương Thần đám người thời điểm, bên trong một cái trên mặt có đạo đao ba thị vệ tiến lên một bước. Hắn lạnh lùng quét mọi người một chút, giọng nói lạnh như băng nói, đến từ chỗ nào? Vào thành cần làm chuyện gì? Chúng ta đến từ Huyền Vũ Tông, lần này vào thành là vì mượn nhờ thành nội truyền tống trận, tiến về Thần Tiêu Thánh Địa. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, càng là hơn chủ động lấy ra Huyền Vũ Tông thân phận biểu tượng. Tu vi của hắn mặc dù đây trước mắt thị vệ cường đại quá nhiều, có thể lại không có nửa điểm không kiên nhẫn, trên mặt ý cười không ngừng. Cho ta tới. Tên thị vệ kia nhìn thoáng qua Lâm Hiên, mặt không biểu tình tiếp qua thân phận lệnh bài của hắn. Hắn đem mọi người đưa đến bên cạnh, theo sau tiến nhập trong thành thẩm tra đối chiếu thân phận. Sau một lát, hắn lần nữa trở về lúc, còn mang theo một người trung niên thị vệ đến. Này trung niên thị vệ không cao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân hình của hắn vậy tương đối mập mạp, bụng phình lên, trang phục nhìn lên tới cũng sắp không chịu được nữa. Ánh mắt của hắn có chút nhỏ, bị thịt bao quanh, nhưng nhìn coi như sáng ngời. Nhìn thấy mọi người, này béo thị vệ sắc mặt ngừng lúc nhiều hơn mấy phần nụ cười. Nguyên lai là Huyền Vũ Tông quý khách, chào mừng đi vào Thiên Giới Thành. Ta là phụ trách vào thành tầng hạ nhân. Đã các ngươi đều là muốn đi trước thánh địa, lần này mỗi người các ngươi tốt nhất giao nạp bách vạn linh tinh, giao sau đó thì có thể thu được Thiên Giới Thành che chở, có thể ở trong thành bình yên vô sự. Tầng hạ nhân suy nghĩ vừa cười vừa nói, trên mặt thịt mỡ lắc một cái, con mắt bị chen thành một đường. Lời vừa nói ra, Lâm Hiên nhíu mày. Chỉ cần một lệ phí vào thành dùng, liền cần bách vạn linh tinh. Phải biết bách vạn linh tinh đủ để cung cấp không ít hơn 100 chân nguyên nhất trọng thiên tu sĩ, mở ra cựu đạo khiếu môn linh lực cần thiết. Huống hồ bọn hắn 10 người chính là 1000 vạn linh tinh, đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Trên người hắn mặc dù không thiếu này linh tinh, nhưng người nào linh tinh cũng không phải gió lớn thổi tới, tự nhiên không nghĩ vô duyên vô cớ giao ra. Tăng đại nhân, Thiên Giới Thành khi nào có cái quy củ này? Chẳng qua Lâm Hiên ngược lại là hết sức bảo trì bình thản, mặc dù trong lòng tức giận, mặt ngoài lại không hiện mảy may. Hắn trong lời nói không có chút nào thiếu kiên nhẫn, ngược lại khách khí hỏi. Chương 257, vào thành sóng gió. 2, chương 257, vào thành sóng gió. 2, chư vị đại nhân, đây là cấp trên quy củ, chúng ta cũng chỉ là theo quy định làm việc đây này. Tầng hạ nhân có vẻ cực kỳ có kiên nhẫn. Xếp hạng chiến tức sắp mở ra, trong khoảng thời gian này vào thành người thực sự rất nhiều, giữa các tu sĩ khó tránh khỏi gặp được ma sát. Những thời giờ này bên trong, tầng hạ nhân tiếp đãi quá nhiều người, giải thích tự nhiên xe nhẹ đường quen. Mấy ngày này, đã có không ít tu sĩ xảy ra tranh chấp, tạo thành thương vong. Cửa thành to lớn trước, Tầng Hạ Nhân chắp hai tay sau lưng, có một cố lạnh nhạt tư thế, nếu như không có lồi ra tới bụng lời nói, đã có mấy cái ngoại tông người, không có giao nạp linh tinh, lại đắc tội thành nội người, bị vô tình diệt sát, ngay cả thi cốt cũng không còn tồn tại. Các ngươi nếu là đối với thực lực mình đầy đủ tự tin, có thể không giao nạp này bách vạn linh tinh, nhưng nếu là tại bên trong tòa thành này phát sinh chuyện gì đó không hay, cũng sẽ không có người để ý tới. Nhưng các ngươi nếu là giao nạp linh tinh, mãi đến khi truyền tống trận mở ra trước, an toàn của các ngươi liền do thiên giới thành toàn bộ hành trình phụ trách, ở bên trong không ai dám động các ngươi một cọng tóc gáy. Tầng Hạ Nhân giọng nói tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Giao tiền có thể bảo đảm bình an, bằng không xuất hiện thương vong cũng không thể trách bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không chủ động gây chuyện. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi ngoại tông người thế nhưng bánh trái thơm ngon tổ đại. Tầng Hạ Nhân lộ ra không có hảo ý nụ cười. Lời vừa nói ra, Lâm Hiên đám người tất cả đều âm thầm nhíu mày. Nhìn tới hôm nay này linh tinh nếu là không giao, tuyệt đối sẽ sinh ra không ít chuyện bưng. Kỳ thực mọi người vậy cũng nhìn ra được, những thị vệ này có chỗ dựa không sợ. Nếu là không có cấp trên ngầm thừa nhận, quyết không thể không kiêng kỵ như vậy. Nhưng đây là thuộc về Thần Tiêu Thánh Địa địa bàn, cho dù mọi người làm sao không đầy, vậy căn bản không có biện pháp gì. Trừ phi bọn hắn không vào thành, nhưng đó căn bản không thể nào. Khương Thần vậy nhìn ra được, những người này mắt căn bản chính là muốn lừa gạt vào thành người. Diêm Vương tốt thấy, quỷ nhỏ khó đối phó. Nếu là bọn họ không giao nạp linh tinh, một sáng vào trong thành, tuyệt đối sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Nói không chừng những người kia cùng bọn hắn là cùng một bọn. Không ít vào thành người cũng phần lớn cũng chọn giao nạp linh tinh, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nhưng Khương Thần không giống nhau, hắn nghe thị vệ kia lời nói, trong đầu lại là hiện ra ý khác. Nghĩ đến nơi này, Khương Thần khỏe miệng lộ ra ý cười. Nếu ta làm thịt chủ động gây chuyện người, các ngươi thiên giới thành có quản hay không? Nghe vậy, rất nhiều thị vệ nghe vậy nhìn lại, liền gặp được Khương Thần hai mắt lộ ra tinh mang. Hắn dường như có chút kích động. Này tình huống thế nào? Tầng Hạ Nhân ánh mắt ngưng tụ, tự nhiên nghe ra được Khương Thần trong lời nói sát ý đương nhiên, ngươi nếu là có câu chuyện thật năng lực giết chết chủ động trêu chọc ngươi người, thiên giới thành cũng sẽ không nhúng tay. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi ở trong thành hay là không nên vọng động, như là chết có thể thì không còn có cái gì nữa. Rốt cuộc, ở chỗ này, thực lực mới là trọng yếu nhất, người trẻ tuổi, ngươi nói đúng không? Khương Thần gật đầu một cái, hắn híp lại hai mắt, đây là tự nhiên, ta muốn biết hội có thần thông cảnh đại năng ra tay sao? Mọi người đối với Khương Thần vấn đề có chút không hiểu ra sao? Tại sao lại kéo tới thần thông cảnh đại năng? Tầng Hạ Nhân lắc đầu, thần thông cảnh đại năng sẽ không dễ dàng ra tay, nếu là ra tay, thành chủ cũng sẽ không ngồi yên không quản. Vậy ta an tâm. Khương Thần lộ ra nụ cười sán lạ. Không hiểu ra sao? Không ít thị vệ trong lòng đã có cách. Tốt, các ngươi cảm thấy thế nào? Tầng Hạ Nhân cười tủm tỉm nói. Lần này, không đợi Lâm Hiên đám người phản ứng, Khương Thần dẫn đầu lấy ra một ngạ quỷ đại ném về trung niên nam nhân. 9 bách vạn linh tinh, ta thế bằng hữu của ta giao. Khương Thần cử động, nhường mọi người hơi kinh ngạc. Khương sư đệ, chúng ta trên người cũng có linh tinh, ngươi hay là giữ lại? Không thể không nói, Khương Thần này hào sảng tác phong ngược lại để mấy trong lòng người không tự chủ được dâng lên một cỗ hào cảm. Khương Thần lắc đầu, chẳng hề để ý các ngươi có 10 người, thiếu một bách vạn linh tinh. Tầng Hạ Nhân tiếp nhận ngạ quỷ đại sau lập tức kiểm lại bên trong linh tinh, sau đó nhíu mày nhắc nhở một câu. Ta cũng không cần. Kim Dương đám người kinh ngạc, Bạch Dạ cũng đang muốn lên tiếng. Khương Thần lại trở về mọi người một nụ cười sán lạ, ra hiệu bọn hắn yên tâm. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tầng Hạ Nhân, nụ cười này chẳng biết tại sao nhường trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên một cỗ ý lạnh. Tầng Hạ Nhân thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, công tử, nên nói ta đã nói, tiếp xuống chúc ngươi may mắn. Nói xong, hắn đưa tay ra hiệu phía sau vài vị thị vệ, sau đó có thị vệ bưng lấy một mẩu bạc trắng hình bông đĩa. Trên mâm để đó 9 khối lớn chừng quả đấm màu xanh biết ngọc bài. Ngọc bài trung ương là một phỉ thúy thạch, màu sắc rất tươi đẹp. Tại phỉ thúy thạch trung quanh có một cái vòng kim loại, phía trên có khắc hoa lệ hoa văn. Mang lên ngọc bài này, tự nhiên không ai dám trêu chọc người nhóm. Mọi người riêng phần mình cầm lấy ngọc bài sau đó, thị vệ tự nhiên cho đi, nhường mọi người vào thành. Một cỗ nồng đậm uy áp, theo Khương Thần đám người bước vào cửa thành, ngay lập tức đập vào mặt. Cỗ uy áp này, đủ để cho chân nguyên cảnh giới phía dưới tu sĩ nhục thân tan vỡ. Nhưng đối với thiên nhân cảnh mọi người tới nói, ngược lại không tính là gì. Thậm chí nếu là trường kỳ ở chỗ này tu luyện, tu hành hiệu quả, so với một ít tông môn còn tốt hơn mấy bậc. Tất cả thiên giới thành, nhìn từ xa cực lớn, bây giờ đi tới, càng là hơn vô cùng to lớn. Đầu đường thượng tu sĩ không ít, người đến người đi, nhưng lại nghe không được rộn rộn ràng ràng âm thanh, nơi này mỗi người tựa hồ cũng không muốn nói nhiều. Đi tại trong thành này đá xanh bên trên, Khương Thần nhìn một phía. Gió lạnh bên trong thành trì người đi đường cũng không ít, từng cái đến đi vội vàng. Thiên giới thành cấm bay, cho dù thần thông cảnh đại năng bước vào thành này thì cũng muốn như phàm nhân một dạng, ở chỗ này đi bộ mà đi. Đây là thiên giới thành quy củ. La Long, tại trong thành này cũng muốn quật lại, La Hổ, cũng muốn nằm sấp, cho dù là thần thông đại năng, ở chỗ này, cũng muốn tuân thủ thiên giới thành giảng buộc sao. Khương Thần hai mắt, hiện lên một đạo hàn quang. Nhưng này không bao gồm ta. Vào trong thành, mọi người vậy chú ý tới trong thành, các loại tài nguyên vô số. Bất luận là đan dược, pháp bảo, phù triện và chỗ nào cũng có, chẳng qua giá cả cực kỳ sang quý. Đường phố ngư long hỗn tạp, có người đến từ cường đại tông môn thế lực, cũng có người là độc hành du hiệp. Những người này phần lớn kiêu căng khó thuần, độc lai độc vãng. Trên người bọn họ cũng ẩn chứa nồng nặc sát khí, trong tay tuyệt đối lây dính không ít máu tươi. Ngoài ra, Khương Thần còn ở lại chỗ này thành nội, nhìn thấy không ít thân mang hắc giáp tướng sĩ. Những thứ này hắc giáp tướng sĩ trừ ra trên người cũng tán phát ra trận trận sát khí bên ngoài, còn có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn hắn quần áo bên trên cũng là cấn nhìn một màu máu giới chữ. Dường như trải qua những kia hắc giáp tướng sĩ bên cạnh người, thường thường hoặc là thần sắc cung kính, hoặc là nhanh chóng rời xa. Tựa hồ cũng không muốn cùng hắn qua tiếp xúc nhiều. Tại Lâm Hiên đám người sau khi vào thành, thì nhận lấy không ít người chú ý, nhưng bọn hắn phát giác được trên thân mọi người ngọc bài khí tức sau đó, cũng đều tức thời thu hồi ánh mắt. Khương Thần lại là nhạy bén phát hiện, âm thầm có không ít ánh mắt không có hảo ý rơi trên người mình. Trong đó có một đạo càng là hơn tràn đầy không che giấu chút nào địa ác ý. Khương Thần hít mắt, nhìn phía đạo kia toát ra ác ý ánh mắt phương hướng. GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 258, Cự Ma Bang, canh 1, chương 258, Cự Ma Bang, canh 1, đó là một tại mọi người phía trước trăm mét chỗ một tên trắng hán. Người này phơi bày thân trên, hiện hiện ra thân thể màu đồng cổ, toàn thân trên dưới phát ra đến một cỗ cường giả khí tức. Thiên nhân hậu kỳ cảnh giới hiện lộ không bỏ sót. Giờ phút này trắng hán mở to trung đồng lớn con mắt, quan sát tỉ mỉ Khương Thần một lát. Sau đó ngẩng đầu, nét môi hướng phía Khương Thần làm một cắt cổ động tác. Rát rưởi. Một đạo rõ ràng âm thanh chói tai vậy truyền vào Khương Thần trong tai. Là Cự Ma Bang người, tiểu tử kia không có giao nạp linh tinh, lần này có trò hay để nhìn. Không ít ngoại tông người khoảng cách Khương Thần đám người không xa, thấp giọng cô. Cự Ma Bang, đó là cái gì địa vị? Cũng có mới đến tuổi trẻ cường giả hỏi thị vệ. Cự Ma Bang tiên giới thành địa đầu xà, trong bang cường giả đông đảo, từng cái ngang ngược càng rỡ, chuyên chọn ngoại tông chi người hạ thủ. Bị bọn hắn để mắt tới người, kết cục tuyệt đối vô cùng thảm. Một tên trẻ tuổi thị vệ nói. Lẽ nào thiên giới thành mặc kệ sao? Có người tức giận bất bình. Sao quản? Thị vệ cười lạnh. Cự Ma Bang bang chủ thế nhưng một tên chuẩn thần thông cảnh giới cường giả, danh xưng thần thông cảnh hạ vô địch thủ cường giả. Huống hồ loại chuyện này chúng ta vậy quản không tới, đương nhiên nếu như các ngươi giao nạp linh tinh, vậy liền là chuyện khác. Nếu là không có giao nạp linh tinh, tuyệt đối sẽ biến thành Cự Ma Bang mục tiêu. Không tin, các ngươi có thể nhìn xem tiểu tử kia hậu quả. Thị vệ kia lời nói, nhường không ít còn chưa vào thành người, ánh mắt lộ ra thâm ý không ít người ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Khương Thần trên người. Sư đệ, chúng ta đi. Cổ Dương mấy người cũng tự nhiên có thể nhìn thấy phía trước kia không có hảo ý trắng hán. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, dẫn đầu ngăn tại Khương Thần bên cạnh, hắn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mà Khương Thần vậy rõ ràng nghe được trắng hán kia trong miệng âm thanh, khóe miệng của hắn lộ ra một sợi tàn khốc cười lạnh. Tất nhiên thành này rằng một thần thông cảnh đại năng ra tay, ai có thể làm gì hắn? Tu vi của ta đã đến một cái bình cảnh, cùng cường giả chém giết cũng có thể nghiệm chứng một ít suy đoán. Chuẩn thần thông cảnh cường giả sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ gặp một lần người này. Đây là Khương Thần tại ngày này giới thành dự định, cũng không phải là hắn tự phụ, mà là hắn có cái này sức lực. Có thể dùng quyền đầu đả thông con đường, cần gì phải dùng miệng hoặc là linh tinh. Thú hồ, ở trong mắt Khương Thần nhìn tới, những kia khiêu khích người, gì nếm không phải là của mình, đá mài đao. Thép là luyện ra được, đao là mài ra tới. Tất nhiên người khác cũng chủ động đụng vào trên họng xuống đến, vậy làm sao cũng phải có chỗ tỏ vẻ đi. Tốt bụng không có chút ý nghĩa nào, thực lực mới là đạo lý quyết định. Thế giới này bản chất bạn chính là cường giả vi tôn, không ai sẽ quan tâm kẻ yếu chết sống. Khương Thần vỗ nhẹ nhẹ Lâm Hiên bả vai, sau đó ánh mắt nhìn về phía tên kia chẳng hán, lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Này mỉm cười rơi tại phía trước tráng hán trong mắt, nhường hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực hạn băng hàn lạnh ý giống như bị tới từ địa ngục tử thần theo dõi. Trong chớp nhoáng này, thân thể hắn đột nhiên cứng lại rồi, dường như có một cỗ kinh khủng ý chí giáng lâm đến trên người hắn. Tại đây đạo ý chí trước mặt, cho dù hắn tu vi đạt đến thiên nhân đại viên mãn chi cảnh, cũng như sâu kiến đồng dạng. Vì chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Không xong. Đại hán kia trong lòng lập tức một hồi lộ bộ, trong lòng nhất thời bắt đầu sinh ra thoái ý. Tu vi đạt cho tới bây giờ trình độ, hắn tự nhiên có phán đoán của mình, trước tiên muốn rút đi, nhưng đã quá muộn. Khương Thần giờ phút này trong mắt bỗng nhiên có hai đoàn hư ảo hỏa diễm dâng lên, hắn nhìn về phía trước tên kia trắng hán. Hư hỏa, thuần dương hư hỏa bỗng nhiên phát động, đại hán trong lòng tất cả tâm trạng toàn bộ hóa thành hư hỏa chất dẫn cháy. Ngực của hắn bỗng nhiên hiện ra một đoàn sơn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này ở vào hư thực trong lúc đó, không đụng tới, sờ không được, lại là tỏa ra một cỗ lệnh linh hồn hắn cảm thấy hít thở không thông ba động. A a a, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương lập tức theo trắng hán kia trong miệng bỗng nhiên truyền ra, hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Có chuyện gì vậy? Thật là đáng sợ thần thức chi lực. Đáng sợ. Thiên giới thành trước, bất luận là đang xếp hàng lại hoặc là thị vệ, hay là những kia bồi hồi tại bốn phía hắc giáp tướng sĩ đám người, đều là nét mặt nghiêm trọng. Tiểu này cường đại thuật pháp đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Rốt cuộc tên kia đại hán tiên nhân đại viên mãn tu vi đã còn tại đó. Nhưng dù cho như thế, lại bị một tiên nhân hậu kỳ thuật pháp trong nháy mắt áp chế. Đây không hề tầm thường, chí ít không ít người từ sân khó mà làm được. Vì Khương Thần bây giờ tu vi cùng đối với cấm chế, hỏa chi đạo đã hiểu, phối hợp cực kỳ khủng bố linh hồn chi lực. Thứ hỏa nhiên đã biến thành một loại cực kỳ khủng bố thuật pháp, này thuật pháp đã đến gần vô hạn thần thông cấp bậc. Chỉ dựa vào mượn hư hỏa chi uy, hắn cũng đã không thua tại thiên nhân đại viên mãn tu sĩ. Huống chi hắn còn có cái khác cường hãn thủ đoạn, đây chính là hắn sức lực. Thần thông cảnh không ra, ai dám tranh phong? Như đối phương muốn dập tắt thể nội hư hỏa, trừ ra cần phải có tu vi cường đại lực lượng. Điểm trọng yếu nhất thì là không thể lộ ra cái gì một tia tâm tình chập chờn. Nhưng rất hiển nhiên, tráng hán kia căn bản là không có cách làm được loại trình độ đó. Tại hư hỏa đốt cháy phía dưới, tráng hán huyết nục, linh lực, tâm tình chập chờn hết thảy tất cả đều thành hư hỏa chất dinh dưỡng. Cho dù người này pháp bảo đông đảo, càng là hơn hào không đau lòng xuất ra chân quý vô cùng phụ triện bảo vệ tự thân, nhưng lại là không cách nào dập tắt hư hỏa, ngược lại theo tâm trạng dùng chuyện, cả người hắn bị nồng đậm ngọn lửa màu đen thôn phệ, rất nhanh liền hóa thành một đoàn tro tàn. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở ngắn ngủi một mấy mắt. Theo Tráng Hán khiêu khích đến bị hư hỏa đốt cháy tịch diệt, cũng mới quá khứ ngắn ngủi mấy cái trong mấy mắt. Nơi đây ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập đến Khương Thần trên người, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Thành nội tới gần nơi đây người, sôi nổi cũng vì tốc độ cực nhanh nhanh chóng tản ra, ánh mắt lộ ra hóng chuyện thân sắc. Mà trong cửa thành bên ngoài thị vệ, nghe nói đến tiếng động sau đó, sôi nổi vẻ mặt sát khí buôn tẩu mà ra. Tầng hạ nhân mang theo một đám thị vệ đem Khương Thần đám người bao bọc vây quanh. Vị công tử này, lúc trước ta đều nói qua, ngươi nếu là giao này linh tinh, tuyệt đối sẽ không có việc. Trung niên thị vệ lời còn chưa nói hết, bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ thị vệ sắc mặt âm trầm, cung kính tiến lên sau đó, đối với hắn bên thai nhẹ giọng thì thầm sau đó. Sắc mặt của hắn sững sờ, sau đó trong mắt tách ra tinh quang. Ngươi giết? Hắn tới trước trêu chọc ta. Tăng đại nhân cũng đã có nói năng lực giết. Khương Thần vừa cười vừa nói, trong mắt cũng không một tia sợ hãi. Nói thì nói như thế không sai, cũng không nhường thật sự giết người, tầng hạ nhân có chút im lặng. Nhưng chính là Khương Thần này lạnh nhạt vô cùng tư thế, cũng làm cho sắc mặt của hắn có hơi khó nhìn lên. Thực chất, tầng hạ nhân thế nhưng hiểu rất rõ Tráng Hán kia thực lực. Người này là cự ma ba người, tính cách tàn nhẫn. Không ngờ rằng hắn thiên nhân đại viên mãn tu vi tại tiểu tử kia trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi. Hắn vậy bây giờ không có nghĩ đến, Khương Thần lại thật sự dám động tử thủ. Tại sao có thể có như thế người lỗ mãng, ra ngoài lẽ nào cũng không biết khiêm tốn một chút. Lẽ nào hắn cho là mình rất mạnh, mạnh đến có thể coi như không thấy cự ma ba sao. Ở trong mắt tầng hạ nhân nhìn tới, Khương Thần chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Có đó không bên trong tòa thành này, hắn gây nên làm ra vậy phù hợp trong thành quý củ. Chính mình mặc dù muốn động thủ với hắn, này trước mắt bao người cũng không phải một thời cơ tốt. Chẳng thể trách người này không nghĩ giao nạp linh tinh, nguyên lai là ỷ vào tự thân cường đại. Nhưng dù thế nào, cũng phải làm cho người này trả giá đắt, nếu không còn có người nào giao nạp bách vạn linh tinh. Có khác nhau kết quả so sánh, cái này mới có càng nhiều người cam tâm tình nguyện giao nạp linh tinh. Người trẻ tuổi, là người vẫn là không muốn cao điệu như vậy. Nơi này là thiên giới thành, ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút đợi ép, cảm tạ đại lao ủng hộ, lỗi chính tả trước càng sau sửa. Chương 259, càn rỡ, canh hai, chương 259, càn rỡ, canh hai. Tầng hạ nhân thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, chợt hẹp dài nhỏ hai mắt hiện lên hàng luồng tinh mang. Đa tạ đại nhân quan tâm. Khương Thần gật đầu chắc tay, ánh mắt lộ ra chân thành chi sắc. Ngược lại để tầng hạ nhân vậy không nói gì thêm nữa, hắn đưa mắt nhìn Khương Thần mấy hơi. Chúng ta đi. Sau đó mang theo bọn thị vệ rời đi. Một màn này cũng bị chung quanh người xem náo nhiệt thấy vậy rõ ràng. Không ít người nhìn về phía Khương Thần ánh mắt cũng đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn hắn vậy thấy không rõ Khương Thần đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Nhưng năng lực tùy tiện diệt sát thiên nhân đại viên mãn tu sĩ, người này tuyệt đối là cái nhân vật đáng sợ. Phải biết, thiên nhân đại viên mãn cũng chia cấp độ. Trong mắt bọn hắn nhìn tới, Khương Thần tất nhiên là loại đó chí cường cấp thiên nhân tu sĩ. Những người này phần lớn đều là tiến về thần tiêu thánh địa tham gia xếp hạng chiến thiên tiêu, mới vừa vào thành liền phát hiện kiểu này đáng sợ cường giả, tự nhiên sinh lòng ngưng trọng. Nếu là ở xếp hạng chiến bên trong, gặp được người này, cái kia ứng đối ra sao? Vấn đề này đã thành không ít thiên tiêu suy tính sự việc. Sư đệ, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít. Kim Thánh mắt lộ ra thâm ý, lơ đãng để một câu. Mấy người cũng đều âm thầm kinh hãi, thực chất, tại tới nơi đây thời điểm, chúng người đã từng gặp qua Khương Thần mạnh lớn. Chỉ bằng vào một ánh mắt có thể nhường một tên tiên nhân đại viên mãn cường giả thân tử đạo vẫn. Nay đã không thể dùng cường đại hình dung, đáng sợ cái từ này tuyệt đối càng thêm chuẩn xác. Khương Thần đang muốn nói chuyện, đột nhiên, mặt đất chấn động, trong thành có tiếng hò hét xa xa truyền đến. Cút đi, đừng cản đường. Chỉ thấy 7-8 cái đại hán tại con đường bằng đá trung ương mạnh mẽ đâm tới, là người phía sau nói. Lộ diện chấn động càng thêm kịch liệt, rất nhanh 6 đầu dữ tợn hung thú thì xuất hiện ở Khương Thần trước mắt. Kia 6 con hung thú hình thể to như sư hổ, nó nhóm trên thân lông tóc đen nhánh vô cùng trường một đôi to lớn sừng cùng sắc bén răng, trên người càng là hơn khoác lên một tầng đen nhánh lân giáp, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh băng kim loại sáng bóng. Này hung thú trên lưng, lúc này ngồi 6 tên nam tử, đều thân mang hắc sắc chiến giáp, bọn hắn ánh mắt lạnh băng, trên người cũng phát ra nồng nặc mùi máu tanh. Cái quái gì thế, dám giết ta cự ma ba người? Cầm đầu một tên nam tử ánh mắt như điện, trong tay hắn cầm một cây hắc tiết đại kích. Quanh thân khí huyết sôi trào, hình như một tòa lò luyện đang thiêu đốt, làm cho không khí chung quanh cũng kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Mấy người các ngươi nhanh chóng thối lui, nếu là bị liên lụy liền được không bù mất. Cầm đầu tên nam tử kia nhìn trừ Khương Thần bên ngoài mấy người, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần trong lòng giờ phút này vô cùng tin tưởng. Những người này chính là chuyên môn đến tìm hắn để gây sự người, mọi thứ đều bởi vì hắn không có giao nạp kêu bách vạn linh tinh. Bộ này sắc mặt còn thật là khó khăn nhìn xem. Người tới, bắt lại cho ta, giải quyết tại chỗ. Nam tử kia lạnh lùng chằm chằm vào Khương Thần, khóe miệng phút chốc lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Thiên nhân hậu kỳ vậy dám càn rỡ như thế, ngươi là ai? Vậy dám ở chỗ này sĩ diện? Bốn phía hắc giáp trắng hán, từng cái mắt lộ sắc cơ, cũng không biết hai trước nổi giận gầm lên một tiếng, trừ ra cầm đầu trắng hán, những người khác trực tiếp cầm trong tay binh khí, ngưng tụ toàn thân linh lực, hướng Khương Thần đánh thẳng tới. Mọi người cũng đều biết do Khương Thần đáng sợ, tăng thêm Khương Thần trước đó trước giờ báo cho biết mọi người không nên động thủ, giờ phút này đều không có hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn tin tưởng hắn. Một cỗ lạnh băng sắc khí, ngay lập tức theo mấy cái kia hắc giáp đại hán trên người khuếch tán mà ra. Những người này, từng cái đều là tâm ngoan thủ lạn người, mỗi cái đều là thiên nhân hậu kỳ tu vi, thậm chí có 5-6 cái càng là hơn đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Giờ phút này bung ra tính tình, cho dù là tu vi cao hơn bọn họ sâu người, chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn, vậy thường thường vậy sẽ không lựa chọn và giao phong. Nhìn thấy mọi người xông ra, Khương Thần trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Thật đúng là ý thế hiếp người, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền muốn cường thế trấn sát Khương Thần. Đây là muốn lập uy sao? Đáng tiếc bọn hắn chọn sai lầm rồi người. Nếu là đổi lại những người khác, có thể sẽ không làm quá mức hỏa. Nhưng loại chuyện này xảy ra tại trên người Khương Thần, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, hắn cầu còn không được. Đến hay lắm. Khương Thần tay phải nắm tay, tùy ý hướng trước một kích mà ra. Một quyền này chỉ là nhẹ nhàng đánh ở trên hư không, nhưng này đấm ra một quyền, cũng là dùng hắn nắm đấm làm tâm điểm, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Này gợn sóng khuyết tán phía dưới, bốn phía tất cả vọt tới hắc giáp trắng hán, lập tức thân thể theo chấn động, sôi nổi rút lui. Vì so lúc đến nhanh lên mấy lần tốc độ, nhanh chóng bay ngược. Tại rút đi bên trong, tất cả trắng hán cũng sắc mặt trắng bệnh, càng là hơn không tự chủ được phun ra máu tươi. Làm sao có khả năng, hắn chỉ có thiên nhân hậu kỳ tu vi, sao ủng có như thế lực lượng cường đại. Cầm đầu trắng hán đầy mắt không thể tin, một quyền dư uy thì đẩy lui nhiều người, này là bực nào nhục thân. Nam tử trước mắt thật chỉ là thiên nhân hậu kỳ tu vi. Sắc mặt hắn rất khó coi, Khương Thần triển hiện ra đồ vật, đã không chút nào tại một tên thiên nhân đại viên mãn cường giả phía dưới. Chiến lược như vậy, tất nhiên đã đắc tội, vậy cũng chỉ có thể nhường hắn an nghỉ nơi này. Nếu không người này hôm nay không chết, cự ma bang thế tất có thêm một tên kinh khủng địch nhân. Hắn ánh mắt băng hàn, thực lực không tầm thường, nhưng đi tới thiên giới thành, có thể không phải do ngươi. Ta thừa nhận xem thường ngươi, chẳng qua bây giờ ngươi còn không phải là đối thủ của ta, chỉ có còn sống thiên tài mới có thể trưởng thành, người chết đi thiên phú mạnh hơn cũng bất quá chỉ là một đống mạch cốt. Hắn chợt quát một tiếng, trên người hắn hắc sắc chiến giáp đâm vang, lấp loé ô quang. Một màn này vậy dẫn tới những kia trên quần áo có khắc giới chữ hắc giáp tướng sĩ chú ý, bất quá bọn hắn cũng không để ý tới, tiếp tục thủ hộ thành trì. Nói chính xác, là thủ hộ những kia giao nạp linh tinh người. Rất rõ ràng, Thương Thần rõ ràng không phải bọn hắn chỗ muốn bảo vệ người. Tráng hán sắc mặt hung ác, huy động chiến kích. Thân như du long, chiến khí như hồng, một kích phá không, hướng phía Khương Thần xuyên tới. Cái này kích bén nhọn mũi nhọn lệnh bốn phía không ít người liễu lươi không nói nên lời. Chiến lược như vậy, tuyệt đối đã siêu việt thiên nhân đại viên mãn chi cảnh. Tại đây một kích phía dưới, trung quanh cũng trở nên nóng bỏng lên, trong hư không đúng là sinh ra mạng lớn liệt diễm. Không khí pha toái, nóng rực sóng khí đột nhiên khuyết tán ra đến, vô số người biến sắc, thân hình nhanh chóng nhanh lùi lại. Người này vừa ra tay, trung quanh không ít người vây quanh ánh mắt biến được vô cùng e dè. Cái này kích uy lực bất thường, đã có chém giết tông môn thế lực thiên kiêu lực lượng. Hỏa chi đạo. Khương Thần khẽ nhúc nhích, ngũ hành chi đạo là thiên địa đại đạo bên trong thường thấy nhất đạo tắc, tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ. Nhưng mỗi người đã hiểu khác nhau, chỗ có thể phát huy lực lượng không giống nhau. Khương Thần nhìn ra được, người này lĩnh ngộ hỏa chi đạo đã đạt đến một cực sâu cảnh giới. Nhất cử nhất động, cũng có nóng bỏng vô cùng hỏa đạo uy lực. Tăng thêm hắn kích pháp cao thâm, cùng hỏa chi đạo dung hợp lại cùng nhau, uy lực càng mạnh. Hắn mới vừa ra tay thì dùng toàn lực, đây là đối với Khương Thần coi trọng, như muốn nhanh chóng diệt sát, vĩnh viễn trừ hậu họa. Cái này kích uy lực tuyệt đối năng lực diện sát cường hãn thiên nhân đại viên mãn tu sĩ. Chương 260, cấm kỵ chi vương, ba canh, chương 260, cấm kỵ chi vương, ba canh, nhưng cự ma bang tráng hán rõ ràng coi thường Khương Thần, Khương Thần tại thiên nhân trung kỳ thời điểm, có thể chém giết thiên nhân đại viên mãn cường giả. Huống chi hắn bây giờ tu vi đã đi vào thiên nhân hậu kỳ, thực lực so với trước đó cường đại quá nhiều. Đối mặt một kích này, Khương Thần ánh mắt bình tĩnh. Hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, linh lực màu vàng nóng đột nhiên bao vây ngón trỏ. Có thể hắn một chỉ này trong nháy mắt hóa thành thuần kim sắc, như là chân kim điều khắc thành. Một cỗ sát khí kinh thiên, lập tức theo ngón trỏ tràn ra. Có thể này không khí bốn phía, phản phất vậy ẩn chứa cực hạn sắc cơ, làm cho người cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Khương Thần cất bước như rồng, vừa xài bước ra, liền đi tới người kia trước người. Kia một chỉ, tinh chuẩn không sai điểm tại đâm xuyên tới chiến kích trên ngọn. Trong chốc lát đúng là bắn tung tóe ra đầy vô số hỏa tinh, giống như sắt thép va chạm đồng dạng. Nay còn không chỉ, một chỉ này chấn động phía dưới, càng là hơn bộc phát ra một cỗ tính áp đảo quái lực. Ầm. Giờ khắc này, Hắc Giáp Đại Hán chiến kích trong nháy mắt liền bị một chỉ này từng khúc đứt đoạn. Cái gì? Chỉ dùng một ngón tay thì xuyên thủng cực phẩm linh bảo cấp chiến kích, người này lẽ nào đi là nhục thân chi vương con đường? Âm thầm, có cường giả kêu lên, trêu đến không ít người kinh ngạc muôn phần. Nhục thân thành vương, đó là một cái không giống đại chúng đại đạo phương hướng. Chẳng qua trăm sông đổ về một biển, nhục thân thành vương lực lượng đi đến cực hạn. Đồng dạng có thể ngưng tụ thần thông chi chủng, từ đó phá vỡ vận mệnh, bước vào thần thông cảnh. Đi nhục thân thành vương con đường cực kỳ gian nan, nhưng một sáng có thành tựu, hắn nhục thân chính là kinh khủng nhất vũ khí. Thậm chí có đồn đại nói, nhục thân thành vương thực chất vậy là một loại vô thượng vĩnh hằng chi đạo. Chẳng qua tự cổ chí kim ghi lại ở trong điện tịch có thể cảm ngộ đến nhục thân cất giấu vĩnh hằng chi đạo người căn bản không có một. Một sáng bị loại tu sĩ này cận thân tuyệt đối là một loại đáng sợ ác ngộng. Cự ma tông tráng hán tự nhiên hiểu rõ loại hậu quả này, nhưng biết cùng có thể làm được hay không là hai việc khác nhau. Một chỉ xuyên thủng chiến kích sau đó, Khương Thần thế đi không giảm. Hắn hơi cười một chút, sau đó thân thể về phía trước đặt mạnh, ngay lập tức một cỗ hung hãn khí tức từ trên thân Khương Thần xuất hiện, tựa như sóng dữ bình thường, điên cuồng tứ tán ra. Đối diện hắc giáp tráng hán sắc mặt hoảng sợ. Trong nháy mắt này, hắn rõ ràng phát giác được chúng quanh hư không dường như sinh ra vô số đạo tơ mỏng, đưa hắn giam cầm lại, căn bản khó mà động đậy nửa phần. Mà Khương Thần một bước phía dưới, cơ thể dung nhập hư không. Chết. Đây là cái gì đại đạo chi lực? Tráng hán vạn phần hoảng sợ. Tại đây vô số quy tắc ti tuyến dưới, nhục thể của hắn, linh lực toàn bộ tràn ngập một mảnh tối tăm mờ mịt sáng bóng. Này ánh sáng xám tràn ngập thần bí, càng có một loại nhường hắn dám thu đến ngạt thở cùng tuyệt vọng khí tức tràn ngập. Một chỉ này nhắm thẳng vào hắc giáp Tráng Hán ấn đường, đầu ngón tay còn chưa tới, Tráng Hán ấn đường đã vỡ ra ra một đạo vết máu. Linh hồn của hắn cũng đều muốn tại một chỉ này hạ dần dần tiêu diệt. Khương Thần đương nhiên sẽ không lưu tình, hai bên xung đột không cách nào tránh khỏi, vậy liền nhìn xem ai mạnh hơn. Cương giả mới có thể chân đạp kẻ yếu thi thể sống sót. Các hạ thủ hạ lưu tình. Thì tại Tráng Hán sắp thân tử đạo vẫn thời điểm, một đạo kinh người tiếng xé gió bỗng nhiên theo phía sau hắn truyền đến. Thanh âm này ẩn chứa một cổ bá đạo ý chí lực lượng, có thể Khương Thần động tác không khỏi khẽ run lên. Khương Thần nghe vậy, hai mắt híp lại, hắn trên người bỗng nhiên truyền ra một cỗ diệt tuyệt sinh linh ý chí. Hắn không có dừng lại mảy may, sát cơ của hắn giống như tên rời cùng căn bản không thể nào thu hồi. Lớn mật. Đại hán người sau lưng thấy thế, đột nhiên gào thét, chung quanh trăm trượng nơi bỗng nhiên vang dội vô số kinh lôi thanh âm. Một chi màu đen tiễn phá không mà đến, mang theo kỳ dị gào thét, thẳng đến Khương Thần mà đến. Khương Thần mặt không đổi sắc, nhưng giờ khắc này, quanh người hắn trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngoại nhân thấy không rõ tướng mạo của hắn, đối mặt mũi tên kia, Khương Thần ánh mắt lộ ra ý động. Sau đó trong mắt đột nhiên kích xạ ra một vệt kim quang này dường như có thể xuyên thấu hư vô. Chỗ đến, hư không vỡ vụn, toát ra dữ tợn vết nứt lực lượng. Nhưng Khương Thần khống chế được vô cùng tốt, có thể kim quang này lực lượng căn bản không một tia lộ ra ngoài, càng sẽ không nộ thương những người khác. Tất cả mọi người ở đây chỉ thấy một đạo chướng mắt tia sáng gạch một cái mà qua. Tại đạo kim quang này phía dưới, đến lâm một tiễn lập tức tan vỡ, tan thành mây khói. Hắn trên tên ẩn chứa ý chí lực lượng trong nháy mắt bị đạo kim quang này mất đi. Một màn này đều là trong phút chốc xảy ra, Khương Thần thậm chí thân thể cũng không lui lại mảy may. Người đến kia hai mắt đột nhiên trợ to, lộ ra không cách nào tin chi sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, dựa vào chính mình thiên nhân định phong tu vi, toàn lực bắn ra một tiễn, đối phương càng như thế tùy ý địa hóa đi. Giờ phút này hắn dựng tóc gáy, một cỗ sợ hãi cảm giác nháy mắt tràn ngập người này toàn thân, hắc giáp Tráng Hán chết sống tất cả đều bị hắn ném đến sau đầu. Hắn không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng lui lại. Càng là hơn phun ra một ngụm máu tươi, quả quyết thi triển chạy trốn chi thuật. Đảo mắt hóa thành một mảnh ánh đỏ, đi xa ở ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, Khương Thần kia một chỉ vậy bỗng nhiên điểm đến hắc giáp Tráng Hán ấn đường. Một chỉ rơi xuống, hắc giáp tướng sĩ linh hồn tịch diệt. Cơ thể bỗng chốc bịch ngã xuống đất không dậy nổi. Các ngươi vậy theo hắn mà đi. Một cỗ kinh khủng ý chí quyết tán, cái khác ra tay với hắn người đột nhiên tinh thần hoành minh, trong mắt bỗng nhiên chết thần thái. Bị cái này cỗ bá thiên tuyệt địa ý chí sinh sinh diệt sát linh hồn, sau đó mỗi cá nhân trên người bỗng nhiên toát ra nồng đậm hắc hỏa. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, Khương Thần chung quanh nhiều hơn không ít màu đen cho tàn. Đó là cự ma ba người thi cốt. Dòng dã 14 người, không một người sống. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ở đây không khỏi bị một màn này rung động tâm thần. Bọn hắn mắt thấy Khương Thần cường thế chấn sát cự ma bang chẳng cảnh, cũng bị chấn động đến. Không ít người đối với Khương Thần trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ, đồng thời vậy đối với thân phận của hắn sản sinh cực lớn tò mò. Một số người thì không chớp mắt nhìn chăm chú nhân vật chính bóng lưng rời đi, càng có một ít âm thầm ẩn tàng thân ảnh yên lặng rời đi. Sau trận chiến này, Khương Thần hung danh chắc chắn truyền khắp tất cả thiên giới thành. Có chiến lược như vậy, như hắn thật chỉ là thiên nhân hậu kỳ tu vi, người này tuyệt đối có đạp nhập tinh thần bảng tư cách. Không chỉ thực lực cường đại, hay là cái tâm ngoan thủ lạn, lãnh huyết vô tình người, không thể gây, tuyệt đối không thể gây. Không ít người trong đầu hiện ra bốn chữ này cấm kỵ chi vương, có thể xưng là cấm kỵ thiên tiêu, cực kỳ cường hãn, chiến lược vô song. Cùng cảnh trong dường như không có đối thủ, càng năng lực vượt cấp giết người, lấy hạ khắc thượng. Mà cấm kỵ chi vương chính là kiểu này thiên tiêu bên trong vương giả, đứng đầu nhất cấp bậc kia. Có lớn năng lực từng nói, tinh thần bảng thượng người, người nào đều là cùng thế hệ trong cấm kỵ chi vương. Nói cẩn thận họa từ miệng mà ra. Chuyện hôm nay đã để không ít người âm thầm cảnh giác. Một tôn cấm kỵ chi vương nổi dậy, đối với thế lực khác mà nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Mà ở Khương Thần diệt sát cự ma bang thời điểm, khoảng cách Khương Thần đám người rất xa xa một tòa tháp cao. Mỗi một cái đi ngang qua đám người nhìn về phía nơi đó ánh mắt tràn ngập kính sợ, tựa như trên đó ở một vị thần linh. Lâu này cao vút trong mây, khí thế hùng vĩ, lâu thể do đá tảng cùng gạch xanh lũy thế mà thành. Tại đây mái nhà phía trên có một tòa thạch điện trong có một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp. Đây là người nữ tử, dáng người thướt tha, sa mỏng che đậy thân thể, một đôi chân ngọc thon dài óng ánh, trần trụi bên ngoài, tỏa ra mê người chỉ riêng hoa. Nàng dung mạo tuyệt lệ, một đôi môi anh đào phấn quang rạng rỡ, giờ phút này mở ra hai mắt, hắn ánh mắt dường như có thể xuyên thấu khoảng cách, nhìn thấy Khương Thần thân ảnh. Là không tệ người kế tục, đáng tiếc tu vi quá thấp. Dứt lời, nữ tử lắc đầu, nhắm lại hai mắt. DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 261, gió xuân lại sinh sôi, nổ cỏ phải nổ tận gốc. Bốn canh, chương 261, gió xuân lại sinh sôi, nổ cỏ phải nổ tận gốc. Bốn canh, thần hạ nhân động tác so với trước đó càng mau ngăn cản Khương Thần trước mặt. Hắn mang theo hơn 10 người thị vệ, sắc mặt không phải rất dễ nhìn lần này tới trước, thần hạ nhân nhìn về phía Khương Thần trong mắt, đã không có trước đó khinh thường, ngược lại vô cùng nghiêm trọng. Người này có thể không bằng thánh địa những cái kia thiên tiêu, nhưng vậy đến gần vô hạn. Thần hạ nhân trầm mặc, hắn cũng không có cùng Khương Thần đám người nói chuyện, mà là để phân phó thủ hạ đem mặt đất cho tàn xử lý tốt về sau, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Kẻ này chiến lược kinh người, ta còn là làm tốt chính mình sự tình khác hay là không nên nhúng tay. Là một tên người thông minh, hắn hiểu rõ người nào năng lực gây, người nào không thể trọng. Tầng hạ nhân trầm mặc cũng làm cho không ít người như có điều suy nghĩ. Khương Thần tự nhiên không để ý đến những người khác ý nghĩ. Tất nhiên làm vậy sẽ phải làm phải chết để, bất kể như thế nào, cự ma bang thì là hướng về phía tới mình. Bọn hắn cũng không bởi vì chính mình chịu thua mà buông tha mình, tương phản bọn hắn vừa đến đã nghĩ cường thế diệt sát chính mình, căn bản không có cho mình một chút xíu mở miệng cơ hội. Đây hết thể cũng đã chú định, cự ma bang những người này kết cục. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Khương Thần tự thân vậy đã hiểu một cái đạo lý. Gió xuân lại sinh sôi, nhổ cỏ phải nổ tận gốc. Không làm thì đã, một là muốn triệt để. Khương Thần nhìn về phía phương xa bỏ chạy phương hướng, hắn nếu là muốn lưu lại người này, người kia tuyệt đối không thể chạy trốn. Nhưng Khương Thần chỉ là nhìn qua kia huyết ảnh đi xa, không có truy kích. Tại đối phương bỏ chạy thời điểm, hắn đã sớm tại trên người đối phương lưu lại một đạo thần niệm. Bất kể đối phương trốn đi đến nơi nào, chính mình cũng có biện pháp tìm thấy hắn. Lưu hắn một mạng, chỉ là vì tìm đến cá lớn. Áp lực này còn chưa đủ, cũng đừng khiến ta thất vọng. Khương Thần ánh mắt mang có thâm ý, hướng phía bốn phía liếc nhìn một vòng. Ánh mắt chiếu tới dưới, dường như tất cả mọi người không tự chủ được rời ánh mắt. Khương Thần cương đại, thể hiện tại các mặt. Cho dù là đại tông môn thiên nhân đại viên mãn thiết yêu, cũng vô pháp và tranh phong, huống chi còn là thiên giới thành người. Chư vị các sư minh sư tỷ, các ngươi trước tiên tìm một nơi, ta có chút chuyện quan trọng xử lý, qua chút thời gian lại đi tìm các ngươi. Khương Thần hướng phía mọi người chắp tay cười một tiếng. Nếu là làm tương bước, trước chuyến này hướng Thần Tiêu Thánh Địa, hắn tuyệt đối không thể cùng những tiêu mạnh hơn thiên tiêu tranh phong. Cho nên hắn muốn mở ra lối riêng, để cho mình càng biến đổi mạnh mới được. Vừa vặn có người đụng vào, vì hắn thêm dầu vào lửa, Khương Thần dứt khoát thì điên cuồng một cái. Nếu là thuận lợi, nói không chừng có thể khiến cho tu vi của hắn tiến thêm một bước. Bảo thủ không chịu thay đổi sẽ chỉ thua, đánh quy tắc tệ hại có thể thắng. Sư đệ cần phải bảo trọng, nếu là gặp được ứng đối không được nguy cơ, chúng ta vẫn có thể giúp ngươi một tay. Cổ Dương không biết Khương Thần muốn cái gì, nhưng vẫn là kiên định nói. Sư đệ, cẩn thận là hơn. Kim Thánh nghiêm túc nhắc nhở. Những người còn lại cũng đều gật đầu một cái, bọn hắn đối với Khương Thần thực lực rất có lòng tin. Chỉ cần thần thông cảnh đại năng không xuất thủ, Khương Thần tại tòa thành này cơ bản không có nguy hiểm gì. Khương Thần gật đầu một cái, tại rất nhiều chiến binh ánh mắt kính sợ bên trong, thân thể hắn dần dần tan vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, kia trước đó bỏ chạy thân ảnh màu đỏ ngòm trên không trung phi nhanh. Cũng không biết vì sao, hắn cảm giác được có cố đại họa lâm đầu cảm giác. Người kia tuyệt không có khả năng là thiên nhân hậu kỳ tu vi. Việc này cần lập tức bẩm báo ban chủ. Đương theo lấy hắn phi nhanh trốn xa, rất nhanh hắn liền đi tới gần thiên giới thành ở trung tâm. Nơi đây có một chỗ chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, xa xa xem xét, như cùng một đầu cự thú viễn cổ chiếm cứ, tràn ngập nồng đậm khí tức. Tòa phủ đệ này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào bóng người. Nơi này thuộc về cự ma bang cấm địa, tất cả mọi người không cách nào tới gần nửa phần. Cho dù xa xa nhìn thấy, cũng đều lách qua hành động, không muốn đi ngang qua nơi đây. Phủ đệ đóng chặt cửa lớn, cũng giống như cự thú viễn cổ răng nanh miệng lớn, trong đó dường như tràn ngập một cỗ chí cường uy áp. Ngoài cửa lớn, còn một cặp long hổ thạch tượng, cao tới 10 trượng, sinh động như thật đứng ở cửa lớn hai bên. Long cơ thể trưởng mà trắng kiện, long chảo mở rộng, sinh động như thật lần phiến dưới ánh mặt trời lóe ra chỉ riêng mang, long đầu cao cao dơ lên. Tới đối đầu là một đầu hổ, nó rất hùng tráng, tứ chi hữu lực, hổ trảo trục địa, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng dậy nhào về trước phương con mồi. Chuyện này đối với long hổ thạch tượng, có một cỗ hung sát chi khí cuốn lượn quanh, tỏa ra một cỗ uy nghiêm cùng khí tức thần bí. Tại đại môn này phía trên, có một cái ngân tiền ứng trước khung bảng hiệu, phía trên dựng thẳng biết hai cái màu vàng kim chữ lớn. Cự ma nơi đây chính là cự ma bang đại bản doanh, cự ma bang người mạnh nhất cự ma đại nhân chính là ở bên trong đó. Tại ở gần này tòa khổng lồ phủ đệ thời điểm, hào quang màu đỏ ngòm kia bỗng nhiên hóa thành một sắc mặt âm trầm trung niên nam tử. Mới vừa xuất hiện, hắn thì phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt bên trong còn có nồng đậm vẻ sợ hãi. Hắn nhanh chóng đi đến phủ đệ cửa lớn, lấy ra một khối màu vàng kim bảng hiệu, phủ đệ cửa lớn lại tự động mở ra. Trung niên nam tử thở sâu thở ra một hơi, sau đó bước đi vào tòa phủ đệ kia. Phủ đệ cửa lớn cũng theo đó quan bế, mà Khương Thần thân ảnh cũng tại phía trên tòa phủ đệ trong hư không đi ra. Hắn nhìn phía dưới giống như cự thú phủ đệ, trong mắt lóe lên tinh mang. Chuẩn thần thông cảnh cấp bậc cường giả sao? Khương Thần nói xong, cơ thể biến mất, sau đó thì xuất hiện ở trước mắt tòa phủ đệ này trước cổng chính phương. Trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt mũi nhọn, nơi đây có một cái chuẩn thần thông cảnh cường giả, nếu là đánh với hắn một trận, tuyệt đối năng lực có thu hoạch. Thực chất, Khương Thần lần này nắm giữ thời cơ cực kỳ tinh diệu, thứ nhất là đối phương tới trước trêu chọc chính mình, nhường xuất thủ của mình trở nên cực kỳ hợp lý. Thứ hai, hắn suy đoán những người này tuyệt đối cùng thiên giới thành chủ phủ có liên lụy, thậm chí những người này vụng trộm chính là người của phủ thành chủ. Bọn hắn vậy thu ngoại tông người linh tinh, quả quyết không thể nào thừa nhận. Một sáng thừa nhận, chính là quét Thần Tiêu Thánh địa mặt. Cái này cho Khương Thần một cơ hội, cho dù đem nơi đây những người này toàn bộ xử lý. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, người của phủ thành chủ vậy tuyệt đối không làm gì được hắn. Chẳng qua hậu quả của việc làm như vậy chính là hội triệt để đắc tội thiên giới thành, nhưng Khương Thần không quan tâm. Xếp hạng chiến tức sắp mở ra, mỗi ngày đều có cường đại tông môn thế lực tiên tiêu đi vào thành này. Chính thiên giới thành định quy củ, bọn hắn tuyệt đối cần tuân thủ. Một sáng bọn hắn đánh phá quy củ, những tiên nộp linh tinh người tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Một hai cái còn tốt, nhưng nếu là hàng trăm hàng ngàn cái, cho dù là thiên giới thành cũng không dám phạm chúng nộ. Khương Thần vừa muốn dậm chân, đột nhiên hắn phát giác được có cái gì không đúng. Hơi thở của cấm chế, Khương Thần liễu dĩu, lập tức thần trí của hắn lực lượng khuyết tán mà ra, trong mắt có vô số phức tạp minh văn lưu chuyển. Đó là cấm chế chi nhãn, những năm gần đây Khương Thần cấm chế tạo nghệ vậy tăng lên tới một độ cao mới. Hắn hôm nay có thể thật sự xưng là cấm chế đại sư. Giờ phút này, ở trong mắt Khương Thần, tòa phủ đệ này chúng quanh có nhỏ xíu gợn sóng quanh quẩn, hắn một chút thì nhận ra đây là cấm chế. Cả tòa phủ đệ đều bị bố trí cấm chế, ngăn cản tất cả người tới nhìn trộm. Tượng cự ma bang dạng này địa đầu xà, hắn phòng hộ cấm chế đại trận cực kỳ lợi hại. Không phải hắn trong bang người chỉ sợ vừa mới đi vào cấm chế phạm vi, ngay lập tức sẽ bị cự ma bang phát giác. nghĩ muốn đi vào, nhất định phải cầm trong tay cự ma tông tay phủ, mới sẽ không bị cấm chế đại trận bài xích. Thực chất, nếu là xung vào, Khương Thần vậy có thể làm đến, chẳng qua tốn nhiều một ít khí lực, thứ nhất Khương Thần cảm thấy không cần phải đánh cọ độc rắn. Thứ hai hắn đối trước mắt cấm chế đại trận dậy rồi hứng thú, hắn muốn bằng vào chính mình đối với cấm chế đã hiểu, nhường kia cấm chế đại trận hoàn toàn biến thành chính mình. Cứ như vậy, có thể đối với cự ma tông người một mẹ hốt gọn. Tất nhiên muốn làm, vậy liền làm đến cực hạn, đem tất cả uy hiếp chặn giết từ trong trứng nước. Khương Thần không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là không ngừng mà quan sát cấm chế đại trận. Hắn ở đây bằng vào chính mình đối với cấm chế đã hiểu, tìm kiếm đại trận này sơ hở. Khương Thần trên mặt không có một tia lo nghĩ, vậy có đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn. GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ, yếu ớt cầu hạ phiếu. Chúc các đại lao 61 vui vẻ. Chương 262, ngươi, gặp qua của ta toàn thịnh thời kỳ. 6201, chương 262, ngươi, gặp qua của ta toàn thịnh thời kỳ. 6201, Khương Thần bình tĩnh tiếp tục quan sát đến, thời gian tiếp tục trôi qua cho đến đi qua 2 ngày. Trong đoạn thời gian này, Huyền Vũ Tông Khương Thần hung danh ở thiên giới thành dần dần truyền ra. Tất cả mọi người hiểu rõ có như thế nhất hảo mãnh nhân, từ chối giao nạp linh tinh, ngày thứ nhất thì làm thịt chủ động gây chuyện cự ma bang không ít người. Kỳ thực không ít người cũng có thể nhìn ra được, cự ma bang phía sau tuyệt đối có thành chủ phụ thân ảnh. Nếu như không phải thành chủ phụ dung túng, cự ma bang tuyệt không có khả năng như thế hung hăng bá đạo, tùy ý chen ép ngoại tông người. Nhưng không có cách nào, nếu như không giao nạp linh tinh, cự ma bang người liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Trừ phi thực lực bản thân đạt tới thần thông cảnh, lời như vậy, cho dù chính mình chủ động giao nạp linh tinh, thiên giới thành người cũng chưa chắc dám thu. Đại đa số người cũng không muốn sinh sự, tăng thêm đã có không giao nạp linh tinh người kết quả bi thảm tiền lệ. Phần lớn đều sẽ yên lặng giao phần này phí bảo kê. Cũng chỉ có Khương Thần như thế dữ dội, không chỉ không sợ cự ma bang người chèn ép, còn giết không ít cự ma bang người. Chiến lược như vậy siêu việt, tâm ngoan thủ là người, cự ma bang vậy cảm thấy đau đầu. Những thời giờ này bên trong, cự ma bang người đang điên cuồng tìm Khương Thần tung tích. Có thể để bọn hắn kinh ngạc là, hai ngày này Khương Thần như là từ thiên giới thành nội bốc hơi một dạng, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Không có người biết, thời khắc này Khương Thần chính ngồi xổm ở cự ma bang cửa, muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Này hai ngày trời bên trong, Khương Thần trong đầu thôi diễn gần trăm vạn lần, chậm rãi, hắn nhìn ra này cấm chế đại trận đặc thù ba động. Theo thôi diễn, Khương Thần trong mắt chỉ riêng mang càng ngày càng thịnh, cho đến ngày thứ ba giữa chưa đến. Có hứng, bố trí này cấm chế đại trận người, hắn cấm chế tạo nghệ tuyệt đối không dưới ta. Khương Thần hít mắt, đối phương cấm chế tạo nghệ đặc biệt, đang nỗ lực phá giải đối phương cấm chế thời điểm. Khương Thần vậy tương đối đi theo người này ý nghĩ học tập một lần. Hắn thành tựu vậy đang nhanh chóng tăng lên, cho đến Khương Thần đã hoàn toàn nắm giữ bộ này cấm chế đại trận phương thức vận chuyển, bố trí minh văn các loại. Khương Thần bình tĩnh đi thẳng về phía trước, tới gần cấm chế phạm vi bên trong, thời khắc này trên người có vô số cấm chế phủ văn hiện hiện. Cả cái cấm chế đại trận gợn sóng quanh quẩn, Khương Thần cơ thể hoàn toàn hòa tan vào cấm chế đại trận, dường như và dung hợp thành làm một thể. Ngay tại hắn đi ngang qua kia long hổ thạch tượng trong chốc lát, hai tôn long hổ thạch tượng bỗng nhiên mở ra hai mắt, cùng nhau hướng phía Khương Thần phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Này tiếng giống kinh thiên động địa, thình lình ở giữa truyền khắp bốn phương tám hướng, khuyết tán đến hơn phân nửa thiên giới thành bên trong. Dẫn tới vô số cường giả thiên kiêu chú ý, vô số cường giả thiên kiêu sôi nổi quăng tới thần thức, mật thiết chú ý nơi đầy tiếng động. Tại đây tiếng giống dưới, nhưng thấy nhất long một hổ to lớn hồn thể theo trong tượng đá bắn ra. Ở giữa không trung huyễn hóa mà ra, hướng phía Khương Thần hống mà đến. Theo hống, càng có một cỗ chấn nhiếp linh hồn uy áp bỗng nhiên tại Khương Thần thức hải thế giới xuất hiện. Này là linh hồn công kích, có thần bí khó lường chi uy. Đối mặt cái này long một hổ lực lượng đáng sợ, Khương Thần thậm chí đều không có ngẩng đầu đi xem. Hắn nhịp chân nhẹ nhàng, hướng về kia đại môn chậm rãi mở ra đi đến. Trong chốc lát, long hổ tới gần, có thể liền tại bọn hắn bước vào Khương Thần trong phạm vi 10 thước. Kỳ hồn thể lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, căn bản không có bất cứ ba động gì tràn ra. Liên tựa như một giọt nước, tích nhập trong biển rộng, căn bản là không nổi một tia gợn sóng. Giang giác. Tại long hổ hồn thể biến mất thời điểm, ca ca thanh âm quen quẩn. Hai tôn tượng đá đột nhiên xuất hiện vết nước, sau đó chia năm xẻ bảy. Khương Thần tiếp tục đi đến phía trước, nhìn thấy một màn này, âm thầm thăm dò không ít người ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Cái này long một hổ chính là cự ma bang trấn bang chi linh, long hổ hợp kích lực lượng, đủ để xứng đôi bán bộ thần thông cảnh. Có thể cường đại như thế một kích, lại không tổn thương được đối phương mảy may. Người này chính là ba ngày trước vị kia tiên tiêu. Huyền Vũ Tông Khương Thần, thiên nhân hậu kỳ tu vi, lại có chiến lược như vậy. Hắn biến mất ba ngày, xuất hiện lần nữa tại cự ma bang địa bàn, lẽ nào là muốn san bằng cự ma bang hay sao? Không ít người trong mắt nghi ngờ không thôi, ẩn nút trong bóng tối quan sát tình thế phát triển. Khương Thần tiếp tục đi tới, tại long hổ chi linh biến mất trong nháy mắt, tất cả cự ma bang quanh mình không thôi. Đúng lúc này, từng đạo tiếng thét đống nhiên theo tòa phủ đệ này phóng lên tận trời. Người nào dám can đảm khiêu khích ta cự ma bang, nhận lấy cái chết. Đã thấy này phía trên tòa phủ đệ đột nhiên xuất hiện hàng loạt thân ảnh. Những người này sắc mặt tàn nhẫn, dường như nhân viên khiêng một cái màu đen cự phủ. Không nói một lời, xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người hướng phía Khương Thần thân ảnh, giơ lên trong tay cự phủ đầu, ầm vang chém xuống một cái. Trên trăm đạo phủ mang gào thét, thẳng đến Khương Thần mà đi. Uy lực của nó kinh thiên động địa, ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Càng tại tới gần Khương Thần thời điểm, tất cả phủ mang toàn bộ hội tụ thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ hờ mang. Một cỗ kinh thiên động địa sát cơ ầm vang bộc phát, nháy mắt tới gần Khương Thần. Đối mặt một màn này, Khương Thần sắc mặt híp lại, trong mắt một tia chiến ý hiện hiện. Hắn không có dừng lại, trong khi tiến lên càng là hơn chậm chạp nâng tay phải lên. Theo tay phải hắn nâng lên, tất cả cự ma bên trong người tất cả đều cảm giác được một cỗ kinh người ngạt thở cảm giác hiện hiện. Một đầu che khuất bầu trời bàn tay bỗng nhiên ở trên hư không hiện hiện, trong đó mỗi một đạo vân tay cũng vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại phong trấn lực lượng giáng lâm tự thân, tu vi tại thời khắc này ngừng một chuyện, giống như biến thành phàm nhân không khác. Đây là cái gì? Tu vi của ta biến mất. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, Thương Thần Hữu Quyền chậm rãi một nắm. Trường trung thế giới trong hư không bàn tay đồng dạng một nắm, theo cái này nắm, tiếng oanh minh ngập trời mà lên, kia đạo hồng sắc phủ mang từng khúc tan nữa. Cự ma tông trên trăm thân ảnh, giờ phút này từng cái thần sắc ngạc nhiên, lộ ra không cách nào tin chi sắc, tức thì bị sợ hãi tràn ngập. Bọn hắn một kích toàn lực cũng là bị người trước mắt này, đưa tay giơ chân ở giữa tùy tiện hóa giải. Phát giác được những người đó tâm tình chập chờn, Thương Thần mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Theo Thương Thần bước vào phủ đệ cửa lớn, trong hư không bàn tay dần dần tiêu tán. Cùng thời khắc đó, phía trên trăm đạo thân ảnh trên người bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, phía trên tòa phủ đệ thì rơi ra màu đen bông tuyết. Trên trăm tên cự ma ba người, không một người sống, tất cả đều bị Khương Thần vô tình xóa bỏ. Ông. Đúng lúc này, trong tòa phủ đệ này chỗ bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên khí tức. Tại này khí tức phóng lên tận trời thời điểm, thiên giới thành bầu trời đột nhiên âm tối xuống. Phía trên liệt dương lại bị quần quần khói đen mờ mịt, hắc ám cuối cùng thay thế chỉ riêng mang. Có chuyện gì vậy? Bầu trời sao biến thành đen? Vô số người kêu lên, tất cả thiên giới thành vậy mà tại này ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, do ban ngày biến thành hắc dạng. Cự ma phủ đệ, Khương Thần ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía bầu trời. Cuối cùng hiện thân. Tất cả thiên giới thành giờ phút này tất cả đều cảm nhận được một cỗ làm cho người linh hồn run sợ khí tức từ dưới 9 tầng trời giáng lâm đánh tới. Nay tựa như thiên thai giáng lâm, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Khoảng cách cự ma phủ đệ gần đây cường giả, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Cố khí tức này, là cự ma ban chủ. Chương 262, ngươi gặp qua của ta toàn thịnh thời kỳ. 6202, chương 262, ngươi gặp qua của ta toàn thịnh thời kỳ. 6202, đáng tiếc, tiểu tử kia thiên phú yêu nghiệt như thế, lại là cái bao cỏ, lại tự chui đầu vào lưới. Còn có ai có thể cứu được hắn? Thiên giới thành, thành chủ phủ. Một tòa lòng đất trong mật thất, một tên ngồi xếp bằng lão giả bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hắn mặc dù tóc trắng xóa, có thể khí tức trên thân cực kỳ thịnh vượng, trong mơ hồ tràn ra một cỗ cái thế khí cơ. Khi hắn mở ra hai mắt thời điểm, trong con ngươi có lôi quang bắn tung tóe. Người này chính là thiên giới thành thành chủ, Thần Tiêu Thánh Địa ngoại môn trưởng lão, thần thông trung kỳ cường giả, Liên Triều Dương. Liên Triều Dương ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt rõ ràng hiện ra cự ma phủ đệ hình tượng. Ánh mắt của hắn nhìn phía Thương Thần, trong miệng đột nhiên khẽ gi một tiếng. Có hứng người trẻ tuổi. Về đến cự ma phủ đệ, Thương Thần thượng mới chậm rãi xuất hiện một tên tuyệt mỹ nữ tử. Nàng dung mạo lãnh diễm, tư thế vũ mị, thân mang một kiện hỏa hồng đảm bảo. Eo nhỏ nhắn như liễu, cơ như sương tuyết. Cả người hình như dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, toàn thân tỏa ra một loại nhiếp tâm hồn người mị lực. Nàng này hai mắt giống như màu đỏ thủy tinh, trong suốt long lanh, tỏa ra một loại kinh tâm động phách mị hoặc cảm giác. Đây là ý chí của nàng lực lượng trấn nhiếp, nếu không phải Khương Thần ý chí thuế biến, chỉ sợ cái nhìn này liền bị nữ tử này khuất phục tâm linh, mặc nàng thúc đẩy. Đối mặt như vậy một dung mạo tuyệt lệ nữ tử, Khương Thần mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Một cỗ khó tả uy nghiêm khí cơ bao phủ cả tòa thiên giới thành. Bịch. Thiên giới thành tứ phương, mảng lớn người không chịu nổi cỗ này uy nghiêm, nhịn không được quỳ mọ xuống. Chỉ có đạt đến thiên nhân cảnh mới có thể mơ hồ ngăn cản cỗ kia áp lực mênh mông, không đến mức nằm rạp xuống quỳ xuống đất. Cái này cỗ uy là một loại siêu nhiên tại ngoại vật, khống chế một phương tiên địa thuần âm chi khí. Huyền Vũ Tông Khương Thần, ngươi thật to gan, bản vương còn chưa tìm ngươi tính sổ sách, ngươi chưa hết tìm tới cửa. Mắt đỏ nữ tử trong mắt nở rộ xích hà, quanh thân càng là hơn quấn lượn quanh mấy cố đại đạo chi lực. Nhất cử nhất động giống như cũng có đạo vật bị. Người này cũng chính là cự ma ba người mạnh nhất, chuẩn thần thông cảnh giới cường giả, Xích Hồng Hà. Không biết vì sao, Khương Thần tại này trên người nữ tử mơ hồ cảm nhận được một cô khó mà nói rõ cảm giác. Linh lực trong cơ thể cùng nhục thân cũng tại khát vọng tới gần nơi này nữ tử, giống như trên người nàng có một loại thu hút hơi thở của Khương Thần. Thuần dương chi lực trở nên càng phát ra sinh động, ngay cả Khương Thần cũng mơ hồ ức chế không nổi. Đây hết thảy đều bị hắn trong lòng càng cảnh giác. Ngươi biết nhau ta? Khương Thần thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: "Giết bản vương trong ba người, theo ngươi bước vào nơi này thời điểm, ngươi cũng đã là cái người chết." Xích Hồng Hà đứng ở phía trên, hư lạnh bên trong ngực không ngừng phập phồng, vạch ra từng đạo mê người đường vòng cung. Có thiên phú như vậy, lại vì sao chủ động tìm chết? Giờ phút này, Xích Hồng Hà trên người có một cỗ nhàn nhạt uy áp tán dật ra. Các ngươi chủ động trêu chọc ta, lẽ nào cũng chỉ cho phép các ngươi ức hiếp người khác, đừng người không thể phản kháng. Thực sự là chê cười. Khương Thần mảy may không sợ đối phương. Đối phương tuy đẹp, trong mắt hắn vậy cùng thường nhân không khác. Càng sẽ không vì đối phương là nữ tử thái độ có biến hóa. Trong mắt hắn, chúng sinh bình đẳng, nên giết thì giết. Tại bản vương địa bàn thì phải tuân thủ quy củ, ngươi không có lựa chọn. Xích Hồng Hà hừ lạnh bên trong, ngọc trưởng lật một cái, nhất thời ngập trời ma khí chấn động, hóa thành vô số điểm nhận bắn ra mà ra, hàn quang văng khắp nơi. Càng có trận trận hắc ám chi khí triệt để đem trọn tọa cự ma phủ đệ chung quanh trăm dặm chỗ tràn ngập, hóa thành một đạo chí cường kết giới, ngăn cách tất cả mọi người dò xét. Nàng mặc dù thực lực cường đại, có thể cũng không muốn bại lộ quá nhiều tự thân thủ đoạn. Phong chi đạo cùng hắc ám chi đạo. Khương Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ tử này ra tay một cái mắt, hắn rõ ràng thì cảm nhận được một cỗ mênh mông đại đạo chi lực. Cái này đại đạo trong, càng ẩn chứa có siêu tuyệt ý chí. Tuy là đơn giản lật một cái, nhưng lại nhường hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu chấn nhiếp. ngay cả thức hải của hắn thế giới cũng tại kịch liệt chấn động, chuẩn thần thông cảnh cường giả, khủng bố như vậy. Đối mặt loại cường giả cấp bậc này, Khương Thần không dám khinh thường. Cho dù là hắn lục thân, cũng tại kia vô số hắc ám phượng nhận trong rõ ràng phát giác được một cô đau đớn cảm giác. Đối phương mặc dù còn chưa bước vào thần thông cảnh, nhưng đối với đạo đã hiểu cùng thiên nhân cảnh có trên bản chất chênh lệch. Cho dù là bình thường chiêu thức, tại bậc này cường giả cấp trong tay cũng có thể tách ra vô tận uy lực. Nhìn thấy Khương Thần giờ phút này còn có thể đứng, Xích Hồng Hà trong đồng tử hiện lên vẻ khác lạ. Thực chất, tại nhìn thấy Khương Thần lần đầu tiên, Xích Hồng Hà thì phát giác được chính mình thuần âm chi đạo mơ hồ có chút bất ổn. Thật giống như trên người của đối phương có nào đó khí tức, tại kích thích cùng thu hút chính mình đồng dạng. Nhưng ta nhìn ngươi trên người rốt cục có cái gì? Xích Hồng Hà hai mắt đột nhiên tách ra sáng chói hồng mang. Đây là Xích Hồng Hà huyết mạch chi lực, Hồng Đồng Thiên Nhãn. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần nhãn, có thể nhìn rõ hư thực, có vô tận thần uy. Thậm chí có đồn đại nói, đây là chí cường thần linh chi nhãn. Giờ phút này, tại Xích Hồng Hà trong ánh mắt, trên người Khương Thần bí mật dường như không chỗ che thân. Khương Thần mắt sắc mặt nghiêm trọng, bén nhọn ý chí ầm vang thoải mái, muốn ngăn cách đối phương quan sát. Vô dụng, ngươi không ngăn cản được bản vương quan sát. Xích Hồng Hà híp híp mắt, trong mắt kinh ngạc càng lúc càng đậm đặc. Đây là? Một lát sau, Xích Hồng Hà kinh ngạc đến nhịn không được phát ra âm thanh. Tại trong ánh mắt nàng, hắn nhìn thấy trên người Khương Thần dường như ở một vị thần linh. Tôn thần này linh toàn thân tràn ngập nồng đậm thuần dương khí tức, càng có tia lôi dẫn xen lẫn, thấu ra trận trận uy áp. Nàng không nghĩ tới đối phương nhục thân lại ngang ngược đến đáng sợ như thế. Nếu là đối phương một sáng toàn lực bộc phát, thần thông cảnh giới, còn có ai là đối thủ của hắn? Thuần dương chi thể. Xích Hồng Hà giờ khắc này cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Bản thân nàng tu luyện thuần âm công, tự thân thể chất cũng đang không ngừng chuyển hóa thành là thuần âm chi thể. Giờ phút này nhìn thấy Khương Thần thuần dương chi thể, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên địa cùng mà vạn vật sinh, âm dương tiếp mà biến hóa lên. Âm dương cùng hợp thành, lẫn nhau thu hút, Xích Hồng Hà rõ ràng cảm ngộ là thuần âm chi đạo, âm dương hút nhau. Cho nên hai người khí tức mới biết lẫn nhau có cảm ứng. Giờ khắc này, Xích Hồng Hà tâm thần minh minh, trong đôi mắt đẹp không che giấu chút nào đối với Khương Thần lửa nóng. Nếu có thể cướp đoạt trên người hắn thuần dương chi đạo, cùng thuần dương chi đạo của ta giao hòa, âm dương cộng sinh, diễn hóa xuất âm dương thần thông trung tử, có thể dơ lên bước vào thần thông cảnh. Thoáng qua trong lúc đó, Xích Hồng Hà thì có dự định. Ngươi không sai, bản vương thay đổi chủ ý, ngươi thì lưu lại làm bản vương nam sủng. Ngươi tu luyện là thuần dương chi đạo, mà bản vương vừa vận tu luyện tồn âm chi đạo, làm bản vương nam sủng, ngươi vậy có thể thu được thiên đại tạo hóa. Âm dương hợp nhất, ngươi ta đều có thể bước vào thần thông cảnh. Xích Hồng Hà dã tâm cực lớn, nàng không cam lòng bình thường, âm dương chi đạo đồng thời thuộc về vô thượng vĩnh hằng chi đạo một loại. Nếu là có thể vì âm dương chi đạo ngưng tụ thần thông chi chủng, tuyệt đối năng lực chen vào tinh thần bảng. Khương Thần nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn chỉ là muốn cùng đối phương thống khoái chém giết lật một cái, tìm kiếm tại cực hạn sinh tử bên trong đột phá cực hạn. Có thể lại không nghĩ tới đối phương còn muốn hắn nam sủng. Nói đùa cái gì? Chương 262, ngươi gặp qua của ta toàn thịnh thời kỳ. 6203, chương 262, ngươi gặp qua của ta toàn thịnh thời kỳ. 6203, Khương Thần trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc, ngươi hẳn phải biết, đến chúng ta bây giờ cảnh giới, ý chí là rất khó bị dao động. Không nên đem sự việc khiến cho rất phức tạp, ta hôm nay tới mục đích rất đơn giản, hoặc là ta giết ngươi, hoặc là bị ngươi giết chết. Khương Thần vừa dứt lời, cất bước đạp về không trung. Hắn mỗi một bước rơi xuống, phản phất có vô hình bậc thềm đem nó nâng lên, cho đến đi vào trễ ánh nắng chiều đỏ đối diện. Tại đây phiến hắc ám linh vực trong, Khương Thần áo đen phần phật. Tóc đen đầy đầu loạn vũ, toàn thân trên dưới cũng phát ra đến một cô nóng bỏng khí cơ, đây là thuộc về hơi thở của thuần dương chi đạo. Khương Thần cũng không biết vì sao, thể nội thuần dương chi đạo mơ hồ có chút áp chế không nổi. Có quyết đoán, bản vương ngược lại là coi thường ngươi. Trễ ánh nắng chiều đỏ, lộ ra nụ cười, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Sau đó nàng toàn thân bắn ra âm hàn đến cực điểm khí tức, tại nàng quanh thân càng có vô số đạo màu bạc trắng quy tắc chi ti hiện hiện. Ông, vô số ngân bạch quy tắc chi ti trong nháy mắt xen lẫn thành một tấm thiên la địa võng, hướng phía Khương Thần đè xuống. Đây trời lưới bạc bên trong, Khương Thần sắc mặt lạnh lùng, vững như núi, mặc cho thiên la địa võng đem nó trong nháy mắt bao phủ cùng nhau. Ngươi cũng quá coi thường ta. Khương Thần không có hiện ra mảy may vẻ sợ hãi, cái này làm cho Xích Hồng Hà ánh mắt hơi rét. Nếu không phải có sức chiến đấu tuyệt đối, thì là yên tâm có chỗ dựa chắc, sâu có nội tình. Lập tức khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ken, một tiếng kiếm minh, đột nhiên vang vọng phương này hắc ám hư không. Trên người Khương Thần đột nhiên tách ra thần mang và nóng. Như thiên kiếm âm vang, chém giết tại màu bạc quy tắc chi vong bên trên, đem nó phá vỡ một đạo vết rách to lớn. Cùng lúc đó, Khương Thần vậy không lại áp chế nhục thân chi lực, cực hạn thả ra ngoài. Ngươi gặp qua của ta toàn thịnh thời kỳ. Khương Thần quát, toàn thân ám kim sắc, ngay cả mỗi một cây sợi tóc cũng hiện ra kim hoàng sắc, giống như thần linh đồng dạng. Đây là hắn tu vi đạt tới thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong lần đầu tiên cực hạn phóng thích tự thân thuần dương chân thân. Khương Thần đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra ngập trời kim quang. Kim quang này bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người uy áp, kia uy áp chi nồng. Đây Xích Hồng Hà chuẩn thần thông cảnh uy áp còn cường đại hơn, thậm chí kim quang này chỗ đến, hắc ám biến mất. Giang giác. Rất nhanh chung quanh hắc ám kết giới đã không chịu nổi, trong nháy mắt tan vỡ. Có thể cỗ uy thế này cường thế quyết tán ra, giống như thiên nhân. Tất cả thiên giới thành tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được cái này cỗ mênh mông uy áp, sôi nổi tâm thần chấn động. Ngay cả đối diện Xích Hồng Hà đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh hãi, giờ khắc này nàng gương mặt xinh đẹp chỉ có ngưng trọng. Cho đến giờ phút này, bốn phía bỗng nhiên an tĩnh lại. nhưng tránh nhòm ngó trong bóng tối cường giả lại là sôi nổi trợn mắt há mồm, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt bị vô tận sợ hãi tràn ngập. Này, cô uy áp này, người này thật là thiên nhân hậu kỳ tu vi. Như thế mênh mông khí thế, cho dù đối mặt Xích Hồng Hà kiểu này chuẩn thần thông cảnh cũng không thua bao nhiêu. Ta sao có loại đối mặt thần thông đại năng lúc cảm giác? Giờ phút này, thiên giới thành toàn bộ ánh mắt trong phút chốc ngưng tụ Khương Thần trên người. Kẻ này hôm nay không chết, tương lai tinh thần bảng đơn tuyệt đối có hắn một danh lệch. Âm thầm có cường giả sợ hãi thán phục, tiểu này thiên tiêu so với thánh địa thiên tiêu cũng không kém cỏi chút nào. Bớt nói nhiều lời, Khương Thần bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn qua đối diện Trễ Ánh Nắng Chiều Đỏ. Trễ Ánh Nắng Chiều Đỏ tu vi đã đến gần vô hạn thần thông cảnh, có thể mặt đối lúc này Khương Thần. Nàng không khỏi cảm nhận được một cỗ áp lực, đồng thời vậy bộc phát ra vô tận sát cơ. Không người nào dám đối bản vương như thế bất kính, bản vương thay đổi chủ ý, muốn đem ngươi rút hồn lục phách, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Xích Hồng Hà gương mặt xinh đẹp lạnh lùng vô cùng, tại nàng vừa dứt lời, tất cả cự ma phủ đệ phía trên đột nhiên có vô tận khí âm hàn chút xuống. Thuần âm lĩnh vực. Xích Hồng Hà trường âm, nàng hai tay ôm ấp, như bẩn nhật nguyệt. Vô tận khí âm hàn đưa nàng bao phủ, hắn trên người bỗng nhiên tách ra một cỗ chí âm chí hàn khí thế đáng sợ. Nàng rỗi ra đầu ngón tay, mạnh chỉ một chút Khương Thần, đột nhiên một chút nắng sớm tại đầu ngón tay bên trong diễn sinh, sau đó bắn ra mà ra. Hiu. Một đạo bạch quang phá không, như trăng hoa, lại như nước chảy. Có thuần túy thuần âm chi lực chảy xuôi, tỏa ra một cỗ nhiếp tâm hồn người ý vị. Thái âm cực quang. Một tiếng lưu díu, dường như vang vọng tại Khương Thần trong óc. Này thái âm chém xuống, Khương Thần trong mắt thiên địa một mảnh trắng loá, không còn gì khác màu sắc. Khương Thần hừ lạnh, lập tức ngực của hắn bên trong truyền đến nổ vang rung trời, như là kinh lôi. Hắn toàn thân xích kim khí cơ chạy xuôi, hình như một đầu tuyệt thế hung thú khôi phục. Loại đó khí huyết làm cho người kinh hãi, quả thực vượt quá tưởng tượng, liền xem như đại năng khí huyết cũng không có Khương Thần như vậy hùng hậu. Vâng, chỉ là một cái mắt, Khương Thần toàn thân thần huy lấp lóe. Hắn một quyền đánh ra, ngàn vạn xích hà tại trên nắm tay ngưng tụ, không có một chút xinh đẹp, trực tiếp cùng kia thái âm cực quang mạnh mẽ va chạm. Ầm. Hào quang rực rỡ, thái âm cực quang vỡ nát, Khương Thần toàn thân kia lửa tung tóe, vạn pháp bất xâm. Tiểu này cực hạn lực lượng vẫn chỉ là thuần túy nhục thân chi lực, một quyền này đủ để chấn sát tuyệt đại bộ phận thiên nhân đại viên mãn thiên tiêu. Tại phá vỡ thái âm cực quang sau đó, Khương Thần bước chân di chuyển, cả người dung nhập hư không. Không tốt. Xích Hồng Hà kinh hãi, chỉ thấy hai mắt của nàng trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo nắm đấm màu vàng nóng. Xích Hồng Hà quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nàng không dám sơ suất. Trong tay lật một cái trong nháy mắt thì xuất hiện một cái ngân sắc thần kiếm. Nay thần kiếm lạnh băng chi cực, mới vừa xuất hiện, liền khiến cho chúng quanh hư không nhanh chóng đông kết. Cho dù là Khương Thần, tại đây cố đông kết lực lượng vậy có hơi dừng lại hai hơi. Nhưng sau một khắc, Khương Thần kim quang lóe lên, mặc cho Xích Hồng Hà làm sao ngăn cản, một quyền này vậy rơi đập tại lồng ngực của nàng trong. Soảng. Tất cả hư không rung mạnh, bên ngông nhục thân thần uy bộc phát. Xích Hồng Hà kêu lên một tiếng đau đớn, như lưu tinh ngược lại bắn đi ra, trong đôi mắt đẹp dần hiện ra đến vẻ kinh nghi. Làm sao có khả năng, tại của ta cử cơm trong lĩnh vực, ngươi sao không bị bất kỳ ảnh hưởng gì? Xích Hồng Hà ngực kịch chấn, nàng rõ ràng phát giác được đỉnh cao gây nên khí tức nóng bỏng đang không ngừng xâm nhập nhục thân của mình. Âm dương tương khắc đạo lý không hiểu sao, chỉ là thuần âm chi đạo, liền muốn áp chế thuần dương chi đạo của ta, ngươi thì tính là cái gì? Khương Thần hừ lạnh, hắn thuần dương công thế nhưng trải qua nhiều lần thêm điểm, sớm đã đạt đến thần thông quảng đại chi cảnh. Cho dù nhường Xích Hồng Hà lại tu luyện 10 năm cũng không có khả năng theo kịp hắn thuần dương công thành tựu. Cùng là thiên nhân cảnh, so đấu là hai bên đối với đại đạo nắm giữ trình độ cùng thành tựu. Dương Thịnh âm suy, Khương Thần tự nhiên không bị ảnh hưởng, tương phản còn có thể mơ hồ khắc chế đối phương. Sau khi nói xong, Khương Thần tiếp tục ra quyền. Hắn cùng hư không tan làm một thể, mỗi một quyền đều giống như đột phá không gian giới hạn. Bất kể Xích Hồng Hà làm sao phòng bị, cũng căn bản không cách nào tránh thoát Khương Thần nắm đấm vàng. Giang giác. Khương Thần liên tiếp huy quyền, diễn sinh quyền trong tay hắn diễn hóa đến cực hạn. Chí cương chí dương thuần dương chi đạo đang thăng hoa, trung quanh hư không xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Xích Hồng Hà liên tiếp khạc ra máu, nàng không khỏi kinh hãi, cũng không còn cách nào gìn giữ lạnh nhạt. Nàng lúc này sớm đã bắt đầu sinh thái ý, Khương Thần chiến lược vượt xa tưởng tượng của hắn, tăng thêm đối phương thuần dương chi đạo thành tựu vượt xa chính mình thuần âm chi đạo, đạo pháp của mình bị khắc chế. Như tiếp tục giao thủ, hơn phân nửa khó mà thiện, có chết nguy hiểm. Đợt, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 263, Nguyệt rơi hoa gấp, tăng thêm cầu nguyện phiếu. 1. Chương 263, Nguyệt rơi hoa gấp, tăng thêm cầu nguyện phiếu. 1. Xích Hồng Hà lại không một tia chủ quan, đối phương thuần dương chi đạo thành tựu rõ ràng cao hơn nàng sâu không ít, có thể điều này cũng làm cho nàng càng phát ra nội tâm lửa nóng. Thật làm cho bản vương kinh hãi, ngươi thuần dương chi đạo, bản vương chắc chắn phải có được. Đột phá thần thông cảnh cơ hội tạo hóa, Xích Hồng Hà vậy triệt để nghiêm túc. Nàng cũng không có lường trước, Khương Thần lại cường đại đến trình độ như vậy, chẳng thể trách người này có dũng khí tới đây. Ta thừa nhận coi thường ngươi, nhưng ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại ta? Xích Hồng Hà ánh mắt xích hồng, hai chân thon dài thẳng tắp, trên người hắn váy đỏ đồng dạng linh quang lấp thân. Mặc dù là địch nhân, nhưng Khương Thần không thể không thừa nhận, đối phương đẹp được khiến lòng run sợ. Không, ngươi sai lầm rồi, ta theo không nghĩ tới đánh bại ngươi. Đối mặt đến từ Xích Hồng Hà trên người che ngập bầu trời cực âm uy áp, Khương Thần trong mắt không có biến hóa chút nào. Xích Hồng Hà lông mi run rẩy, như thu thủy con ngươi có vẻ hơi bất ngờ. Ngươi làm sao sẽ biết, ta giết không chết ngươi. Khương Thần trong mắt toát ra nồng đậm sát ý, thực chất hắn vậy phát giác trên người đối phương thuần âm khí tức, nếu là đem nó giết chết, chính mình vậy có cơ hội cảm ngộ đối phương thuần âm chi đạo. Âm dương hợp nhất, tuyệt đối có thể khiến cho tự thân tu vi tiến thêm một bước. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này cảm ngộ vô thượng vĩnh hằng chi đạo, âm dương đại đạo. Khương Thần thấy rõ đối phương vậy có ý nghĩ này, tất nhiên hai bên đều khó có khả năng thỏa hiệp, chỉ có tử chiến, người sống mới có thể rời đi. Xích Hồng Hà nghe vậy liền giật mình, lập tức gương mặt xinh đẹp trở nên trước nay chưa có lạnh lùng. Trên người nàng hồng mang lộ ra, vung ngược tay lên, âm phong đột nhiên nổi lên. Tại Khương Thần trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một đạo hư ảo âm nguyệt. Âm nguyệt bao phủ Khương Thần, hư vô trở thành khu vực chân không. Không gian bích lũy âm vang, vô tận cực ấn lực lượng lại diễn sinh, mỗi một lọn đều có thể tùy tiện diện sát tầm thường thiên nhân đại viên mãn tu sĩ. Tại đây âm nguyệt thần thông phía dưới, không ít bí mật quan sát cường giả tất cả đều mắt lộ ra kinh sợ. Xích Hồng Hà chiêu này thần thông, chính là thuần âm chi đạo đạt tới một cực sâu thành tựu diễn hóa xuất thần thông chi thuật. Nàng cũng là thần tiêu thánh địa tiên tiêu hạng người, đến cái này tiên giới thành cũng chỉ là lực luyện. Mấy năm trước, 72 tông một trong hai tên cấm kỵ tiên tiêu, cũng liền bị nàng một thức này thần thông chém giết, hóa thành cho tàn. Phóng tầm mắt tất cả thần tiêu thánh địa, Xích Hồng Hà cũng là thần thông cảnh hạ ít có cường giả. Một thân chiến lược kinh người, bị vô số cùng thế hệ cấm kỵ kiêng kỵ. Ngươi cũng chỉ có loại thực lực này. Nhưng đối mặt này đầy trời âm nguyệt chi hoa, Thương Thần lạnh băng con mắt màu vàng óng bên trong khó nén vẻ thất vọng. Hả? Xích Hồng Hà đôi mi thanh tú nhíu mày, mặc dù đối phương nhục thân ẩn thần linh, nhưng cũng chỉ là thiên nhân hậu kỳ tu vi, cũng không phải là vô địch, sao dám như thế nói lớn công lượng. Xích Hồng Hà tung hoành cùng cảnh người, nàng nguyên có thể mượn nhờ thánh địa trưởng bối lực lượng bước vào thần thông cảnh, nhưng lại bị nàng từ chối, nàng tâm cao khí ngạo, nàng muốn dựa vào chính mình chen vào tinh thần bảng. Chỉ có dạng này mới có hy vọng mong manh sẽ không bị thánh địa kêu bảy quái vật yêu nghiệt kéo ra quá xa. Nhưng hôm nay, một nho nhỏ Huyền Vũ tông thiên nhân hậu kỳ cũng dám nhìn không nổi chính mình. Miệng ngược lại là rất cứng, liền để ta kiến thức dưới, thực lực của ngươi có phải hay không như cùng ngươi miệng giống nhau cứng rắn, sẽ để cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Vâng. Khương Thần nói xong, sau đó nâng quyền chỉ lên trời, song quyền như lúc bằng bằng dòng, tỏa ra kinh người huyết khí, tựa như đại dương mênh mông đang gầm thét. Càng có lôi đỉnh chi uy tại hắn song quyền tràn ngập, hắn gầm thét, không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Hư không bặm mèo, sinh ra lít nha lít nhít vết dạng, vỡ nát vô số âm nguyệt thần hòa. Nay còn không chỉ, Khương Thần thân hóa kim quang, đột nhiên xuất hiện tại Xích Hồng Hà trước mặt, đấm ra một quyền. Xích Hồng Hà con ngươi nở rộ hờ mang, đồng dạng một trường nâng lên. Tại bàn tay nàng trong lúc đó, mơ hồ có lưu ly sáng bóng lưu chuyển. Thân thể ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh đạo binh càng kiên cố? Xích Hồng Hà cười lạnh, ngươi còn chưa từng thấy đạo binh đi, cũng thế, Huyền Vũ Tông tiểu này tiêu thế lực nhỏ, lại làm sao có khả năng đem ra được đạo binh? Trên bàn tay của nàng lưu ly sáng bóng, trên thực tế là một kiện công phòng nhất thể đạo binh. Cho dù là đối mặt thần thông cảnh công kích, vậy có thể ngăn cản một hai. Huống chi là nho nhỏ thiên nhân hậu kỳ tu sĩ, đạo binh lại không phải là không có đánh nát qua. Khương Thần thần sắc bình tĩnh, không một tia ba động. Giải phóng thuần dương chân thân thời điểm, trong mắt của hắn căn bản không có một tia tình cảm, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Trong chốc lát, hai người một quyền một trường im lặng đụng vào nhau. Xích Hồng Hà thân thể mềm mại châm xuống, nàng cảm giác bàn tay của mình như là chạm đến một tòa thần sơn. Ngọn thần sơn này hay là sôi trào khối sắt đổ bê tông mà ra, lộ ra vô tận nóng bỏng. Hai người quyền trưởng làm trung tâm, sinh ra lít nha lít nhít với dạng. Một cỗ lực chấn động quét sạch mà ra, có thể phía dưới cự ma phủ đệ oanh minh tiếng vang. Xung quanh vạn trượng trong không ít cường giả, tất cả đều toàn thân chấn động. Trong lòng không tự chủ được sinh ra một cô rung động. Ngay cả không biết trong phủ thành chủ Liên Triều Dương vậy tập trung vào Khương Thần thẳng tắp kim sắc thân ảnh. Khương Thần một thân đạo bào màu đen, đầu đầy tóc vàng bay múa. Liên Triều Dương ánh mắt trong lúc triển khai thần quang bắn ra, nỉ nó nói, nhục thân thành vương đạo. Giờ phút này trên người Khương Thần, dường như có một loại rót vào cốt tủy bá đạo khí chất hiện lộ không bỏ sót. Xích Hồng Hà ánh mắt lạnh lẽo, đối mặt Khương Thần địch nhân như vậy, nhường hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, này làm cho nàng vô cùng không thoải mái, nàng bệ nghệ cùng cảnh người, chưa từng bị người khinh thị như vậy qua. Đạo binh gia chỉ, ngươi cũng chỉ là trình độ này. Khương Thần lạnh băng, mỗi một câu lời nói đều bị Xích Hồng sắc mặt càng phát ra lạnh băng. Vô tri. Xích Hồng Hà quát, hai mắt đột nhiên phát ra hai đạo hồng mang, giống như hai cái tuyệt thế thần kiếm, có hủy thiên diệt địa chi uy. Âm cực kiếm. Này sáng chói kiếm mang đột nhiên chạm tại trên người Khương Thần, từng đạo hồng sắc thiểm điện xen lẫn, hư không nổ tung. Xích Hồng Hà bắn ra toàn lực, trong chốc lát, Khương Thần trong mắt có từng tia từng sợi kim quang hiện hiện. Ông. Khương Thần bất động như núi, chẳng qua khí tức trên thân càng phát ra để người e ngại. Kiếm quang chưa đến, nhưng nhường hắn cơ thể có hơi đau nhức. Khương Thần không sợ, thuần dương chân thân cường hãn không vẹn vẹn là nhục thân chi uy. Bạch. Nhưng sau một khắc, âm cực kiếm thế mà xuyên thấu Khương Thần nhục thân, màu máu thần huy bắn tung tóe mà ra, hướng phía Khương Thần tinh thần thức hải xuyên qua mà đi. Khương Thần có hơi ngưng trọng, hắn bây giờ không có nghĩ đến, này hai đạo kiếm quang lại không sợ nhục thân. Cho dù hắn nhục thân mạnh hơn, nếu là tinh thần bị diệt, vậy tuyệt đối thân tử đạo vẫn không còn tồn tại. Kiếm quang có vô hình tinh thần ý chí, cũng làm cho âm thầm không ít người sinh ra một cỗ lớn lao chấn ép. Cho dù là Khương Thần, cũng không thể không tán thưởng này âm cực kiếm đáng sợ. Đây là đặc biệt nhằm vào nhục thân cường đại người sát chiêu, năng lực coi như không thấy nhục thân phòng ngự, xuyên qua hư vô. Tại đối phương tinh thần thức hải bên trong phát động vô tận âm hàn, từ trong ra ngoài tan rã địch nhân. Nếu là những người khác, đối mặt này âm cực kiếm, cho dù không chết, tinh thần vậy hội thụ trọng thương. Một sáng tinh thần thụ trọng thương, cơ bản lại không một tia bước vào thần thông cảnh có thể. Tự thân linh hồn có thiếu, căn bản là không có cách ngưng tụ thần thông trung tử. Nhưng Khương Thần không giống nhau, nhục thể của hắn cường hãn, là vì gánh chịu càng khủng bố hơn linh hồn. Tại thời khắc này, Khương Thần tinh thần thức hải trong thế giới, xếp bằng ở trên cùng một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt. Tinh thần của hắn ý chí trải qua hai lần thay biến, cho dù là mới vào thần thông cảnh đại năng vậy ít có người bà. Sinh Hồng Hà Âm Cực Kiếm mặc dù cường đại, lại cũng không thể tùy tiện dung chuyển Khương Thần tinh thần. Ở chỗ nào Tôn Kim Sắt thân ảnh mở mang kiến thức trong nháy mắt, tất cả tinh thần thức hải bỗng nhiên biến thành lôi đỉnh hải dương. Càng có một cỗ phong thiên tuyệt địa trấn áp chi lực bao phủ toàn bộ thức hải thế giới. Sóng lớn thượng kích thương khung, tung tích hoàn toàn. Chương 263, Nguyệt rơi hoa gấp, tăng thêm cầu nguyện phiếu. 2, chương 263, Nguyệt rơi hoa gấp, tăng thêm cầu nguyện phiếu. 2, Tiêu Kim Sắt thân ảnh toàn thân nở rộ tia lôi dẫn, đây là lôi đỉnh chi đạo thực chất hóa thể hiện, chất chứa vô tận vĩ lực. Đây là lôi đỉnh chi đạo cùng trấn chi đạo. Sinh Hồng Hà thần sắc ngưng lại, trong đôi mắt đẹp lần nữa hiện lộ ra chấn động chi sắc. Nàng lúc trước thì mơ hồ cảm giác được, Khương Thần nắm giữ không chỉ một loại đại đạo. Trừ ra thuần dương chi đạo bên ngoài, không ngờ rằng lại còn có hai loại khác đại đạo. Lôi uy cái thế, diệt tuyệt thế ở giữa tất cả âm hàn. Sinh Hồng Hà nhìn về phía hắn ánh mắt đã kinh biến đến mức ngưng trọng lên, tuy nói nàng là thần tiêu thánh địa đỉnh tiêm thiên tiêu. Nàng cảm ngộ nhiều loại đại đạo, nhưng thật sự nắm giữ đến có thể ngưng tụ thần thông chủng tử trình độ đại đạo cho tới nay cũng bất quá ba loại. Phân biệt là thuần âm chi đạo, phong chi đạo cùng hắc ám chi đạo. Mỗi cái tu sĩ trên lý luận đều có thể cảm ngộ tất cả đại đạo, chẳng qua cũng là muốn nhìn xem mỗi một loại đại đạo có phải phù hợp tự thân. Nếu là cảm ngộ nhiều loại không cách nào phù hợp đại đạo, căn bản là không có cách phát huy uy lực của nó. Ngược lại còn có thể nhường tự thân bị hao tổn, lợi bất cập hại. Chỉ có triệt để cảm ngộ đại đạo dung hợp lẫn nhau, mới có thể ngưng tụ thần thông chủng tử. Thực chất, nếu không phải đối tự thân có tuyệt đối nắm chắc, bình thường thiên tài chỉ chọn cảm ngộ một cái đại đạo. Tự thân cảm ngộ đại đạo việt là thuần túy, việt dễ ngưng tụ thần thông chủng tử. Nhưng cũng có tu sĩ giá tâm khổng lồ, muốn dung nhập nhiều loại đại đạo. Mỗi dung nhập một cái đại đạo, độ khó cũng sẽ so trước đó khó hơn gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Một sáng vượt qua tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng, đó chính là tự chịu diệt vong. Nhưng không thể phủ nhận, dung nhập nhiều loại đại đạo thần thông cảnh đại năng lại so với cùng cảnh hạ đơn một đám đạo tu sĩ càng mạnh. Cảm ngộ hai loại đại đạo có thể coi là thiên tiêu, ba đạo có thể thành cấm kỵ. Về phần ba đạo trở lên tiểu này nhân vật vô thượng, cho dù tại thần tiêu thánh địa, vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này cảm ngộ ba loại đại đạo chi lực, thiên phú tuyệt không kém chính mình. Tại Xích Hồng Hà rung động đồng thời, Khương Thần thức hải bên trong âm cực kiếm tại đáng sợ lôi đỉnh chi uy cùng phong chấn lực lượng dưới, tan vỡ tịch diệt. Xích Hồng Hà trong chốc lát đụng phải phản vệ, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cấp tốc lui nhanh trăm mét, nhìn về phía Khương Thần trong mắt chỉ có không gì sánh nổi ngưng trọng. Cơ hội. Tại phát giác được Xích Hồng Hà tâm tình chập chờn trong mắt, Khương Thần quả quyết phát động thuần dương hư hỏa. Xích Hồng Hà tâm trong miệng đống nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Sắc mặt nàng đột biến, trong mắt hồng mang chợt lóe lên, vì tu vi cường đại lực lượng cưỡng ép ngăn chặn thuần dương hư hỏa. Đối diện, Khương Thần ngẩng đầu, chỉ là đứng thẳng trên hư không, thật giống như một vòng mặt trời. Quanh thân có vô hình tinh thần ý chí thẩm thấu hư không, tại thời khắc này nhường nàng sinh ra một cỗ lớn lao cảm giác áp bách. Một cổ bá đạo vô song uy áp từ Khương Thần trên người khuyết tán mà ra, có thể tất cả quan chiến người cũng yên lặng không nói, duy có ánh mắt ngưng trọng càng phát ra nồng đậm. Ngươi còn có cái gì chiêu thức, mặc dù thi triển, nếu không chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Khương Thần bình tĩnh nhìn Xích Hồng Hà, hắn cấm chế sớm đã kéo dài ngàn trượng trong, phong tỏa nàng này tất cả đường lui. Giao chiến cho tới bây giờ, thiên giới thành chủ không có can thiệp, đã nói rõ không ít vấn đề. Nếu là hắn xuất thủ, thì chứng minh thành chủ phủ cùng này cự ma bang cùng một ruộng, biến tướng cướp đoạt ngoại tông người linh tinh. Cho dù hắn là thần thông cảnh cường giả, việc này hắn vậy không đảm đương nổi. Khương Thần, bản vương có một môn thuật pháp, có thể trợ ngươi ta cộng đồng lĩnh hội âm dương đại đạo. Ngươi ta không cần thiết lấy mệnh tương bác. Sinh Hồng Hà thở sâu thở ra một hơi, nghiêm túc mở miệng. Nàng phát hiện, như là tiếp tục nữa, vô cùng có khả năng xảy ra bất chắc. Người đang e ngại. Khương Thần vẫn luôn lạnh lùng, tất nhiên hắn quyết định ra tay, căn bản không thể nào tồn tại hòa giải có thể. Tại trong từ điển của ta, hay là người chết đáng tin cậy. Khương Thần ánh mắt lạnh băng, nhìn chăm chú Xích Hồng Hà, trong nháy mắt dung nhập hư không, sau đó vẫn như cũ là đấm ra một quyền. Quanh người hắn nở rộ màu vàng kim thân hoa, cả người như là hoàng kim điều khắc thành, có ánh mà sáng chói, rồi giao khí huyết trong người phun trào, phát ra rung trời tiếng oanh minh. Keng, Xích Hồng Hà bị một quyền đẩy lui, hư không pha toái, tan vỡ ra. Khương Thần quát lên một tiếng lớn, hóa trưởng làm đao, đột nhiên hướng phía Xích Hồng Hà cái cổ chém xuống tới. Càng có một cỗ vô tận sắc bén phát ra, nhường Xích Hồng Hà cơ thể đau đớn. Chỗ đến, hư không như là trang giấy một dạng, xoẹt một tiếng bị trưởng đao vạch phá, lộ ra đen nhánh hư không liệt phùng. Cái gì? Giờ khắc này, mọi người đều là tâm thần rung mạnh. Vì trường làm đao cắt đứt hư không, cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng. Dạng gì nhục thân mới có thể có được lực lượng như vậy, chỉ sợ sẽ là cường đại nhất nhục thân thể chất cũng khó có thể làm được. Cuồng vọng đến cực điểm. Sinh Hồng Hà trong lòng có căm giận ngút trời, giờ khắc này nàng triệt để bị lửa giận nóng lửa. Thái Âm Thần Liên. Rào rào. Trong nháy mắt, bốn phía ngàn vạn đạo màu trắng bạc thần liên rơi xuống, dẫn động đầy trời âm khí. Tất cả bầu trời, ngân quang lấp lóe, khí tức kinh khủng quét sạch xung quanh trong vòng trăm trượng. Nay còn không chỉ, Sinh Hồng Hà hai mắt có vô tận thần uy bộc phát. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Cho dù tu vi người chuyển, bản vương cũng muốn đem người diệt sát. Sinh Hồng Hà quát. Giờ khắc này, Khương Thần cảm nhận được một vòng khí thế không tên khóa chặt tự thân. Một cỗ vô thượng lực lượng hướng phía trên người hắn chấn áp xuống. Khương Thần nhục thân tại cỗ ý chí này phía dưới bắt đầu tán loạn, linh lực biến mất yên lặng. Dường như muốn cưỡng chế nhường Khương Thần nhục thân chết thần uy, cưỡng ép đem nó diệt sát. Vĩnh Trấn Hoàng Tuyển. Sinh Hồng Hà trong mắt chỉ riêng mang hoàn toàn đã trở thành nơi đây duy nhất sát thái. Đây là Hồng Đồng Thiên Nhãn đáng sợ thần thông, loại thủ đoạn này đã nằm ngoài dự đoán của Khương Thần. Là cái này chuẩn thần thông cảnh điểm mạnh. kẻ này có chết cũng vinh dự. Một ít cường giả thở dài. Khương Thần tuy mạnh mẽ lệnh đến bọn hắn kinh hãi, bất quá bọn hắn vậy không cho rằng Khương Thần có thể tiếp được Xích Hồng Hà một kích toàn lực. Như vậy mới có thú. Khương Thần thần sắc ngưng lại, không có nửa điểm do dự, tinh trong biển thần thức, Lôi Đế ấn kia im lặng tách ra kinh thiên thần hoa. Lôi Đế, cả người hắn phóng lên tận trời, quanh thân màu vàng kim cùng lam ánh sáng màu trắng phun trào, lôi hỏa chi lực xen lẫn, Khương Thần nhục thân bắt đầu tăng gọn. Ầm ầm, vô tận lôi hỏa chi lực chí cương chí dương, chỉ ở mấy cái trong nháy mắt, Khương Thần thì tránh thoát rơi trên người trói buộc. Rất nhanh liền hóa thành to khoảng 10 trượng, toàn thân kim quang, càng có một bộ hoàn toàn do lôi đỉnh xen lẫn hội tụ mà thành khải giáp. Hắn giờ phút này trên người có vô tận uy áp lộ ra, giống như thần linh giáng lâm. Đây là lôi hỏa chi đạo dung hợp, chỉ có Khương Thần bực này thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu được lôi hỏa chi đạo lực lượng kinh khủng. Khương Thần bắt đầu phát lực, lôi hỏa lan tràn, xuyên thủng hư không. Diệt thân quyền. Hắn bắt đầu điên cuồng huy quyền, tất cả mọi người năng lực rõ ràng cảm nhận được một cô đáng sợ hủy diệt chi lực. Mỗi một quyền cũng có một cỗ hủy thiên diệt địa ý chí. Vâng. Vô tận thái âm thần liên oanh tạc, ngân xả luận vũ. Khương Thần thoáng qua trong lúc đó thì đánh ra mấy trăm quyền, hư không chấn động mạnh một cái. Trung quanh trong vòng trăm trượng thiên âm thần liên tất cả đều chia năm xẻ bảy, tiêu tán giữa thiên địa. Hủy diệt chi đạo. Xích Hồng Hà gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nàng không nghĩ tới, Khương Thần còn cảm ngộ hủy diệt chi đạo. Bốn loại đại đạo gia trì, nếu để cho hắn ngưng tụ ra thần thông chủng, tuyệt đối có đạp nhập tinh thần bảng tư cách. Xa xa cường giả ánh mắt có chút hoảng hốt, Nan Dĩ Tương Tín nhìn thấy tất cả. Này là bực nào yêu nghiệt, mới có thể ủng có chiến lược như vậy. Ngay cả thiên giới thành thành chủ Liên Triều Dương nhìn về phía Khương Thần ánh mắt đã xảy ra một ít mịt mở biến hóa. Ngân quang tán loạn, Khương Thần quanh thân chỉ riêng hoa tan hết, khí tức thu lại, từng bước một từ trong hư không đi ra. Nhìn Khương Thần đi tới, Xích Hồng Hà không chịu được trong lòng căng thẳng. Ngươi nàng đang muốn mở miệng, nhưng Khương Thần không có cho nàng mảy may cơ hội. Chết. Một quyền xuống dưới, nguyệt rơi hoa gấp. Động tác của hắn sạch sẽ quả quyết, thuần thục đến khiến người ta tức giận. DS, cảm tạ các đại lao khen thưởng, nguyện phiếu cùng đặt mua. Cảm tạ đại lao khen thưởng. Câu nguyện phiếu. Chương 264, thần thông cảnh hạ đệ nhất nhân. 1. Chương 264, thần thông cảnh hạ đệ nhất nhân. 1. Thần Tiêu Thánh Địa một ngọn núi cao, che kín rêu xanh trên vách núi. Một tên bạch phát thủy điều lão nhân ngồi trên mặt đất, thân hình hắn tiểu tụy, con người đục ngầu. Toàn thân trên dưới cũng phát ra đến một cỗ mục nát khí tức, giống như đại nạn đã đến. Đột ngột, lão nhân đột nhiên lòng có cảm giác, lão nhân bỗng dưng mở mắt. Nguyên bản đục ngầu con ngươi một chút tỏa ra đáng sợ thần quang. Hư không đông chốc thì bị xuyên thủng, hiện hiện ra hai người nhức đầu đen nhánh lô đen. Mấy cái trong ngay mắt, lão nhân kia hai mắt híp lại, liễu diễu tự nói: "Ánh nắng chiều đỏ vẫn lạ, ta ngược lại muốn xem là cái nào gan to bằng trời hạ người, lại hạ này ngoan thủ." Thiên giới thành, Khương Thần vô tình diện sát Xích Hồng Hà một màn này, nhường tất cả phát giác được một màn này chi người nội tâm lạnh buốt một mảnh. Nói giết thì giết, người này thật là tuyệt thế loại người hung ác. Hắn bình tĩnh nhìn một phía, thần thức phát động, đem nơi đây tất cả có giá trị không nhỏ thứ gì đó lấy đi. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn liếc xung quanh, trong mắt có lãnh quang hiện hiện. Cơ thể dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn thân ảnh biến mất sau đó, từng đạo đen nhánh vô cùng cấm chế bỗng nhiên phát động. Trung quanh ngàn trượng trong mơ hồ một mảnh, thiên chiếu chi hỏa lộ ra một cỗ tịch diệt lực lượng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau đó, cự ma phủ đệ gắng gượng từ thiên giới thành xóa đi. Vô số cường giả trầm mặc, bọn hắn mắt thấy Xích Hồng Hà chết đi, vậy chứng kiến cự ma bang hủy diệt. Này tất cả đều là vì kêu bách vạn linh tinh, cuộc chiến đấu này cũng làm cho không ít người thật sự ý thức được Khương Thần đáng sợ cùng tàn nhẫn. Huyền Vũ Tông khi nào ra cái này tôn đáng sợ yêu nghiệt? Thần thông cảnh phía dưới, còn có gì người sẽ là đối thủ của hắn? Xích Hồng Hà đẹp như tiên nữ, hắn cũng có thể hạ thủ được, thật là một cái nhẫn tâm nam nhân. Có nữ cường giả tu sĩ âm thầm giao lưu. Một sáng Khương Thần đi đến Thần Tiêu thánh địa đệ tử tuyệt không có khả năng bỏ qua cho hắn. Nghe đồn Khương Thần mấy năm trước tại cùng Tiên Ma Tông một cuộc chiến tranh bên trong, vì thiên nhân trùng kỳ tu vi chém giết không ít thiên nhân đại viên mãn thiên tiêu. Hắn chưa hẳn có thể thuận lợi đến Thần Tiêu thánh địa, nghe nói huyết thần tử lên tiếng, muốn chém giết Khương Thần. Đây chính là tinh thần bảng nhân vật tuyệt thế, không ngờ rằng hắn lại chọc phải huyết thần tử trên người. Giết chóc quên tay, hắn chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Cự Ma Bang lần này cũng coi như đá vào tấm sắt, không biết Cự Ma Bang bị diệt sau đó, thành chủ phủ hội xử lý chuyện này như thế nào. Bất kể như thế nào, người này tuyệt không thể trêu chọc. Khương Thần cũng không để ý tới những người còn lại, hắn dạo bước trong thiên giới thành. Dương hiện ở trước mặt hắn, là khắp nơi đường đi cùng lầu các. Hai bên đường là lầu cao san sát cửa hàng, lầu trên là giàu có người chỗ ở, lầu dưới thì là rực rỡ muôn màu hàng hóa. Đủ loại dòng người ngay cả tại đường đi trong lúc đó, áo bào đỏ xanh tay áo, kim nón trụ ngân giáp, thanh sam áo trắng, tại dưới ánh mặt trời lóe ra khác nhau qua mang. Người tuy nhiều, nhưng đường đi bầu không khí lại là có chút yên tĩnh. Hoặc nói mỗi người cũng vô cùng cảnh giác, không muốn phát ra động tĩnh lớn. Năng lực đi vào nơi này người, thấp nhất cũng là chân nguyên cảnh tu vi. Khương Thần ở trong đó cảm giác được không ít khí tức cường đại, những người này cũng là đến từ các thế lực lớn tiên tiêu. Hao tốn không ít linh tinh sau đó, Khương Thần tiến vào một chỗ khách sạn. Trận chiến này hắn thu hoạch không ít, cự ma bang những năm gần đây thu hoạch tất cả đều bị hắn đoạt được. Khương Thần khoanh chân ngồi ở căn phòng, lặng lặng cảm ngộ chiến đấu chém giết mang tới thu hoạch. Hắn lần ngồi xuống này chính là 10 ngày. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, cự ma bang hủy diệt, bị người cường thế chém giết thông tin lan truyền nhanh chóng. Khương Thần hung danh dần dần bị nhiều hơn nữa người biết. Tin tức này thậm chí truyền đến Thần Tiêu Thánh Địa, nhưng tất cả thánh địa đệ tử đều biết có Khương Thần nhân vật như vậy. Có không ít thánh địa thiên tiêu lên tiếng, nếu là Khương Thần ngăn cản thánh địa, muốn trấn áp thô bạo Khương Thần. mơ hồ càng có người trong bóng tối thêm dầu vào lửa, tuyên bố Khương Thần là hoàn toàn xứng đáng thần thông cảnh hạ đệ nhất nhân. Đây hết thảy, Khương Thần cũng không có ở ý. Lúc này, hắn trong khách sạn yên lặng tu luyện. Theo sát lục càng sâu, Khương Thần mơ hồ cảm ngộ đến một loại khác đại dấu vết của đạo. Hắn hiểu rõ kiểu này đại đạo là sát lục chi đạo, cùng đạo tâm của hắn cực kỳ phù hợp. Tăng thêm hắn có sát thần tông lục thần chi pháp, nhường hắn mơ hồ có một tia cảm ngộ sát lục hy vọng. Tại trong khách sạn, 10 ngày này bên trong, Khương Thần đối với đại đạo đã hiểu lại tăng lên một cái cấp độ. Tu vi của hắn vậy đến gần vô hạn đại viên mãn, chỉ kém một tia cơ hội thì có thể đột phá. Hắn hôm nay chiến lực lại tăng lên không ít, điều này cảm giác cường đại, nhường cả người hắn tỏa ra một cỗ cường đại tín niệm. Cỗ này tín niệm trong lúc vô hình thay đổi Khương Thần khí chất, nhường tất cả nhìn thấy hắn người, tâm thần chấn động. Khương Thần đi ra khách sạn, đi ở thiên giới thành trên đường phố. Phảng phất cách một thế hệ bình thường, nơi này tất cả cũng cùng lúc trước trong Huyền Vũ Tông khác nhau rất lớn. Bất luận là tòa nhà dáng vẻ hay là hoàn cảnh bốn phía, đều là như thế. Khương Thần trong thiên giới thành chẳng có mục đích đi tới, hắn cũng không có che giấu chính mình tồn tại, chỗ đến, không ít người ánh mắt mang theo kính sợ. Là Khương Thần, giết xích hùng hà, lại còn dám quang minh chính đại xuất hiện. Gan to bằng trời. Khoảng cách Khương Thần ngàn trượng bên ngoài một tòa lầu các lâu góc ngồi một tên mặt như bạch ngọc thanh niên. Ta cũng phải nhìn xem người này làm sao bất phàm, dám danh xưng thần thông cảnh hạ đệ nhất nhân. Thanh niên này khí tức bất phàm, trên người mơ hồ có một cỗ chí cường khí tức tràn ngập, tu vi của hắn đã đến gần vô hạn thần thông cảnh. Nếu là người này vui lòng, chỉ sợ lại không lâu nữa thời gian, có thể ngưng tụ thần thông trung tử, bước vào thần thông cảnh giới. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Khương Thần tiến lên, trong mắt nổi lên ánh sáng kỳ dị. Nhìn như tầm thường, nhưng trên người hắn lại là tồn tại nồng nặc máu tanh, người này nhất định sát lục đông đảo. Thanh niên này sở tu công pháp, đối với máu tanh cực kỳ mẫn cảm. Nhìn thấy Khương Thần trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ huyết tinh chi khí, như là lạnh lẽo xương lạnh một đập vào mặt, vì tu vi của hắn cũng mơ hồ cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác. Hắn hai mắt híp lại, sau đó hai con ngươi quỷ dị lộ ra lục quang. Này lục quang có thể nhìn thấy trên người đối phương sát lục khí tức, biến tướng thăm dò hắn huyết tinh chi khí. Thanh niên trong mắt, Khương Thần cơ thể bên ngoài, thình lình tồn tại ngập trời hắc khí, một vòng tiếp lấy một vòng dường như đem xung quanh ngàn trượng bao phủ. Mỗi một lọn màu đen, cũng đại biểu cho Khương Thần trong tay đoan hồn khí tức. Tại thấy cảnh này mấy mắt, thanh niên này thân thể run lên, trong mắt bỗng nhiên tách ra thật sâu vẻ chấn động. Như thế sát lục, người này tuyệt đối không đơn giản. Mà liên tại hắn thăm dò Khương Thần trong nháy mắt, xa trên đường phố hành tẩu Khương Thần dường như có phát giác. Hắn thần sắc bình tĩnh, hướng phía thanh niên phương hướng nhìn thoáng qua. Cặp mắt của hắn bên trong một mảnh yên tĩnh, nhưng lại là nhường thanh niên này nhìn thấy cái nhìn này trong nháy mắt, ngay lập tức toàn thân lạnh băng. Tựa như người trước mắt đến từ dưới 9 tầng trời tử thần. Cái nhìn này thậm chí cho hắn một loại sợ hãi đến cực điểm cảm giác, như là thiên địch bình thường, nhường hắn thân thể run rẩy, lập tức thu hồi ánh mắt, cũng làm cho hắn mồ hôi lạnh, tâm thần cũng tại kịch liệt oanh minh. Này, tại sao có thể có đáng sợ như vậy ánh mắt, người này tuyệt đối xứng đáng thần thông cảnh đệ nhất nhân. Thanh niên toàn thân run rẩy, chỉ hoãn chỉ chốc lát mới từ sự sợ hãi ấy trong đi ra. Người này quyết không thể trêu chọc, bực này nhân vật, cũng chỉ có thần thông cảnh đại năng mới có thể trấn áp. Sau đó thanh niên không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, lập tức cơ thể biến mất tại nguyên chỗ. Khương Thần ánh mắt khẽ nhúc đích, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Vì hắn thực lực hôm nay, tự nhiên năng lực phát giác được đạo kia thăm dò ánh mắt. Chương 264, thần thông cảnh hạ đệ nhất nhân. 2, chương 264, thần thông cảnh hạ đệ nhất nhân. 2, chẳng qua lập tức hắn thì thu hồi ánh mắt, không còn lưu ý vẫn là câu nói kia, thần thông cảnh cường giả không ra, hắn ở đây bên trong tòa thành này dường như có thể đi ngang. Đúng lúc này, Khương Thần hai con người co bảo. Trong mắt hắn, phía trước bầu trời dường như bị xé nứt. Trong mắt của hắn chỉ còn lại một đạo kinh người kiếm quang này trôi đến, hư không vỡ vụn, hướng phía Khương Thần chạm mà tới. Một màn này quá mức đột nhiên, căn bản không có mảy may dấu hiệu. Nơi đây chỗ có người thần sắc đại biến, tất cả đều muốn thi triển thân pháp rời đi, sợ bị này một đạo kiếm quang tác động đến. Khương Thần dường như không có nửa điểm do dự, hắn thân thể đột nhiên đứng lên, thân thể hóa thành một vệt cầu vồng nháy mắt phóng hướng thiên không. Hắn ở đây cố kiếm quang trong, cảm nhận được một cỗ bao trùm tại thiên nhân cảnh ba động, xuất kiếm người, tuyệt đối là thần thông cảnh cường giả. Ngay tại Khương Thần hóa thành một đạo ánh sáng thẳng đến bầu trời trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố kiếm khí, dường như theo hư vô chém ra, hắn uy kinh thiên động địa. Chỉ thấy Khương Thần chỗ dưới chân chia làm hai phần, một cái khe nứt to lớn. Vết nứt từ thiên giới thành bên trong lan tràn mà ra, có thể từ trong đó nhìn thấy đen nhánh vô địch mặt đất. Này khe nứt đủ có mấy ngàn trượng dài. Nay còn không chỉ, kiếm quang này gào thét mà lên, trong chốc lát chém về phía thiên giới thành phòng hộ đại trận. Tất cả thiên giới thành phía trên oanh minh tiếng vang, phòng hộ đại trận bị kiếm khí này quét qua, ngay lập tức tan vỡ. Kiếm khí ảnh hưởng còn lại tán loạn, mang theo kia hắn bên trong ẩn chứa diệt sát tất cả ý chí bao phủ cả tòa thiên giới thành. Tất cả tu vi giới thiên nhân cảnh tu sĩ toàn thân ầm vang chấn động, tất cả đều bị cô ý chí này diệt tuyệt tinh thần. Một kiếm này sinh linh đồ thán, tử vong vô số. Khương Thần ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Đây là chí cường kiếm đạo. Khương Thần trong một kiếm này không có cảm nhận được cái khác đại đạo chi lực. Một kiếm này chỉ có thuần túy nhất kiếm đạo lực lượng, điều này nói rõ kia xuất kiếm người, cả đời không tu cái khác thiên địa đại đạo, chỉ tu một thanh kiếm. Hắn mọi thứ đều bắt nguồn từ kiếm đạo, thậm chí vì thân làm kiếm. Một kiếm thì hủy đi thiên giới thành chí cường phòng hộ trận pháp. Một kiếm này uy lực, liền xem như Khương Thần cũng không khỏi được trợn mắt há mồm. Thậm chí hắn trên không trung cũng đều cảm nhận được rõ ràng một cỗ cực kỳ bá đạo, hủy thiên diệt địa kiếm đạo ý chí. Này ý chí như là thiên đạo bình thường, nếu không phải Khương Thần ý chí trải qua hai lần thể biến, thì một kiếm này ảnh hưởng còn lại, đủ để diệt sát hắn 10 lần. Khương Thần hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ cảm thụ một kiếm này đáng sợ. Đối mặt bực này tồn tại, hắn căn bản không có một chút do dự, đem hết toàn lực phi nhanh chạy trốn. Thần thông cảnh cường giả, khủng bố như vậy, chỉ bằng một kiếm này, người kia nhất định là hiển hách người. Bản tọa đường xa mà đến, Khương đạo hữu cần gì phải gấp gáp rời đi? Phi hành thuật bên trong, Khương Thần bên tai truyền tới một lạnh lùng âm thanh, tại ngày này trên băng vọng, đã thấy Khương Thần phía trên hiện ra một đạo thân ảnh con gầy. Người này là một thanh niên, quần áo mộc mạc, một thân quần áo màu xám, càng có mái tóc dài màu trắng bạc khoát trên vai, rất là phiêu giật dáng vẻ. Hán tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt lười nhác, ở tại trong tay có một thanh thất xích một kiếm. Nói là một kiếm, có thể trên đó nhưng lại có lưu ly sáng bóng mơ hồ lưu động, hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Chẳng thể trách Hiên Viên Thánh Tử đối với ngươi tán thưởng có thừa, hôm nay gặp mặt quả thực không tầm thường. Thanh niên này lười biếng ánh mắt nhìn Khương Thần, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ngươi là người phương nào? Khương Thần sắc mặt lạnh lùng, tại trên người này, hắn như là nhìn thấy một cái nối liền trời đất thần kiếm. Trên người này càng là hơn tỏa ra một cỗ duy ngã độc tôn ý chí. Này ý chí đông kết hư không, chấn áp xung quanh và dặm. Tại đây trong vòng và dặm, Khương Thần không cảm ứng được mảy may hư không tồn tại. Nếu là đổi lại cái khác thiên nhân đại viên mãn tu sĩ, cho dù mạnh hơn, cũng căn bản ngăn cản. Chỉ có tự thân ý chí siêu việt, mới có thể tại cô ý chí này hạ động đậy. Tiếp ta một kiếm, mới có tư cách hiểu rõ tục danh của ta, liền để bản tôn kiến thức hạ ngươi, có hay không có tư cách này? Áo xám nam tử lười nhác liếc nhìn Khương Thần một cái. Hắn thì không chút nào để ý Khương Thần ý nghĩ, hắn nhẹ nhàng nâng lên trong tay, giơ lên trong tay một kiếm, đối với Khương Thần ầm vang quét qua mà xuống. Nhất kiếm độc tôn. Cái này quét ở giữa, một đạo hôi sắc kiếm quang quanh mình. Áo xám thanh âm nam tử quanh quẩn bên trong, một đạo ngập trời kiếm quang, thẳng đến Khương Thần gào thét mà đi. Trong một kiếm này, Khương Thần cảm nhận được một cỗ cực hạn chết đi nguy cơ. Khương Thần thần sắc hoàn toàn như trước đây địa lạnh lùng, nhưng lại tại kiếm mang tiến đến bên trong, trong đôi mắt bạo phát ra hiếm thấy kinh thiên chiến ý, cỗ này chiến ý trong, còn ẩn giấu đi một cỗ tàn nhẫn, này tàn nhẫn ở trên người hắn đã thật lâu không có xuất hiện. Dường như chính là tại kiếm khí kia gào thét mà đến mấy mắt. Khương Thần hắn tóc đen đầy đầu, tại giờ khắc này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đã trở thành màu vàng kim. Trong nháy mắt bước vào thuần dương chân thân trạng thái, lôi đế khải bao trùm toàn thân. Hắn tả hữu vung ra song quyền, trái hỏa diễm, phải lôi đỉnh, hướng phía trước kiếm mang màu xám vung ra. Song quyền vung ra, đã thấy Khương Thần phía trên chân trời, hỏa diễm cùng lôi quang hiện hiện. Hai cái to lớn quyền ấn ầm vang xuất hiện, hướng về kia kiếm mang ầm ầm rơi xuống. Nay còn không chỉ, Khương Thần càng là hơn lấy ra một thanh khoa trương đến cực điểm đại đao. Này đại đao chừng 3 trượng dài, đao rộng 1 mét, toàn thân đen nhánh, càng có nồng đậm đoàn khí cùng mũi nhọn lộ ra. Chủ tử a a a a, ngươi cuối cùng nhớ ra ta a. Chủ tử Bí Vũ, tu vi lại cao, có thể thấy được chủ tử thật có thiên tư vô song. Tại đây đại đao xuất hiện trong nháy mắt, lập tức truyền ra nguyên ngạo âm thanh kích động. Bớt nói nhiều lời. Khương Thần lạnh lùng quát, nguyên ngạo lập tức câm miệng. Này đại đao thôn phệ Khương Thần năm gần đây đạt được linh bảo, đã trở thành đạo binh cấp lưới đao. Đối mặt ánh kiếm màu xám kia, Khương Thần không dám khinh thường chút nào, giờ phút này hắn bắt đầu thiêu đốt tự thân linh lực. Không có một chút cất giữ, cả người hắn sôi trào. Hắn cầm đại đao, cả người dường như cùng đại đao hợp hai là một, trong đầu của hắn hiện ra mấy năm qua này tất cả cảm ngộ. Nguy cơ sinh tử thời điểm, Khương Thần tâm không tạm niệm, toàn lực vung ra một đao. Một đao kia vung ra, một đạo lục sắc vờn quanh đao khí quét sạch mà ra, nương theo lấy lôi hỏa song quyền sau đó. Kia hắc, đại biểu phong trấn chi đạo. Kia cho, đại biểu hư không chi đạo kia kim, đại biểu ngũ hành kim đạo. Kia hồng, đại biểu thuần dương chi đạo. Kia lam, đại biểu lôi đỉnh chi đạo. Kia xanh, đại biểu sinh cơ chi đạo. Đây là Khương Thần cho đến tận này triển khai mạnh nhất lực lượng. Tiếng ầm ầm chấn động thiên địa. Sáu loại đại đạo chi lực. Một đao kia, kia màu xám thanh niên mặt sắc mặt nghiêm trọng. Thoáng qua trong lúc đó, tiếng ầm ầm chấn động thiên địa, một tiếng kịch liệt kinh thiên oanh minh bên trong. Lôi hỏa quyền ấn cùng kia kiếm quang đụng nhau, oanh minh không ngừng, quyền ấn tan vỡ. Đao khí cùng kiếm quang ầm vang đan vào một chỗ, có vô số đại đạo chi lực xen lẫn, lộ ra một cỗ hủy diệt ba đạo. Hư không liên tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cả tòa thiên giới thành tất cả nhìn thấy một màn này người, tất cả đều tâm thần thất thủ. Một cỗ điên cùng xung kích lực lượng hướng về bốn phía ầm ầm mà đi, cuốn lên bát phương ở giữa. Khương Thần phun ra một ngụm lớn máu tươi, cố nén thương thế thân thể phi nhanh lui lại, mượn cỗ này xung kích lực lượng thoáng qua trong lúc đó thì liền xông ra ngoài. Mãi đến khi ngoài bản dặm, hắn điên cùng thúc đẩy hành tự quyết, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sát ý nhìn kia Hôi Y thanh niên. Sau đó thân ảnh dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hôi Y thanh niên sắc mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Lại năng lực vì thiên nhân tu vi đón lấy ta một kiếm này. Cho đến Khương Thần rời đi nửa ngày, Hôi Y thanh niên đột nhiên cười, chỉ là hắn nụ cười cực kỳ âm trầm. Kẻ này quyết không thể lưu. Vừa mới dứt lời, Hôi Y thanh niên thân ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 265, ngôi sao màu vàng. Thiên nhân đại viên mãn đỉnh phong. 1. Chương 265, ngôi sao màu vàng. Thiên nhân đại viên mãn đỉnh phong. 1. Một mảnh bao la vô cùng bình nguyên, một tên Hôi Y thanh niên cất bước trong, từ bên trên hư không đi ra. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong tiếng gầm nhẹ tay phải huy kiếm, hướng về hư không hung hăng vung lên. Tiếng ầm ầm dưới, phía trước hắn hư không xuất hiện một cái bị xé nứt cái khe to lớn. Hôi Y thanh niên trực tiếp bước vào hư không liệt phùng trong biến mất không thấy gì nữa. Người trốn không thoát. Hắn dù thế nào cũng phải đuổi thượng Khương Thần, đem nó diệt sát. Từ thiên giới thành đi ra sau đó, đã qua 3 ngày 3 đêm. Hồi y thanh niên từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp như thế hội trốn tiên nhân cảnh tu sĩ. Cái này khiến hắn sát ý trong lòng càng phát ra nồng đậm. Bên kia, Khương Thần dung nhập hư không, điên cuồng thúc đẩy hành tự bí, xúc địa thành thốn. Hắn không có cố định mục tiêu, mà là tận chính mình có khả năng, hướng về chỗ xa hơn bỏ chạy. Tại một mảnh bát ngát mặt biển, theo sóng lớn vặn vẹo gợn sóng quanh quẩn. Khương Thần từ trong đó phóng ra, hắn toàn thân tràn ngập hào quang màu xám, trên mặt có hóa không mở được nồng đậm âm trầm. Nếu không phải nhục thân cường đại, một kiếm kia, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn như đỡ được một kiếm của đối phương, nhưng trên thực tế Khương Thần vậy chính diện tiếp nhận một kiếm kia ảnh hưởng còn lại. Cho dù là một kiếm kia ảnh hưởng còn lại, vậy đủ để diện sát thần thông cảnh phía dưới cường giả. Nhưng Khương Thần còn là còn sống, mặc dù bị trọng thương, nhưng không chí tử. Này đều có thể truy kích đi lên. Thân làm thần thông cảnh cường giả, coi như không thấy thiên giới thành quy củ ra tay với ta, thiên giới thành chủ không có ra tay cản trở, người này tuyệt đối là thánh địa người. Người này địa vị cho dù không bằng Hiên Viên thánh tử, vậy chênh lệch không xa. Khương Thần nội tâm băng hàn một mảnh, tu luyện đến nay, hắn phát giác chính mình quá mức chân thật, lại tin tưởng cái gọi là quy tắc. Chế định quy tắc người, cũng có trả đạp quy tắc năng lực. Đây hết thảy cũng xây dựng ở thực lực điều kiện tiên quyết. Ta nhớ kỹ. Khương Thần vừa đi ra khỏi, không có hơi dừng lại một chút, hướng về phía trước tiếp tục mau chóng đuổi theo. Mà liền tại thân ảnh xuất hiện mấy cái trong nháy mắt, Khương Thần nguyên xuất hiện trước vị trí, lập tức liền có kinh thiên kiếm đạo chi ý bỗng nhiên bạo phát ra. Kia kiếm đạo chi ý mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiếng ầm ầm dưới, vùng hư không này lập tức liền bị cơn bão táp này xé rách, lộ ra một cái khe nứt to lớn. Vô cực sắc bén chi khí điên cuồng điệu tiết ra, càng có hừ lạnh một tiếng thanh âm tiếng vọng. Khương Thần, ngươi trốn không thoát. Khương Thần tự nhiên có thể phát giác được sau lưng đuổi sát không buông khí tức, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử dưới, nhường Khương Thần đối với tại hư không chi đạo đã hiểu càng phát ra thâm hậu. Nhưng thương thế của hắn vậy càng phát ra nghiêm trọng, thể nội linh lực cũng đang không ngừng điên cuồng tiêu hao. Cũng chỉ có hắn bây giờ nội tình, mới có thể tại thần thông cảnh trong tay cường giả có cơ hội chạy trốn. Truy sát còn chưa có kết thúc, ngược lại càng thêm bị liệt. Khương Thần thân ảnh trong hư không huyễn hóa mà ra, một chút lảo đảo. Sắc mặt trắng bệnh phía dưới lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hắn âm trầm, trong mắt sát cơ càng đậm. Khương Thần xông về trước ra, trên người ánh sáng xám hiện hiện, lần nữa dung nhập giữa trời đất, nhanh chóng bỏ chạy. Không đúng, cho dù đối phương là thần thông cảnh đại năng, cũng không có khả năng một thẳng khóa chặt vị trí của ta. Khương Thần biết được, nếu là không biết rõ ràng cái này nguyên do, dù thế nào, đối phương đều sẽ đuổi kịp. Trong khi tiến lên, Khương Thần nhắm lại hai mắt, tinh trong biển thần thức kim sắc thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ vô cùng mênh mông thần niệm tại Khương Thần thể nội không ngừng quyết tán, tỉ mỉ quét hình toàn thân từng tấc một. Khương Thần rất có kiên nhẫn, cứ như vậy kéo dài lặp lại trọn vẹn hơn 100 lần sau đó, Khương Thần cuối cùng phát hiện mánh khỏe. Tìm được rồi. Hắn cuối cùng tại trong cơ thể của mình phát hiện kia một tia thật nhỏ đến cực hạn kiếm khí, đạo kiếm khí này so với sợi tóc còn mỏng manh hơn 1000 vạn lần. Tăng thêm này loạn kiếm khí còn có thể theo linh lực của mình vận chuyển mà không ngừng sửa đổi vị trí, mỗi thời mỗi khắc cũng ở vào biến hóa trong. Nếu không phải Khương Thần thần thức cường đại, tăng thêm lại có đầy đủ kiên nhẫn, căn bản không thể nào phát hiện này mánh khỏe. Tất nhiên tìm được rồi, vậy thì dễ làm rồi. Khương Thần cười lạnh, thúc đẩy thần thức chi lực. Hàng luồng hắc hỏa thiên chiếu nhanh chóng khóa chặt kia loạn kiếm khí bao vây lại. Nhìn kia một sợi kiếm khí bị hắc hỏa đốt cháy hầu như không còn sau đó, Khương Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, Khương Thần thần sắc đột biến, không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Ở tại thân thể né tránh nháy mắt, một đạo vô hình kiếm khí giống như tia chớp, thình lình theo lúc trước hắn vị trí xuyên thẳng qua. Kiếm khí kia dường như dán Khương Thần thân thể, chém xuống không ít sợi tóc. Khương Thần năng lực cảm giác được một cách rõ ràng kiếm khí kia âm hàn chi lực. Bá đạo âm hàn chi lực vậy theo Khương Thần lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn, có thể Khương Thần trên người sinh ra một tia đình trệ. Lại năng lực phát giác của ta một sợi kiếm khí, nhìn tới ngươi không chỉ nhục thân cường hãn, linh hồn đồng dạng không thể khinh thường. Bất quá, ngươi vẫn như cũng phải chết. Trong hư không truyền đến lạnh băng âm thanh, tại Khương Thần phía trước ngoài trăm thước, hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe, Hồi Y thanh niên bước ra một bước. Không khí ngưng trệ, tất cả thiên khung cùng âm tối xuống. Hồi Y thanh niên chằm chằm vào Khương Thần thân ảnh, trong mắt có khó có thể dùng che giấu sát ý ngươi giết xích hường hà, cho dù đi đến thánh địa cũng chỉ có một con đường chết, chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng liền để bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường. Chuyện hôm nay, Khương Mô nhớ kỹ. Khương Thần lạnh lùng trả lời một câu, thể nội lôi hỏa chi lực phun trào, cưỡng ép hóa giải thể nội âm hàn kiếm khí. Cùng lúc đó, thân thể hắn cấp tốc lui lại ở giữa, trên người hắn kim quang nồng đậm. Sau đó hóa thành vô số đạo kim quang kiếm khí. Xích Dương Thần Diệt Kiếm. Khương Thần vung tay lên, đầy trời kim quang toàn bộ thẳng đến Hôi Ý thanh niên mà đi. Hôi Ý thanh niên thần sắc lạnh băng, trong mắt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Hắn tất cả chiêu thức dường như chỉ có kiếm, Hôi Ý thanh niên giơ tay lên bên trong một kiếm. Lập tức liền có một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên chói mắt mà lên, vung lên phía dưới, hắn phía trước tất cả thần diệt kiếm quang trong nháy mắt này tan thành mây khói. Mắt thấy kiếm quang thế đi không giảm, Khương Thần thân thể không chút do dự nhanh chóng tối lui. Đối phương quá mạnh mẽ, Khương Thần tự nhận là hắn hiện tại còn không cách nào chống cự. Hôi Ý thanh niên trong mắt sát cơ lóe lên, hắn thân thể lại đây Khương Thần biến mất càng nhanh. Huyền giáp, lui lại trong, Khương Thần hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử trong chốc lát tràn ngập toàn thân. Hắn không chút do dự thi triển Huyền Vũ tông phòng hộ thần thông, hắn vừa mới dứt lời, bên ngoài cơ thể thình lình ở giữa hiện ra một tôn hư ảo Huyền Vũ thần thú. Nay Huyền Vũ thần thú chỉ có to khoảng 10 trượng, tứ chi tráng kiện hữu lực, trên người mai rùa lóng lánh hàn quang. Đầu của nó rộng lớn, con mắt thâm thúy mà sắc bén, tựa là có thể nhìn tấu lòng người. Thân bên trên tán phát ra một cỗ trầm ổn hùng hậu khí thế, có một cỗ lớn lao uy nghiêm. Tại Huyền Vũ xuất hiện trong chốc lát, hồi ý thanh niên kiếm quang bỗng nhiên mà tới. Thần thông cảnh cường giả một kiếm, dường như có xuyên thủng tất cả uy năng. Giang giáp, huyền giáp vỡ vụn, sau đó kiếm khí vị như chớp giật rơi vào Khương Thần tim phía trên. Kiếm khí này quỷ dị vô cùng, thế mà phá vỡ Khương Thần lục thân. Tại Khương Thần thể nội hóa thành trăm đạo kiếm mang, hướng về ngũ tạng lục phủ của hắn trực tiếp chém tới. Âm vang thanh âm tại Khương Thần thể nội truyền ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt không màu máu. Lập tức một ngụm lớn máu tươi hiện lên, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Chương 265, ngôi sao màu vàng. Thiên nhân đại viên mãn đỉnh phong. 2, chương 265, ngôi sao màu vàng. Thiên nhân đại viên mãn đỉnh phong. 2, hắn ánh mắt lộ ra ngập trời sắc cơ, mượn lực lùi lại, trong chốc lát, Khương Thần lần nữa rời khỏi thật xa. Còn chưa có chết. Hồi y thanh niên kinh ngạc, Khương Thần trong mắt hắn nhìn tới cực kỳ quỷ dị. Như trước khi nói ở thiên giới thành một kiếm kia bị đối phương ngăn lại, vậy có thể miễn cưỡng giải thích được quá khứ. Nhưng dưới mắt, chính mình thần thông sơ kỳ tu vi một dưới thân kiếm, thế mà không có giết chết một cái thiên nhân hậu kỳ. Điểm này, nhường ánh mắt của hắn ngưng tụ. Khương Thần biểu hiện càng là đáng sợ, hắn sát tâm càng là nồng đậm. Hồi y thanh niên cười lạnh, tiếp theo bước ra một bước. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn chuyển đến răng rắc thanh âm. Ầm ầm. Thiên chiếu hắc hỏa đột nhiên bộc phát ra, nhường thân hình của hắn không khỏi dừng lại. Một trận này phía dưới, Khương Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thật can đảm. Hồi y thanh niên sắc mặt âm trầm, vì hắn làm trung tâm, một cỗ xa so trước đó khủng bố mấy lần kiếm khí, điên cuồng hướng nhìn bốn phía quyết tán. Này quyết tán tốc độ cực nhanh, dường như nháy mắt, thiên chiếu hắc hỏa trong nháy mắt liền bị cưỡng ép dập tắt. Nhưng lại tại hắn nghĩ muốn tiếp tục truy kích thời điểm, dưới chân hắn ầm vang vỡ vụn, một cỗ cực điểm nóng bức đống nhiên xuất hiện. Thuần Dương Dung Lô. Hồi y thanh niên hơi biến sắc mặt, một tô nóng ánh sáng chói, lô trên khuôn mặt điêu khắc có một đầu tam túc kim ô xích hồng sắc lò luyện trong nháy mắt đem nó bao phủ ở bên trong. Này Thuần Dương Dung Lô vừa xuất hiện, thì phát ra một cỗ không hiểu đạo vận, làm cho không khí cũng nóng rực lên. Cái quái gì thế? Hắn có chút không hiểu hai hùng kiếp bĩa, chẳng qua cho dù hắn muốn tránh đi cũng không kịp. Vâng. Trong chốc lát, chỉ thấy kia xích hồng lò luyện chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt tăng vọt đến cao trăm trượng. Trong lò là một mảnh đỏ ngọn lửa màu đỏ thế giới. Ngọn lửa này như lưu ly bình thường, có ánh mà sáng lạ, hình như ánh nắng giống nhau hừng hực. Không quá diễm tại hồi y thanh niên bên cạnh hơn một trượng nơi liền bị một cô vô hình lực lượng bài xích ra. Hồi y thanh niên đang ở cái này trượng bên trong vùng tinh thổ, có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh kia ngọn lửa màu đỏ thắm đáng sợ. Nếu không phải hắn tu vi cường đại, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị ngọn lửa này luyện hóa. Hồi y thanh niên lạnh hừ một tiếng, trên người bỗng nhiên lộ ra vô tận kiếm quang, che ngập bầu trời kiếm khí cuốn theo tất cả. Phanh phanh phanh. Tại thời khắc này, hồi y thanh niên dường như hóa thành một vệt kim quang. Giang giác. Không đến mấy hơi thở trong lúc đó, lò luyện ầm vang vỡ vụn, hồi y thanh niên sắc mặt âm trầm từ trong đó chậm rãi đi ra. Hắn không nghĩ tới Khương Thần vậy mà như thế khó chơi, càng nắm giữ không ít cường đại thủ đoạn. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được như thế khó chơi thiên nhân hậu kỳ cường giả, chẳng trách xích hồng hà chết tại trong tay người này. Bản tôn phá hư quy củ ra tay, lại không cách nào đem nó chém giết. Kẻ này có nhất định khí vận mang theo. Hồi y thanh niên sớm đã không phát hiện được Khương Thần ý thức khí tức, vì hắn thần thông sơ kỳ thực lực, lại không làm gì được một tiên nhân hậu kỳ tu sĩ. Nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là bị người cười đến rụng răng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn dù không cam lòng đến đâu, cũng không có một tia cách. Hồi y thanh niên tại nguyên chỗ đứng hồi lâu sau, lập tức một kiếm vung ra, hư không phá vỡ một vết nứt. Cả người hắn dậm chân đi vào sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Mà Khương Thần tại một tên thần thông cảnh trong tay cường giả chạy trốn thông tin truyền ra ngoài, khiến cho hoành động. Thật chứ kinh tài tuyệt diễm, Khương Thần đã mơ hồ biến thành thần thông cảnh hạ người mạnh nhất. Nghe nói nhục thể của hắn rèn luyện được rắn chắc như thần thiết, thuần vi nhục thân chi uy, hắn đã đứng ở cùng cảnh người đỉnh phong nhất. Mỗi đến lúc này, liền sẽ có vô số thiên kiêu như măng mọc sau mưa toát ra, chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể vượt khó tiến lên, bước vào càng mạnh con đường. Hoàng kim thịnh thế một đới, ngoại giới nhắc lên thao thiên cự lãng, có thể đây hết thảy đối với Khương Thần mà nói cũng không trọng yếu. Một tòa sơn cốc bí ở trong, Khương Thần ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn nhìn một cỗ nhàn nhạt sáng bóng. Khoảng cách Khương Thần chạy thoát tới cửa sinh đã qua 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Khương Thần cũng đang toàn lực chữa thương. Vì chữa thương, Khương Thần trước đây tích lũy toàn bộ lôi kiếp dịch, cả đan dược, linh thảo và toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này hắn quanh thân quấn quanh mông lung sáng bóng, hắn yên lặng vận chuyển thuần dương công, hắn không ngừng hô hấp, hình như một vầng mặt trời vàng nóng đang không ngừng lấp lóe. Có quần cuộn tiếng sấm, nhục thể của hắn chỗ sâu, linh lực óng ánh, hùng hồn vô cùng. Càng có từng tia từng sợi lôi quang chảy xuôi. Mà Khương Thần thời khắc này trong mi tâm mơ hồ có một đoàn lớn bằng ngón cái màu vàng kim quấn quanh. Nương theo lấy thời gian trôi qua, này màu vàng kim chùm sáng càng phát ra hội tụ, cho đến rút nhỏ đem gần 10 lần, lặng lặng xoay quanh tại Khương Thần trong mi tâm. Tại đây điểm sáng màu vàng nóng định hình sau đó, trong thiên địa càng ngày càng nhiều thuần dương linh lực tụ đến, đem Khương Thần bao phủ ở bên trong, linh lực dung nhập huyết nhục của hắn trong. Tại thời khắc này, Khương Thần tu vi cuối cùng đồng bộ thiên nhân hậu kỳ tầng kia giấy, bước vào thiên nhân đại viên mãn chi cảnh. Tinh thần của hắn tức hải trong thế giới, thuần dương chi đạo đạt đến một loại cực hạn, cuối cùng hội tụ ra một viên ngôi sao màu vàng, tô điểm trên bầu trời, đã trở thành duy nhất thiên thể. Giờ khắc này, Khương Thần thể nội linh lực ngập trời, toàn thân các nơi dần dần nhiễm lên một tầng vàng rực. Này vàng rực không ngừng rót vào toàn thân trong, làm cho Khương Thần mỗi một tế bào cũng kim quang chói mắt, có tang thương cổ lão khí cơ tại bốc lên. Từ nơi sâu xa, Khương Thần cảm thấy bốn phương thiên địa cũng trở nên rõ ràng. Trước mắt hắn, xuất hiện từng đầu màu vàng kim quỹ đạo, này quỹ đạo phát ra nồng nặc đạo vận. Cái này cũng đại biểu cho Khương Thần đối với thuần dương chi đạo lĩnh ngộ đã đạt đến một không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Ngôi sao màu vàng chậm rãi chuyển động, trong chốc lát, Khương Thần thần thức dường như không bị khống chế thấu ra ngoài thân thể, dung nhập hư vô không gian trong. Khương Thần mơ hồ cảm ứng được trong thiên địa này tích chứa thiên địa nguyên lực, lại theo hô hấp của hắn bắt đầu tụ đến. Cho đến Khương Thần hoàn toàn bị màu vàng kim vây quanh, lại tạo thành một màu vàng kim cái lớn. Giờ khắc này, Khương Thần hình như về tới mâu thai trong, hắn co quắp tại kén lớn trong. Hình như tân sinh mệnh đang nổi lên, hấp thu dinh dưỡng, chuẩn bị giáng lâm đến trên đời này. Thiên nhân cảnh đến thần thông cảnh, chẳng những là tu vi tăng lên, càng là một loại sinh mệnh tiến hóa. Viên kia ngôi sao màu vàng, thực chất chính là Khương Thần thuần dương chi đạo thần thông chủng tử hình thức ban đầu. Màu vàng kim kén lớn bên trong, Khương Thần hóa thành một loại hiếm thấy tiên trạng thái. Đây là một loại sinh mệnh tiến hóa cơ duyên, đối với ngày sau tu hành cùng sinh mệnh thể ngộ, đều có khó nói lên lời chỗ tốt. Tinh thần thức hải thế giới bên trong, viên kia ngôi sao màu vàng tại nhẹ nhàng chuyển động. Khương Thần có thể nhìn thấy khẽ khẽ tuần chính thuần dương chi khí đang chạy. Một cổ bá đạo vô song uy áp tràn ngập trên tinh thần thức hải, tinh thần thức hải thế giới trung quanh dần dần sinh ra điểm điểm ánh vàng. Muốn nhường này ngôi sao màu vàng lộ sắc thành là chân chính thần thông trung tử, Khương Thần cần phải không ngừng cảm ngộ thuần dương chi đạo mới có thể có chỗ tinh tiến. Một tháng sau, Khương Thần cuối cùng phá kén mà ra, tu vi của hắn giờ phút này đã đạt đến tiên nhân đại viên mãn đỉnh phong chi cảnh. Đây là toàn diện gia tăng, xa so trước đó cường đại quá nhiều. Hắn không biết bây giờ chính mình khoảng cách thần thông cảnh có bao xa, nhưng mặc dù có chênh lệch, cái này tuy chênh lệch tuyệt đối không lớn. Khương Thần chậm rãi đứng dậy, nương theo lấy hắn đứng dậy, tựa như một vầng mặt trời chói chang chậm rãi dâng lên, có một cỗ kinh khủng uy áp. Hắn nhìn về phía trước phương hướng, mắt bên trong lưu chuyển ra sát cơ nồng nặc. Là lúc thanh toán tờ S, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 266, Dương Thần gia, thần thông diện. 1. Chương 266, Dương Thần gia, thần thông diện. 1. Khương Thần lấy ra thân phận lệnh bài, trên lệnh bài có không ít bình luận, đều là hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Tông môn đệ tử ở giữa thân phận lệnh bài có thể lẫn nhau truyền thông tin, chẳng qua có khoảng cách hạn chế. Nếu là ở trận pháp phạm vi bên trong, liền hội bị quấy rầy. Khương Thần cẩn thận xem xét, nhưng chưa hồi phục. Huyền Tùng sư huynh bọn hắn đã ngăn cản Thần Tiêu Thánh Điện, ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Khương Thần trong mắt lóe lên nguy hiểm đến cực hạn quan mang, nhưng trước lúc này, còn phải chuẩn bị một vài thứ. Khương Thần do dự một lát, ánh mắt lộ ra ý động. Trong đầu của hắn hiện ra một môn cường đại linh hồn công kích thuật pháp. Âm cấp kiếm đây là Khương Thần tại diệt sát cự ma bang chủ trước theo trong linh hồn của nàng tìm kiếm mà ra ký ức. Bực này thuật pháp có thể coi như không thấy nhục thân phòng ngự, trực tiếp đối với địch nhân linh hồn ý chí tạo thành chí mạng thương hại. Ý chí khống chế tu sĩ tâm linh khống chế nhục thân, mà nhục thân nắm giữ lực lượng. Ý chí một sáng tan vỡ, tâm linh đồng dạng như núi đổ, cho dù nhục thân lại kiên cố cũng vô dụng. Chỉ có thuần âm thể chất mới có thể tu luyện, nhưng âm dương cộng sinh, thuần dương thể chất của ta không có lý do không được. Khương Thần sinh mệnh cấp độ tăng lên sau đó, bất kể là ngộ tính hay là ánh mắt đều có tăng lên cực lớn. Có thể liếc mắt liền nhìn ra này âm cấp kiếm thuật pháp đầu nguồn hoạch tâm ảo diệu. Nói làm liền làm, Khương Thần bắt đầu vì thuần dương chi lực thay thế thuần âm chi lực tu luyện lên âm cấp kiếm. Thuần dương chi đạo đã ở hắn tinh trong biển thần thức ngưng tụ ra ngôi sao màu vàng. Nhưng hắn đối với thuần dương chi lực khống chế đạt đến một không thể tưởng tượng tình trạng. Hai canh giờ sau đó, Khương Thần mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra vui mừng. Môn thuật pháp này nhập môn, liền dễ làm. Tiếp xuống sử dụng thuộc tính thêm điểm, có thể trong thời gian cực ngắn, có thể đem âm cấp kiếm, không, hiện tại phải gọi dương cấp kiếm tăng lên tới một kinh khủng hoàn cảnh. Khương Thần nhìn về phía hai tay, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh, Khương Thần. Sinh mệnh, 2587. Thuộc tính điểm, 211.408. Kỹ năng, hành tự bí. Đao tự bí. Diệt sinh quyền. Trường trung thế giới. Huyền giáp. Lôi đế. Dương cấp kiếm. Thuần dương công, thần thông quảng đại không, 50000. Khương Thần tu vi tăng lên tới bây giờ tình trạng này, sinh mệnh trị lại tăng lên một nửa không thôi. Điều này đại biểu đục thể của hắn lực lượng đã cường hãn đến một cực kỳ khủng bố tình trạng. Khương Thần híp híp mắt, thở sâu thở ra một hơi sau đó. Hắn nhìn về phía bảng điều khiển trong Dương Thần kiếm, tưởng tượng thấy ở sau lưng hắn dùng sức mãnh điểm. Cho đến sau 3 canh giờ, Khương Thần lần nữa mở ra hai mắt. Tại trong con mắt hắn thình lình xuất hiện hai thanh kim sắc thần kiếm, thoáng qua liền mất. Tiêu hao hơn 10000 điểm thuộc tính sau đó, Khương Thần đem Dương cấp kiếm thêm điểm tăng lên đã trở thành Dương Thần kiếm. Uy lực của nó so với Dương cấp kiếm cường đại không chỉ gấp 10 lần. Này Dương Thần kiếm tuyệt đối là hắn một át chủ bài một trong, được góp nhặt càng nhiều thuộc tính điểm. Khương Thần nhìn bảng điều khiển bên trên thuần dương công, tràn đầy chờ mong. Hắn cảm thấy nếu là có thể đem thuần dương công tăng lên tới cảnh giới tiếp theo, tuyệt đối có thể khiến cho tinh thần thức hải ngôi sao màu vàng lộ sắc thành là thuần dương thần thông chi chủng. Nhưng Khương Thần cũng không tính như vậy phá vỡ vận mệnh, vì thần thông thuần dương chủng tử bước vào thần thông cảnh. Dạ tâm của hắn cực lớn, muốn làm đến cực hạn. Ta cảm ngộ 6 loại đại đạo chi lực, nếu là toàn bộ đem nó ngưng tụ ra thần thông chi chủng, khi đó ta trở nên cái kia mạnh bao nhiêu. Khương Thần nhịn không được ước mơ, cho dù bước vào thần thông cảnh, hắn cũng muốn đủ khả năng làm với bản thân cực hạn. Đến con đường cường giả, mỗi một bước đều cần đạp trên mạnh hơn địch nhân đi tới. Khương Thần nhìn chăm chú phương xa nhắm hai mắt lại, rơi vào trầm tư. Bằng vào ta thực lực hôm nay, không biết có thể cùng tầm thường thần thông cảnh đại năng đánh một trận. Khương Thần do dự một lát, không phải hắn cuồng vọng, mà là hắn hôm nay cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Thức hải trong thế giới ngưng tụ ra ngôi sao màu vàng, đã có thể tính làm là chuẩn thần thông cảnh cường giả. Hắn tại thiên nhân trung kỳ thì có tiêu diệt xích hồng hà, bây giờ bước vào cảnh giới này, thực lực lại có long trời lở đất tăng lên, đã đến gần vô hạn thần thông cảnh. tự thân an toàn cũng có nhất định bảo đảm. Hắn hóa thành một vệt kim quang, hướng phía thiên giới thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỗ nào té ngã thì từ chỗ nào đứng lên. Nếu là trong lòng còn có e ngại, làm sao có khả năng vấn đỉnh đỉnh phong? Liên để ta kiến thức giới, thần tiêu thánh địa thiên tiêu có phải như theo như đồn đại cường đại như vậy? Thiên giới thành, cửa thành. Khương Thần lần nữa nhìn phía trước khổng lồ chi thành, trong đầu hiện ra 3 tháng trước bị kiêm hôi y thanh niên một kiếm kích lui hình tượng. Cho dù hắn tại thiên nhân cảnh dường như không có đối thủ, có thể ở trong mắt thần thông cảnh, chính mình là cỡ nào bất lực. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, lần nữa cất bước đi về phía cửa thành. Đứng lại, người đến người nào, xương tên ra. Hai tên thị vệ ánh mắt bất thiện, ngăn lại Khương Thần. Huyền Vũ Tông, Khương Thần. Khương Thần nâng lên hai mắt, trên người không có một tia chấn động. Nhưng hắn vừa ra ầm, cả cái cửa thành trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngươi là Khương Thần. Hai tên thị vệ tử mạnh liếc nhìn Khương Thần một cái, nhất thời tâm thần anh minh, cơ thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hắn chính là Khương Thần. Năng lực tại thần thông cảnh đại năng kiếm thành trong tay chạy trốn tu sĩ. Nhanh đi bẩm báo tăng đại nhân. Trong cửa thành bên ngoài, lập tức náo nhiệt. Liên quan đến Khương Thần hung danh cái thế, một lời không hợp thì diệt tiên giới thành cự ma bang. Giờ phút này hắn mới vừa xuất hiện, thì dẫn tới không ít người chú ý cũng không lâu lắm. Tầng hạ nhân mặt sắc mặt ngừng trọng bước nhanh đi vào Khương Thần trước mặt. Khương đại nhân mời. Tầng hạ nhân thay đổi trước đó không tốt thái độ, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Nhưng Khương Thần trong mắt năng lực nhìn thấy tầng hạ nhân trong nội tâm đối với sợ hãi của hắn tâm trạng. Tại cường giả trước mặt, cho dù hắn có bất mãn đi nữa, cũng không dám mảy may biểu lộ nửa phần. Tiến về thánh địa truyền tống trận khi nào mở ra? Khương Thần ánh mắt nhìn tầng hạ nhân chảy dòng mồ hôi lạnh. 3 ngày sau đó, truyền tống trận đều sẽ lần nữa mở ra. Tầng hạ nhân cung kính đáp lại. Hắn cho ta cảm giác, sao như là tại đối mặt thành chủ giống nhau. Hắn trong lòng càng kính sợ, người trước mắt này thế nhưng tuyệt thế mãnh nhân, ngay cả kiếm thành đại nhân đều không thể đem nó tiêu diệt. Năng lực leo đến loại tình trạng này, tầng hạ nhân tự nhiên tâm trí không tầm thường, cho nên hắn cũng không dám mảy may bất kính. Đây chính là một vị đáng sợ người trẻ tuổi. Khương Thần gật đầu một cái, không nói gì, trực tiếp đi về phía thiên giới thành. Đây là hắn lần thứ 2 bước vào tòa thành này, trong thành phòng hộ đại trận cũng đã chữa trị được 7-8 phần. Chỉ là kia một đạo kinh thiên kiếm khí vết nứt lại vẫn là như vậy bắt mắt, Khương Thần hai mắt híp lại, tiếp tục tiến lên. Tại tòa thành thị này, Khương Thần cảm khái, chỉ có cường giả quy củ mới là quy củ. Kia hồi y thanh niên trước đây ra tay với Khương Thần, coi như là sẽ toang thiên giới thành một ít mặt. Thần tiêu thánh địa đến nay đều không có cho ra bàn giao, Khương Thần cũng không có trông cậy vào, hắn cho ỷ lại vẫn luôn là thực lực bản thân. Khương Thần hít sâu một hơi, cất bước đạp vào trong thành. Tu hành đến nay, hắn trải qua sinh tử cũng không biết bao nhiêu mà đến. Hắn lựa chọn hành tẩu tại bên bờ sinh tử, đây đối với ý chí của hắn là một loại thử thách to lớn. Trước đây hắn cảm nhận được thật sự sinh tử đáng sợ, cuối cùng nhờ vào đó đánh vỡ cực hạn, nhờ tự thân sinh mệnh cấp độ tỉnh hóa. Đúng lúc này, Khương Thần phía trước chạy ra một tên nam tử, mày kiếm mắt sáng, tóc dài như mực, một đôi mắt lấp lóe thần quang. Người này khí tức cường đại, có một loại bàng bạc cảm giác. Ánh mắt của hắn những nơi đi qua, không người nào dám nhìn thẳng hắn một chút. Ánh mắt như vậy, có một loại đi sâu vào lòng người lực xuyên thấu. Ngươi chính là cái đó danh xưng thần thông cảnh giới đệ nhất nhân Khương Thần, tại hạ Nô Chân, trước đến lĩnh giáo một phen. Nô Chân trong mắt thần mang hiện, khí tức quá chặt Khương Thần, lộ ra hừng hực chiến ý. Chương 266, Dương Thần ra, thần thông diện. 2, chương 266, Dương Thần ra, thần thông diện. 2, thật là đáng sợ ý chí, tuyệt đối đạt đến một tình trạng xuất thần nhập hóa. Có người kêu lên, sôi nổi thối lui, cũng không muốn bị tác động đến. Khương Thần trong lòng không hề bận tâm, ý chí của hắn trải qua giữa sinh tử thủy biến. Xa so với cùng cảnh cường giả ý chí cô đọng hơn gấp 10 lần, tự nhiên không thể nào bị đối phương áp chế. Hắn chính là Ngô Trần, Hải Vương Tông cấm kỵ thiên tiêu, trong truyền thuyết của hắn linh hồn lực kinh người, tại ý chí thượng thành tựu rất cao, đơn thuần ý chí, thậm chí có thể so sánh với tầm thường thần thông cảnh đại năng. Này Ngô Trần nghe nói chính là chưa bao giờ có thua trận, cùng cảnh trong ngày càng ngạo nghễ, căn bản không có đối thủ. Khương Thần tự nhiên năng lực nhìn rõ chung quanh xì xào bàn tán, không qua trong lòng của hắn không có một tia chấn động, đây là một loại vô địch tín niệm. Ngô Trần lời mới vừa nói chuyện, bàn tay lớn hướng phía Khương Thần một chảo mà đi, trong chốc lát một cỗ kinh khủng linh lực gào thét mà ra. Này linh lực hấp rõ ràng, mênh mông cuồn cuộn, có một cỗ che ngập bầu trời bàng bạc lực lượng, lệnh mọi người vì đó ngạt thở. Này linh lực trên không trung hội tụ thành một thẳng hắc quang dạng giữa bàn tay lớn, hướng phía Khương Thần vỗ mà xuống. Đây là một loại xem thường, căn bản không để ý tới Khương Thần có đồng ý hay không ứng chiến. Càng có hai đạo vô hình thần quang theo trong mắt của hắn kích bắn đi ra, không khí gợn sóng không kinh, nhưng mà cả phiến hư không lại là dừng lại bình thường, biến thành khu vực chân không. Khương Thần hai mắt híp lại, hắn vậy nhìn ra được đối phương nhục nhã tâm ý thật là đáng sợ ý chí. Vô hạn cảnh giới thần thông cảnh đại năng ý chí lực lượng, Khương Thần làm sao ngăn cản? Không ít người kêu lên, mắt lộ ra ngưng trọng, những người này vậy là đến từ các cái tông môn thế lực thiên tiêu. Nhìn thấy một màn này, có người cầm chặt song quyền, nếu là đối mặt này nhóm cường giả, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ồn ào. Khương Thần lạnh lùng quát, một quyền rơi đi, giản dị một quyền, lại là nhường kia bàn tay lớn màu đen tan vỡ. Trung quanh hư không ầm vang vỡ vụn, hai đạo ý chí thần quang dưới một quyền này tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nhưng một quyền này phía dưới, lực lượng chưa tiết lộ mảy may. Mỗi một phần lực lượng cũng vừa đến cực hạn, cũng không có tổn thương đến bất kỳ người. Một màn này, nhường kiếm Ngô Chân hai mắt đống nhiên co vào. Thật là đáng sợ lực không chế. Khương Thần ánh mắt bình tĩnh, nói, ngươi vô cớ đối với ta hạ dạng này độc thủ, nếu nói không người sai sự, ta cũng là không tin, nói ra người sau lưng, thà cho ngươi khỏi chết. Ta Ngô Chân làm việc, không cần người khác sai sự, đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình có mấy phần câu chuyện thật thì có chỗ dựa không sợ, hôm nay thì làm cho tất cả mọi người kiến thức dưới ai mới thật sự là thiên nhân cảnh người mạnh nhất. Diệt cho ta. Nô Chân sắc mặt âm trầm, vậy phát giác được Khương Thần đáng sợ, hắn chìm quát một tiếng, trung quanh trong nháy mắt hắc phong gào thét, hóa thành từng ngụm sắc bén màu đen phong nhận. Phong nhận phía trên càng có một cỗ mục nát khí tức cùng vô tận sắc bén ý chí lực lượng, nhanh chóng hướng phía Khương Thần lan tràn mà đi. Phong chi đạo cùng mục nát chi đạo, lại cảm ngộ hai loại đại đạo chi lực, lại thêm siêu tuyệt ý chí, thần thông cảnh đại năng không ra, còn có ai là đối thủ của hắn? Không ít người tán thưởng không thôi, lập tức tu vi lực lượng vận chuyển, chống cự quyết tán mà ra cường đại ý chí lực lượng. Ken, từng đạo màu đen phong nhận vách chạm tại trên người Khương Thần, còn không có đụng phải thân thể hắn, thì tự động tan vỡ. Nô Chân sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm Khương Thần, trong mắt lộ ra đến vẻ không thể tin, làm sao có khả năng có như thế thân thể mạnh mẽ? Khương Thần nhìn về phía Nô Chân, mắt lộ ra thất vọng, ngươi quá yếu, ngươi muốn chết. Nô Chân nghe vậy, đột nhiên hống, trên người hắn phát ra khí tức làm cho người như rớt vào hầm băng. Thậm chí ở những người khác trong mắt, bọn hắn nhìn thấy núi thây biển máu, máu chảy thành sông hình tượng. Đây là ý chí cường hãn đến cực hạn một loại thể hiện, có thể khiến người khác thấy rõ loại đó ý chí cụ hiện hóa. Nô Chân nghiêm túc. Nhưng ngay một khắc này, Khương Thần xuất thủ, không có nửa điểm xinh đẹp, trực tiếp chính là một quyền đảo ra. Nắm đấm màu vàng nóng không có nửa điểm chỉ riêng mang bắn ra, nhưng nếu là nhìn kỹ, còn có thể từ phía trên nhìn thấy một tầng nhàn nhạt ánh quang. Một quyền này phấn phái chân không, phát ra đất rung núi chuyển bình thường tiếng oanh minh. Một quyền này cũng làm cho Ngô Chân sinh ra một loại không có thể ngang hàng cảm giác. Ngô Chân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn nếu là thật sự bị một quyền này lực lượng khuất phục, trong lòng của hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại Khương Thần ảnh tử. Mà sống ở người khác trong bóng tối, như thế nào mới có thể đủ chứng đạo, thành tựu thần thông chi cảnh? Nho nhỏ một quyền, há có thể loạn ta đạo tâm? Giờ khắc này, Ngô Chân ánh mắt kiên định, không có chút nào lui lại nửa bước. Tại mãnh liệt này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, ý chí của hắn sôi trào, có một loại lỗ sắc đáng sợ. Ngô Chân hống, ý chí bỗng nhiên ngưng tụ ra một tôn chiếc đỉnh cổ màu đen. Chiếc đỉnh cổ này bốn chân trèo trống, dưới đáy so sánh rộng, thượng bộ so sánh hẹp, ở giữa có một cái nô lên hình cái vòng kết cấu. Thân đỉnh khắc lục nhìn phức tạp minh văn. Cổ đỉnh rủ xuống từng tia từng sợi cổ lao khí tức, đem toàn thân hắn bảo vệ, không lưu một tia khe hở. Khương Thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nô Chân hừ lạnh. Phát giác được Nô Chân biến hóa trên người, dường như quan sát người từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù là Khương Thần, trong ánh mắt vậy mang có một phần kinh ngạc. Nhưng với hắn mà nói, cố định kết quả, cho dù là ai tới cũng vô pháp sửa đổi. Trong nháy mắt, hắn một quyền thì đệm vào phía trên chiếc đỉnh cổ. Một quyền này, đỉnh phái, người bong. Hải Vương Tông Thiên Tiêu Ngô Chân cứ như vậy bị Khương Thần một quyền đập chết. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Ngô Chân tại một khắc cuối cùng ý chí đã xảy ra thủy biến, ý chí hóa đỉnh, xa so trước đó cường đại quá nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn phải chết. Trên trận lâm vào yên tĩnh như chết. Thằng ngại danh, lại trong thiên giới thành công nhiên hành hùng, không thể tha cho ngươi. Đúng lúc này, một tên dáng người thon gầy lão nhân chậm rãi theo hướng cửa thành đi đến. Lão nhân kia thân hình không cao, nhưng mà nương theo hắn từng bước một đi đến, lão giả này thân hình vô hạn nổ cao lên. Trên người hắn có một loại đạo pháp tự nhiên, cùng thiên địa hòa làm một thể tư thế. Lão nhân kia ánh mắt bình thản, nhưng rơi ở trong mắt Khương Thần, nhưng thật giống như một mảnh thâm thúy đại dương mênh mông, sâu không lường được. Lão nhân kia con mắt nhìn đến, Khương Thần toàn thân siết chặt, có một cỗ vô hình ý chí uy áp đập vào mặt. Này uy áp vô ảnh vô hạn, lại làm cho người này nhiều người bỗng nhiên nội tâm phát lạnh. Thần thông cảnh giới đại năng, ngươi là ai? Khương Thần trong mắt bình tĩnh, cho dù đối phương ý chí mạnh hơn, vậy căn bản là không có cách nhường hắn sinh ra e ngại cảm giác. Lão phu Ân Thừa Đức, ngươi giết Ngô Chân, hôm nay lão phu muốn thay trời hành đạo, để ngươi đền tội. Lão giả giọng nói ngạo nghễ, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Thần ngắt lời. Nếu đã vậy ngươi thì cùng hắn cùng lên đường. Khương Thần quát lạnh, lập tức trong mắt của hắn đột nhiên tách ra kim sắc quang mang, giống như hai vầng mặt trời chói chang. Nơi đây bộc phát một mảnh ánh sáng hừng hực, mang bắn ra, chỉ riêng mang truyền lại hướng bốn phương tám hướng, hạo chấn động lớn kinh động đến rất nhiều vào trong thành cường giả. Tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình, căn bản không có người nghĩ đến, Khương Thần hội tại lúc này đột nhiên bạo khởi. Càng không nghĩ đến, lại có thiên nhân cảnh tu sĩ dám chủ động xuống tay với thần thông đại năng. Cho dù kia Ân Thừa Đức chỉ là thần thông sơ kỳ, một thân khí huyết khô bại, mà dù sao là thần thông cảnh đại năng a. Dương Thần Kiếm. Khương Thần tinh trong biển thần thức ngôi sao màu vàng bỗng nhiên chuyển động, thuần túy thuần dương chi lực cùng không có gì sánh kịp ý chí dung hợp biến thành một thanh Dương Thần Kiếm. Hướng phía kia thần thông cảnh lão giả chém tới. Cái gì? Ân Thừa Đức hống, trong mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ, dốc hết toàn lực ngăn cản. Ầm ầm. Chỉ riêng mang rượu cửu thiên, kéo dài mười mấy hơi thở trong lúc đó, làm mọi thứ đều khôi phục nguyên dạng sau đó, giữa sân chỉ có một đạo đứng yên thân ảnh, còn có nằm trên mặt đất, Ân Thừa Đức hào không thi thể của sinh mệnh khí tức. Ân Thừa Đức chết rồi, DS, cảm tạ đại lao ủng hộ, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 267, Thần Tiêu Thánh Địa, ta đến rồi. 1, chương 267, Thần Tiêu Thánh Địa, ta đến rồi. 1, đúng lúc này, mây đen dày đặc, trên bầu trời truyền đến ù ù tiếng sấm, sấm sét vang rội, tất cả thiên giới thành đều đang run rẩy. Tiếp theo, cuồng phong gào thét mà lên, mưa như chút nước mà xuống, nước mưa tượng trâm giống nhau rơi xuống. Tất cả giữa trời đất dường như lâm vào bi ai, làm cho lòng người sinh nặng nề cảm giác. Trên trời rơi xuống dị tượng, thiên giới thành có thần thông đại năng vẫn lạc. Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ có hai vị thần thông đại năng giao thủ? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tất cả thiên giới thành cũng tại hoành động, tin tức này vì như phong bạo quyết tán ra đến. Không khí trong lúc nhất thời trở nên ngưng động, dù là thiên giới thành chủ, vậy tại lúc này không khỏi rơi vào trầm mặc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cửa thành phương hướng, trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng, hoặc nói có phải không an. Thiên giới thành chủ Liễu Dĩu tự nói, không nghĩ tới ta thế mà cũng có nhìn lầm lúc. Tu vi đạt tới thần thông cảnh, nếu là không có bất ngờ, cũng có thể sống mấy vạn năm năm tháng. Đây mới thực là đại năng chi cảnh, cái gọi là thần thông, chính là phá vỡ tự thân mệnh hồn, ngưng tụ ra chân chính nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần ý chí bất diệt, cho dù nhục thân hủy diệt, vậy sẽ không tử vong. Thần thông cảnh cường đại hay không, thực chất đại biểu một cái tu sĩ nguyên thần ý chí cảnh giới. Thậm chí có thể hay không thuận lợi tấn thăng cảnh giới càng cao hơn, thành tựu cái thế chiến lực, cùng nguyên thần ý chí có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nguyên thần ý chí bị hủy, cũng liền mang ý nghĩa chân chính chết đi. Mà Khương Thần Dương Thần Kiếm chính là đặc biệt nhằm vào linh hồn ý chí khủng bố chiêu thức, tăng thêm hắn thuần dương chi đạo đạt tới một cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Một phương diện lão giả kia tuy có khinh địch tâm ý, nhưng càng nhiều là bởi vì Khương Thần linh hồn ý chí đã không kém cỏi tầm thường thần thông cảnh cường giả. Này mới có một kích diện sát lão giả kia uy lực kinh khủng. Cũng là từ giờ phút này bắt đầu, Khương Thần thật sự trên ý nghĩa có diện sát thần thông cảnh đại năng thực lực. Cũng không phải là đánh bại, mà là đúng nghĩa diệt sát. Vì thiên nhân cảnh tu vi diệt sát thần thông cảnh đại năng, ở trong mắt những người khác nhìn tới, đây là một loại cỡ nào kinh diễm vô song hành động vĩ đại. Nhưng hôm nay, loại chuyện này lại chân thực xảy ra trong mắt bọn hắn. Chỉ có đứng hàng tinh thần bảng trăm người đứng đầu quái vật mới có thể làm đến loại chuyện như vậy, nói cách khác Khương Thần đã có đạp nhập tinh thần bảng top 100 tiềm lực. T. Tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi. Một cái ngôi sao bảng tiên tiêu phân lượng sao mà khủng bố. Bọn hắn không nghĩ tới, một tại 72 tông môn xếp hạng trung hạ du tông môn, lại cũng có thể đi ra một cái tinh thần bảng cường giả. Chỉ cần Khương Thần tu vi bước vào thần thông cảnh, tuyệt đối sẽ bị tinh thần bảng cảm ứng được, đến lúc đó thật sự đứng hàng tinh thần bảng. Chẳng thể trách năng lực tại kiếm thành trong tay chạy trốn. Kẻ này thiên tư vang dội cổ kim, có thể so đo viễn cổ thiên tiêu. Loại cấp bậc này thiên tiêu, cho dù là trong Tam Đại Thánh Địa, cũng có một chỗ cắm rủi. Mau đưa thông tin truyền về tông môn, tuyệt không thể cùng Huyền Vũ tông trở mặt. Thực chất, ngay cả chính Khương Thần cũng vô cùng kinh ngạc, này Dương Thần kiếm uy lực vậy mà như thế khủng bố như vậy. Chỉ bằng vào cái môn này thuật pháp, hắn cũng đủ để ngạo thị quần hùng, đứng trong thiên nhân cảnh đứng ở tối đỉnh phong. Khương Thần đứng ở trong mưa, ngẩng đầu nhìn trời, diện sát một tên thần thông cảnh cường giả, nhường trong lòng của hắn dị thường bành trướng. Từng có lúc, hắn gặp được loại này cường giả căn bản thúc thủ vô sách, nhưng hôm nay, chính mình cuối cùng có sức đánh một trận. Vì hắn bây giờ chiến lực, tức liền đến thần tiêu thánh địa, cũng sẽ nhận vốn có kính ngưỡng, không còn là mặc người chém giết, mặc người ước hiếp đối tượng. Thống khoái, Khương Thần trong lòng hò hét hống, ý nghĩ thế này thông suốt cảm giác, nhường trong lòng của hắn tràn ngập vô hạn hào hùng. Ngay cả tinh thần thức hải viên kia ngôi sao màu vàng cũng không khỏi càng thêm thịnh vượng mấy phần. Khương Thần mặc cho nhìn nước mưa cọ rửa nhục thân của mình, lạnh băng thấu xương nước mưa, lại làm cho lòng của hắn càng phát ra nóng bỏng. Mọi người ở đây không không mang theo kính sợ nhìn về phía trong mưa đạo thân ảnh kia, bọn hắn năng lực phát giác được Khương Thần ý chí sung sướng. Càng ngày càng nhiều tông môn tiên kiêu cường giả cảm nhận được kia một cỗ cường đại khí tức, sôi nổi không ngừng hướng phía bên này hội tụ. Nơi chân trời xa Tam đạo trưởng cầu vồng phá không mà đến, hướng nơi này phi nhanh. Ba người kia khí tức bành trướng, người còn chưa đến, đã có một cỗ cực mạnh uy áp bao phủ chung quanh trăm trượng. Tốc độ nhanh nhất người là một thân xuyên hắc sắc chiến giáp thanh niên, tuổi tác tại 27-28 tuổi tả hữu. Người này lưng đeo một thanh trọng kiếm, lưỡi kiếm vô phòng, khí tức cực kỳ nội liễm, có một loại phản pháp quy chân hương vị. Hai người khác một nam một nữ. Nữ tử dung nhan thanh lệ, mắt sáng như sao, mũi ngọc tinh xảo như ngọc, trên người đạo bào màu tím chăm chú bao trùm linh lung tinh tế dáng người. Người cuối cùng là một cái bình thường hôi bào thanh niên, người này tướng mạo bình thường, lại có một loại lạnh nhạt tư thế, tựa như chuyện gì phát sinh cũng không thể nhường nó biến sắc. Trừ ra ba người này bên ngoài, còn có một số trẻ tuổi cường giả khí tức cũng là thập phần cường đại. Chẳng qua cái này nhiều năm nhẹ cường giả mặc dù mười phần bất phàm, lại không bị Khương Thần để ở trong lòng. Trừ phi là cường đại đến đủ để so sánh thần thông cảnh, bằng không cũng không phải là đối thủ của hắn. Ba người này khí tức rõ ràng đây những người khác cường đại quá nhiều, là thần thông cảnh sơ kỳ đại năng cường giả. Bọn hắn đến dẫn tới không ít tuổi trẻ thiên kiêu mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đúng lúc này, thiên giới thành khu vực trung ương đột nhiên dâng lên một đạo chói mắt bạch quang. Tại đây đạo bạch quang phía dưới, phía trên mây đen tiêu tán, thoáng qua thì tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa hồ tại kia giữa bạch quang, nước mưa không thể rơi xuống, cuồng phong không thể gào thét, lôi đình không thể hống. Lập tức chính là một đạo trầm hồn tiếng hổ gầm vang lên, Khương Thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ bạch sắc cổ xa, toàn thân thông tàu óng ánh, thật giống như ngọc thô điêu khắc thành. Cổ trên xe có một mặt màu tuyết trắng cờ xí, phía trên in chữ, đó là hai cái xưa cũ chữ lớn thần tiêu. Lái xe chính là một mang theo màu đen mũ rộng vành lão giả kia tóc đã hoa râm, có vẻ hơi khô cạn không có ánh sáng. Lão giả này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, có thể chung quanh đã có một cô bén nhọn ý chí cuốn lượn quanh, là danh xứng với thực thần thông cảnh đại năng. Kéo xe là hai đầu hung mãnh dị thú, đó là hai đầu màu tuyết trắng mãnh hổ, nhưng đầu mọc một sừng. Một tiếng hổ khiếu, làm cho chung quanh không ít cường giả biến sắc. Vẹn vẹn là hai đầu kéo xe hung thú, thì có không thua tại thiên nhân đại viên mãn thực lực. Lái xe người càng là hơn thần thông cảnh đại năng, có thể nghĩ cổ người bên trong xe lại là bực nào tôn quý. Mà cổ xa bên trên thần tiêu hai chữ cũng nói rõ lai lịch của những người này. Dạng này tác phẩm, vậy chỉ có thần tiêu thánh địa mới có thể có được. Cổ xa chung quanh càng có 12 tên chuẩn thần thông cảnh tuổi trẻ cường giả, tất cả đều khí tức hùng hậu, căn cơ sâu dày vô cùng. Đây là một cỗ cực lớn lực áp bách, mặc dù cổ người bên trong xe chưa phóng xuất ra tu vi khí tức, nhưng mà kia vô hình ý chí chèn ép hay là làm cho không ít người hô hấp ngưng trệ. Cổ Sa lơ lửng tại phía trên Khương Thần, ở trên cao nhìn xuống, tựa như phía dưới người căn bản là không có cách và bình khởi bình tọa. Đây là một loại tuyệt đối xem thường. Quả nhiên không hổ là Hiên Viên Thánh Tử xem trọng người, ngược lại cũng có hứng thú. Cổ Sa trong truyền đến một tiếng nhàn nhạt lười nhác âm thanh, toát ra một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí chất. Ngươi có bằng lòng hay không đi theo bản thánh tử? Cổ Sa bên trong tiếp tục truyền đến một thanh âm, trong lời nói lộ ra ý nghĩa đã rất rõ ràng. Đây là xem trọng Khương Thần thiên phú, muốn biến thành của mình. Năng lực vì thánh tử tự cho mình là người, hắn thân phận có thể nghĩ. Tại Thần Tiêu Thánh Địa, chỉ có đứng hàng tinh thần bảng tuyệt thế trẻ tuổi cường giả mới sẽ bị ban cho thánh tử xưng hào. Nói cách khác, Cổ Sa bên trong người chính là một vị hàng thật giá thật tinh thần bảng tuyệt thế thiên tiêu. Khương Thần tự nhiên hiểu rõ phía trên người phân lượng, nhưng hắn vậy không chút do dự. Ta không muốn. Khương Thần bình tĩnh đáp lại, trong mắt cũng không đổi sắc. Chương 267, Thần Tiêu Thánh Địa, ta đến rồi. 2, chương 267, Thần Tiêu Thánh Địa, ta đến rồi. 2, lớn mật, vậy mà như thế đối đãi chủ tử. Ta chủ tử ban cho ngươi thiên đại cơ duyên, lại không biết tốt xấu. Bên trong tòa thành cổ người còn chưa lên tiếng, phía trên kia trong 12 người thì có mấy người lạnh lùng quát. Ồn ào. Đúng lúc này, Cổ Sa trong truyền đến một tiếng không vui âm thanh, cũng không thấy người kia ra tay. Kia lên tiếng hai người đột nhiên phịch một tiếng hóa thành một đoàn xương máu, tung bay đầy trời. Một màn này, để phía dưới mọi người nội tâm phát lạnh, dâng lên vô tận hàn ý. Khương Thần hai mắt híp lại, trong lòng cảnh giác, căn bản không có nghĩ đến, đối phương vậy mà như thế hỉ nộ vô thường. Hắn thậm chí không có nhìn thấy đối phương ra tay, ngay cả một tia khí tức đều không có phát giác được. Cái này đại biểu cho kia Cổ Sa thượng người mạnh mẽ hơn hắn được rất rất nhiều. Hai bên căn bản không tại cùng một cái cấp độ lên. Là cái này tinh thần bảng cường giả tuyệt thế sao? Khương Thần trong mắt lộ ra một chút chờ mong. Thôi được, đã là Hiên Viên Hạo Nguyệt coi trọng người, ta Chu Thiên Tử thì không ép buộc. Đi thôi. Đúng, công tử. Lái xe lão giả cung kính đáp lại. Tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ trong, Cổ Sa hóa thành một đạo ngân quang, biến mất tại trước mắt mọi người. Mãi đến khi Bạch Ngọc Cổ Sa rời đi sau đó, mọi người nỗi lòng lo lắng mới rốt cuộc phóng. Đây chính là tinh thần bảng cường giả tuyệt thế Chu Thiên Tử. Không ngờ rằng Khương Thần lại cự tuyệt Chu Thiên Tử mời chào. Không ít người ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nếu là đổi lại bọn hắn, tuyệt đối sẽ không do dự đi theo Chu Thiên Tử. Khương Thần vậy không để ý đến mọi người, hắn quét mắt một tuần sau, đang muốn dự định rời đi. Khương công tử có thể nguyện nhấm nháp một chén tiểu nữ tử tự nhượng rượu ngon. Đúng lúc này, Khương Thần bên tai truyền đến như là thanh tuyển vui thai âm thanh, để người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, đó là một cực đẹp nữ tử. Nàng cơ thể như ngọc, da như mỡ đông, toàn thân phát ra làm cho người mê say hương thơm. Nữ tử này dạo bước tại trong đám người, ưu nhã đi tới, nàng thân mang hoa mỹ tơ lụa, trường bào, đầu đội ánh trăng trang trí búi tóc. Nàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú phía trước Khương Thần, giống như đang mong đợi cái gì. Thấy Khương Thần quay đầu nhìn lại, nàng tiếp tục mỉm cười nói ra, hôm nay ánh trăng thật đẹp, không bằng chúng ta cùng nhau uống một chén, tâm tình nhân sinh. Mọi người nghe vậy, trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Bây giờ bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, chỗ nào nhìn ra được ánh trăng thật đẹp? Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Thánh Linh Tông Tiễn Nguyệt Tiên Tử. Trung quanh không ít tuổi trẻ cường giả không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, nhận ra này tuyệt mỹ nữ tử thân phận. A, nguyên lai là Tiễn Nguyệt Tiên Tử. Kia liền không sao, nàng đẹp như vậy, nói cái gì cũng là đúng. Nếu là tối nay không có trăng sáng, bản công tử chỉ là một vần minh nguyệt ra đây. Trung quanh không ít người ngưỡng mộ, ánh mắt lộ ra lửa nóng cùng yêu thương. Nàng này là Thánh Linh Tông thế hệ trẻ tuổi không thể khinh thường cường giả một trong, người này thân ca Vân Phạn Thiên càng là hơn tinh thần bảng cường giả tuyệt thế. Thánh Linh Tông thế nhưng lần trước tông môn xếp hạng chiến trung vị liệt danh sách 5 vị trí đầu, tông môn thực lực mạnh thịnh vô cùng. Không ít người căn bản không có nghĩ đến, năm gần đây không ít tuổi trẻ cường giả muốn đến nhà cầu thân đều bị nữ tử này từ chối. Ánh mắt của nàng cực cao, cho dù là một ít thành danh đã lâu cường giả tuyệt thế, cũng khó có thể vào trong mắt nàng. Không ngờ rằng hôm nay thế mà chủ động mời Khương Thần, trong chốc lát, không ít tuổi trẻ người thì đỏ mắt. Nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt mặc dù có chút ít kính sợ, nhưng tương tự ẩn chứa hâm mộ cùng đố. Vì Khương Thần bày ra tuyệt đại thiên phú, tương lai đạp nhập tinh thần bảng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cũng chỉ có tượng Khương Thần xuất sắc như vậy tuổi trẻ cường giả mới vào được Vân Thiện Nguyện pháp nhãn. Có thể Khương Thần nghe vậy, trong mắt bình tĩnh vô cùng, trong lòng cũng không một tia gợn sóng. Ta không cùng người lạ uống rượu. Khương Thần giọng nói lạnh lùng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, kia trên người lão giả tất cả mọi thứ liền bị hắn thu nhập ngạ quỷ đại. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn liền muốn ly khai. Cho dù ai đều có thể nghe ra được trong đó qua loa tâm ý, Vân Tiễn Nguyệt đôi mắt đẹp hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, ngược lại nhẹ giọng mỉm cười nói, "Khương công tử, chúng ta rất nhanh còn có thể còn gặp lại." Khương Thần có hơi nhíu mày, nữ tử này mặc dù xinh đẹp, nhưng hắn mơ hồ nhìn rõ nàng này tâm cơ quá sâu, hắn mười phần không thích. "Khương Thần, ngươi nói gì vậy, lại từ chối Thiện Nguyệt tiên tử hảo ý?" Phản ứng của hắn, vậy khiến cho Vân Tiễn Nguyệt không ít người ngưỡng mộ bất mãn. Lúc này thì có một đạo âm thanh chói tai vang lên, trong chốc lát như bình mã sấm sét, phút chốc nổ vang. Càng có một cỗ rồi rào sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thanh âm này chấn động đến không ít người hai lỗ tai bù bù, mắt nổi đom đóm. Khương Thần nghe vậy, quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, nhìn về phía kia một tên mặt âm trầm thanh niên nam tử. Người này một thân tuyết trắng chiến y liễu, ở trên người hắn, Khương Thần cảm nhận được một tia băng tuyết chi đạo. Khương Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú người kia. Người vậy muốn tìm cái chết? Lời vừa nói ra, một cỗ mênh mông ý chí bỗng nhiên Khương Thần, mênh mông như biển, kia thanh niên nam tử giữa con ngươi bỗng nhiên giật mình. Tại cỗ ý chí này phía dưới, nhục thể của hắn cùng linh hồn tựa hồ cũng muốn sắc bén. Tại loại này cảm giác gáp bách phía dưới, thanh niên nam tử cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong. Lúc này, hắn bỗng nhiên giật mình, chính mình quả nhiên là quỷ mê tâm phiếu, cũng dám chủ động trêu chọc Khương Thần. Khương công tử tha mạng, là tại hạ, Đường Đột. Thanh niên nam tử mồ hôi lạnh, tại Khương Thần nhìn chăm chú phía dưới, toàn vẹn dứt khoát, lập tức quỳ xuống. Tử vong chưa bao giờ tượng giờ phút này cách hắn như vậy tới gần, tại đối phương kinh khủng ý chí dưới. Cho dù hắn là chuẩn thần thông cương giả, cũng căn bản sinh không nổi một tia ý phản kháng. Đây là một cô bá thiên tuyệt địa, trấn áp tất cả uy áp. Nhìn thấy người kia quỳ xuống cầu xin tha thứ, Khương Thần này mới thu hồi ánh mắt. Đây là một loại cường giả tư thế, nếu có người không phục, vậy liền đánh tới đối phương tâm phục khẩu phục. Ngay cả thần thông cảnh đại năng cũng chết ở trong tay của hắn, huống chi những người khác. Hắn chỗ đến, tất cả cường giả sôi nổi nhường ra một con đường. Ngay tại rời đi không lâu công phu, Khương Thần giết tử thần thông cảnh cường giả thông tin vậy nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là một tràng địa chấn, cho dù là Tam đại thánh địa thiên kiêu vậy cũng không thể coi như không quan trọng. Kia Huyền Vũ tông chẳng qua là trung hạ tông môn, thế mà ra dạng này yêu nghiệt. Nghe nói Khương Thần mấy tháng trước còn đang ở kiếm thành trong tay chạy trốn, không ngờ rằng mấy tháng trôi qua, thực lực lại tăng lên tới bực này hoàn cảnh. Nghe nói Khương Thần càng là hơn từ chối Hiên Viên Thánh tử cùng Chu Thiên tử hai vị tinh thần bảng tuyệt thế thiên kiêu mời chào. Có thể khiến cho hai vị thánh tử ưu ái người, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Lần này dễ nhìn, hắn còn giết chết Cốt Vương coi trọng nữ nhân Xích Hồng Hà, chờ hắn đến thánh địa lại là một hồi long tranh hổ đấu. Thiên giới thành bên trong, không ít người đang đàm luận. Khương Thần đã giết ra hung danh, ở thiên giới thành trong khoảng thời gian này, nghĩ muốn cùng hắn kết giao người nối liền không dứt. Nhưng hắn muốn cũng không thích nhiệt náo, vì thanh tĩnh, dứt khoát tuyên bố bế quan. Một tháng sau năm sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, hỏa hồng mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Hàng tỷ lọn hào quang xuyên thấu mây mù, đem trọn tọa thiên giới thành bao phủ ở bên trong. Ngày này chính là thiên giới thành truyền tống trận mở ra ngày. Khương Thần vậy tại một ngày này mở ra hai mắt, khí tức của hắn nội liễm đến cực hạn. Hắn đi ra khách sạn, vậy căn bản sẽ không có người lưu ý Khương Thần nửa phần. Khương Thần trực tiếp đi vào thành trì trung ương chống trải khu vực, nơi đây đã tụ tập không ít cường giả. Ở tại phía trên có ba tòa cao trăm trượng truyền tống trận không ngừng mênh mình. Càng ngày càng nhiều đến từ những tông môn thế lực khác thiên tiêu bước lên truyền tống trận. Đến phiên Khương Thần thời điểm, hắn nộp không ít linh tinh sau đó, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, lập tức một bước bước vào truyền tống trận. Thần Tiêu Thánh Địa, ta tới GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ a. Quý tạ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 268, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. 1. Chương 268, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. 1. Này rộng lớn vô cương thế giới, tổng cộng có 100 cái châu, mỗi một cái châu đất rộng của nhiều, đủ để dung nạp vạn trăm triệu nhân khẩu. Thần Tiêu Thánh Địa, đứng hàng Cửu Dương Chí Tôn phía dưới mạnh nhất tam đại thế lực một trong, chính là tại giữa Thần Tiêu Châu khu vực. Cái này châu nơi, tất cả đều là Thần Tiêu Thánh Địa lĩnh vực. Thần Tiêu Thánh Địa tông môn chỗ khu vực, trên thực tế là một tòa khổng lồ cực phẩm linh mạch. Tại Thần Tiêu Thánh Địa ra đời tu sĩ, từ nhỏ liền sẽ bị linh mạch lực lượng luân bôi. Quanh năm suốt tháng tiếp theo, bọn hắn tu hành thiên phú cũng sẽ đầy những tông môn thế lực khác tu sĩ cường đại không ít. Tại đây phương linh mạch ẩn dưỡng dưới, thánh địa đệ tử căn cơ vậy sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Nay còn là một mặt, mặt khác, Thần Tiêu Thánh Địa trong tay nắm giữ nhiều cái thông hướng thế giới khác lối vào. Những thứ này thế giới khác là thánh địa đệ tử lịch luyện tuyệt cao nơi. Cũng đúng thế thật thánh địa người so với những tông môn thế lực khác cường thịnh quá nhiều nguyên nhân một trong. Cùng cảnh trong, thánh địa thiên tiêu chưa có đối thủ, huống chi trong thánh địa có đến mãi không hết mạnh đại công pháp, thần thông. Càng có nhiều vị thần thông phía trên cường giả dốc lòng dạy bảo thánh địa thiên tiêu, tất cả thần tiêu thánh địa đệ tử một đời càng mạnh hơn một đời. Tinh thần bảng thượng 3000 cường giả, thần tiêu thánh địa chiếm cứ trọn vẹn trăm cái danh ngạch. Cũng chỉ có đạp nhập tinh thần bảng thiên tiêu nhân vật mới có thể có xương vương phong hào. Tinh thần bảng là Cửu Dương Chí Tôn luyện chế một kiện thần khí, năng lực cảm ứng rõ ràng gần cả trăm châu tuyệt thế thiên tiêu. Nếu là có thể chen vào tinh thần bảng, tự thân cũng có thể được tinh thần bảng khí vận gia trì. Xếp hạng càng cao, có khả năng gia trì lực lượng càng mạnh. Đứng hàng tinh thần bảng thiên tiêu nhân vật sẽ còn bị Cửu Dương Chí Tôn triệu kiến, ban cho thiên đại cơ duyên. Lần này tông môn bài danh chiến không bằng xưng là tinh thần bảng thiên tiêu tranh bá chiến càng thêm chuẩn xác. Như tông môn không có tinh thần bảng nhân vật tuyệt thế, cũng chỉ có thể là cùng chạy tồn tại. Loại chuyện này, tất cả tông môn thế lực đều biết, nhưng bọn hắn không có lựa chọn, không tham dự liền đợi đến đạo thống bị diệt. Này là cường giả trò chơi, kẻ yếu căn bản không có lựa chọn quyền lợi. Nhưng ở dĩ vãng xếp hạng trong chiến đấu, cũng có thiên tiêu nghịch thiên cải mệnh. Tại xếp hạng trong chiến đấu đột phá thần thông cảnh giới lực khắc quân hùng, cường thế bước vào 72 tên. Đây hết thảy, Thương Thần không biết. Cho dù hiểu rõ, vậy căn bản sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại một hồi truyền tống sau rất nhỏ khó chịu sau đó, Khương Thần khôi phục bình thường, mở hai mắt ra. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, Khương Thần đột nhiên cảm nhận được cơ thể chuyển đến trọng lực cảm giác. Cố này trọng lực so với ngoại giới nặng nề mấy lần, chẳng qua Khương Thần nhục thân cường hãn, ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Nương theo lấy cố này trọng lực đến, Khương Thần miệng mũi hô hấp trong lúc đó, cảm nhận được một cỗ thần thanh khí sảng. Thật là nồng nặc linh lực. Khương Thần rung động, phương thiên địa này linh lực nồng đậm đến cực hạn, hóa thành vô tận hào quang thủy khí bốc hơi mà đến. Linh khí nồng nặc như suối nước nóng bình thường, theo thân thể mỗi một tấc lỗ chân lông bước vào toàn thân, lệnh người mừng rỡ. Nếu là trường kỳ thân ở tại hoàn cảnh như vậy, cho dù là phổ thông tu sĩ vậy đủ để thoát thai hoàn cốt, xa so với tu sĩ khác cường đại. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, hắn nhìn thấy phía trên xanh thẳm bầu trời, từng cái tiên hạc bay múa, từng tồn tượng thú gấp khúc. Trận trận huyên náo thanh âm, tại hắn bốn phương tám hướng, không ngừng mà quen quẩn. Từng đạo trường hồng sâu không, hoạch xuất ra một đạo lại một đạo dấu vết. Từng tòa cung điện trên trời san sát, trắng loãng không tì vết, trong suốt như tuyết. Bốn phương tám hướng, tràn đầy linh khí nồng nặc, đến không hết đệ tử. Tại sơn môn này bên trong, hoặc là ngồi xuống, hoặc là đấu pháp, hoặc là giao lưu, một phái náo nhiệt. Phong ở khắp mọi nơi, từng tôn cường đại lại đặc biệt hung thú, trở về đi xa, xoay quanh bay múa. Có thể trước mắt một màn này, như là tiên cảnh. Như Khương Thần kiểu này lần đầu tiên tới thánh địa người, cũng không ít. Mà tại thiên không chí cao chỗ, thình lình lơ lửng trên trăm tọa giống như treo ngược ngọn núi. Mỗi một ngọn núi cũng vô cùng to lớn, nhìn như khoảng cách rất gần, kỳ thực xa không thể chạm. Vô số dây leo, linh thụ ở chỗ nào chút ít đảo quải sơn phong rủ xuống. Mỗi một tọa đảo quải sơn phong, càng giống là một tiểu thế giới như vậy mênh mông. Nhìn thấy này một màn kinh người, Khương Thần trong lòng không khỏi sức sở, ánh mắt lộ ra mãnh liệt rung động. Nay thần tiêu thánh địa xa so với hắn trong tưởng tượng khổng lồ cùng hùng vĩ. Khương Thần do dự bên trong, thu hồi ánh mắt. Tất cả ngoại tông người nhanh chóng tiến đến phía trước đại điện đăng ký. Tại Khương Thần suy tư lúc, tất cả ngoại tông người bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng. Khương Thần nghe vậy hướng phía trước nhìn lại, một tên thân mang đạo bào màu trắng trung niên nam nhân, giờ phút này chính lơ lửng ở phía trên. Hắn sát mặt cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống nhìn truyền đưa tới người lạnh lùng mở miệng. Mới đến, Khương Thần không có để người chú ý, hắn thu lại tự thân khí tức, theo sát lấy đám người, rất nhanh liền đến phía trước cao vút trong mây đại điện. Đại điện này khí thế hùng vĩ, sương mù cuốn lượn quanh, có tiên hạc đang bay múa, đặc biệt địa xuất thế. Tất cả mọi người ngay ngắn trật tự, ở chỗ này, bọn hắn là người từ bên ngoài đến, căn bản không dám có chút làm cản. Khương Thần đi vào đại điện, bên trong sáng chói huy hoàng, mỗi một cái gạch, ngói đều là do vảy rồng, phượng vũ chế thành. Hoa lệ trang trí cùng tinh xảo điêu khắc không kịp nhìn, mỗi một cái góc cũng tỏa ra một loại thần bí mà khí tức thần thánh. Phía trước, mấy trăm cái thân mang đạo bảo màu trắng thánh địa đệ tử tại từng cái là mỗi một cái ngoại tông người đăng ký thân phận, cấp cho động phủ lệnh bài. Tiểu này động phủ tự nhiên là thánh địa bình thường nhất, động phủ, chẳng qua mặc dù bình thường, cũng có trên 100 mét vuông. Trong đó càng có cấm chế trận pháp, tụ linh trận pháp, cũng coi là cái không tệ tu luyện chẳng chỗ. Đối đãi bình thường thần thông cảnh phía dưới ngoại tông người, thánh địa đối xử như nhau, trừ phi đối phương là loại đó cực kỳ cường đại cấm kỵ thiên tiêu. Đương nhiên nếu là tu vi đạt tới thần thông cảnh, tự nhiên có chuyên môn đệ tử sắp đặt và ở tốt hơn động phủ. Cảnh tượng ngay ngắn trật tự, người tuy nhiều, nhưng không có nửa phần âm thanh ồn nào, có vẻ cực kỳ ngột ngạt. Mỗi một cái ngoại tông người cầm tới động phủ lệnh bài sau đó, liền sẽ có chuyên môn thánh địa đệ tử dẫn đạo tiến về tương ứng động phủ. Mà ở phía trên cung điện còn có không ít cường đại thân ảnh, trong đó có một đạo cao lớn thanh niên đầu trọc khí tức đặc biệt cường đại. Hô hấp trong lúc đó, từng đạo cột khí màu trắng theo mũi miệng của hắn ra ra vào vào, như cùng một cái rồng có sừng, rất là kinh người. Hắn nhìn phía dưới đông đảo tu sĩ, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Thiệt thòi ta sáng sớm liền đến, còn tưởng rằng năng lực đến mấy cái có thể đánh. Hắn lắc đầu, quay người muốn quả quyết rời đi. Nhưng vào lúc này, người này trong mắt đột nhiên lộ ra kinh người thần thái, không đúng, ta cảm nhận được một cô áp lực. Này thanh niên đầu chọc mắt lộ ra kỳ quang, không ngừng trong đám người tìm kiếm, rất nhanh ánh mắt của hắn thì bỏ vào một hắc ý thanh niên trên người. Thanh niên này sắc mặt lạnh lùng, trong mắt không hề bận tâm, nhìn thấy thanh niên tráng hán văng tới tầm mắt, trong mắt không có một tia tâm tình chập chờn. Hắc ý thanh niên dĩ nhiên chính là Khương Thần, trong mắt của hắn không sáng, lại tựa hồ như chứa nhật nguyện tinh thần, có một cô thiên uy cuốn lượn quanh. Chương 268, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. 2, chương 268, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. 2, tại thanh niên đầu chọc trong mắt nhìn tới, trên người Khương Thần lộ ra một cỗ khiến người ta ngạt thở khí huyết ba động. Đây là chỉ có nhục thân cường hãn đến cực hạn mới có tình cảnh. Nhìn thấy một màn này, hắn mắt lộ ra tinh mang. Tại không ít người rót trong mắt, nhắm thẳng vào Khương Thần. Ngươi rất mạnh, đánh với ta một hồi, thắng ta sẽ an bài cho ngươi tốt nhất trụ sở. Thanh niên đầu chọc mang theo không thể nghi ngờ giọng nói ra lệnh. Khương Thần nhíu mày, hắn vừa tới thánh địa, cũng không muốn dẫn nhân chú mục. Lại là không nghĩ tới, trong thánh địa ngọa hổ thằng long, lại có người bỗng chốc thì phát giác hắn bất phàm. Khương Thần nhìn về phía tên kia thanh niên đầu chọc, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhục thân chi tu sao? Thanh niên đầu chọc kia khí tức hùng hậu, có một cỗ cuồng bạo cảm giác, người này tu vi không tầm thường, cũng là một tên chuẩn thần thông cảnh cường giả. Nhưng thần tiêu thánh địa chuẩn thần thông cảnh cường giả, so với ngoại tông người, mạnh hơn rất nhiều. Này người nhục thân cường hãn, không thua một thần thông cảnh đại năng. Tất nhiên đối phương cũng chủ động mời chiến, Khương Thần tự nhiên không có lùi bước, duy chiến mà thôi. Một màn này, vậy đưa tới không ít thánh địa người chú ý, đồng dạng khiến cho không ít ngoại tông người chú mục. Năng lực đến thánh địa tham dự xếp hạng chiến người, tự nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản. Ngay đầu tiên phát giác được bầu không khí không thích hợp lúc, không hẹn mà cùng rời xa Khương Thần, ánh mắt lộ ra thâm ý là Lục Man sư mình, hắn lại đối với một ngoại tông người dâng lên khiêu chiến chi tâm. Lẽ nào người kia che giấu thực lực sao? Uy, Lục Man sư mình cũng mở miệng, ngươi còn nhanh chóng tiến lên. Một tên trẻ tuổi thánh địa đệ tử quát lạnh, hội tụ tại Khương Thần trên người. Hắn bước đi hướng Khương Thần, toàn thân trên dưới phát ra đến một cỗ khiếp người khí cơ. Sau đó hắn đột nhiên nô ra một tay nắm, hình như hát trăng bắt sao, hướng phía Khương Thần bao phủ xuống. Tuy tiện một tên thánh địa đệ tử cũng có thực lực không tầm thường, nhưng không ít ngoại tông người có hơi ghé mắt. Kia thánh địa đệ tử một tay nắm, ẩn chứa một cỗ cấm cô chi đạo, lệnh Khương Thần căn bản tránh cũng không thể tránh. Khương Thần hơi híp mắt lại, nhìn cũng không nhìn người kia một chút, nâng tay phải lên, chặn một trường này. Trường cùng trường đụng vào nhau, giữa hai bên bắn ra nóng bỏng hỏa tinh. Khương Thần thân thể không nhúc nhích tí nào, nhưng này tên thánh địa đệ tử lại nhịn không được rút lui mấy chục bước. Cánh tay của hắn bị chấn, nửa người dường như cũng chết lặng. Người rốt cục là thần thánh phương nào? Tên kia thánh địa đệ tử quát lạnh, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kiêu rẻ. Như vậy hời hợt đẩy lui hắn, tuyệt đối không phải bình thường cường giả. Tiểu xà, lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thanh niên đầu chọc cười nói, nhìn thấy Khương Thần hơi vừa ra tay, hắn thì ý thức được người này bất phàm. Có thực lực thế này, tuyệt không có khả năng là tầm thường hạ người vô danh, ta nhớ được ngươi là thiên giới thành truyền đưa tới, như thế nhục thân khí huyết, lại là chuẩn thần thông cảnh tu vi, ngươi là Khương Thần. Lời vừa nói ra, tất cả đại điện người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Khương Thần, trong ánh mắt hoặc là tò mò, hoặc là kinh ngạc, hoặc là khinh thường, hoặc là kính sợ. Khương Thần đồng dạng hai mắt ngưng tụ, cũng không có phủ nhận. Thanh niên đầu chọc kia nhìn như lỗ rất, kỳ thực là tâm tư cẩn thận người, lại năng lực bằng dấu vết để lại suy đoán ra thân phận của mình. Thanh niên đầu chọc thấy Khương Thần thời khắc này thần sắc, khóe miệng lộ ra nụ cười, hướng phía Khương Thần chậm rãi đi tới. Tại hắn đi đến thời điểm, hắn khí tức trên thân trở nên càng phát ra nồng đậm, giống như một tòa núi lớn đè ép xuống, nhường không ít người trong mắt ngưng trọng vô cùng. Năng lực theo kiếm thành sư minh dưới kiếm chạy trốn, người rất mạnh. Thanh niên đầu chọc thản nhiên nói, hắn một thân màu trắng thú bào theo gió khinh vũ, lộ ra một cỗ phong khoáng. Ta là Lục Man, liền để ta kiến thức dưới, danh xưng thần thông cảnh người mạnh nhất ngươi đến tột cùng cường đại cỡ nào. Hắn hé miệng, trong mắt nồng đậm chiến ý tràn ngập. Khương Thần lại là khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói, Khương Mộ không bao giờ danh xưng thần thông cảnh người mạnh nhất, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Khẩu khí thật lớn, ngươi cũng đã biết Lục Man sư minh thân phận. Lại như vậy vô lý. Cái kia tên là Tiểu Xà Thánh Địa đệ tử giọng nói vô cùng sông. Ngươi nếu là lại dám mở miệng, nói không chừng sẽ chết. Khương Thần lạnh quát, đối với người này căn bản không có mảy may hảo cảm. Khương Thần trong mắt toát ra nồng đậm kim quang, tất cả đại điện lập tức bao phủ tại một cô vô cùng cực nóng phía dưới. Ở trên người hắn càng có một cỗ bá thiên tuyệt địa ý chí giáng lâm, nhường kia Tiểu Xà lập tức cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng cảm giác áp bách. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khương Thần lạnh lùng nhìn lại, lạnh băng vô tình ánh mắt ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nồng đậm sát ý tại Khương Thần cô ý chí này phía dưới, kia Tiểu Xà toàn thân run rẩy, trong mắt có không kiềm chế được vẻ sợ hãi sinh sôi. Sắc mặt hắn trắng bệch, thật sâu túi thấp đầu, không dám có mảy may bất mãn. Thật mạnh ý chí, hắn thật là thiên nhân cảnh. Cố khí thế này, sao có loại tại đối mặt thần thông cảnh đại năng cảm giác? Không ít ngoại tông người ánh mắt lộ ra kính sợ, lúc trước đối với hắn khinh thường những cái kia thiên tiêu, cũng đều trong phút chốc chuyển biến ý nghĩ của mình. Cường đại như thế người, chắc chắn không phải bọn hắn chỗ có thể đối đầu. Cho dù là ánh mắt cực cao thánh địa đệ tử nhóm cũng đều tại thời khắc này trầm mặc. Rất tốt, ta không có nhìn lầm ngươi, đi theo ta. Lục Man cười ha ha, lập tức bay ra đại điện. Khương Thần thấy thế, vậy không có do dự, đi theo. Ra đại điện, Khương Thần một thẳng đi theo sau Lục Man, rất nhanh liền đi ra mảnh trời này quyết, đi tới một chỗ bên mông vô bờ đất trống. Từng tòa xưa cũ đạo đài tọa lạc tại này trên đất trống, mỗi một cái đạo đài chừng 10 trượng chi cao. Đạo đài toàn thân trắng như tuyết, lộ ra một cỗ không hiểu khí tức. Tại mỗi một tòa đạo trung quanh này, dường như cũng vây quanh không ít tuổi trẻ người, cách đó không xa còn có một số thánh địa trưởng lão ngồi ở ngân trên ghế quan sát. Lục Man một đường tiến lên, bỗng nhiên giáng lâm đến một tòa trăm trượng đạo trên đài, Khương Thần thân ảnh cũng tại cùng thời khắc đó rơi vào hắn phía trước trăm mét. Nhìn thấy Lục Man, không ít đệ tử bắt đầu tụ tập ở chỗ này, có chút hăng hái thảo luận, khi thì nhấp một ngụm linh hữu, phát ra chậm chậm tán thưởng. Lục Man sư minh hôm nay muốn cùng vị sư minh kia luận bàn. A, đây không phải là ngoại tông người sao? Không cần nghĩ cũng biết Lục Man sư minh tuyệt đối sẽ trấn áp thô bạo kia ngoại tông người. Không ít tuổi trẻ cường giả trò chuyện, đối với Khương Thần cũng không có quá nhiều chú ý, Khương Thần lơ đãng đảo qua bốn phía, trong lòng của hắn khẽ động, quả nhiên không hổ là thần tiêu thánh địa. Hắn cảm giác được chung quanh không ít tuổi trẻ cường giả, mỗi một cái đều là giống phượng trong loài người. Thần tiêu thánh địa, Lục Man, xin chỉ giáo. Thanh niên đầu chọc có chút không kịp chờ đợi, nhưng hắn hay là hướng phía Khương Thần chắp tay. Đối với cường giả, hắn luôn luôn đáp lại xem trọng. Huyền Vũ Tông, Khương Thần. Đối diện Khương Thần đồng dạng chắp tay thi lễ. Thanh âm của hắn không lớn, lại là nhường không ít người nghe vậy nao nao, lập tức thì có không ít ánh mắt quan sát toàn thể Khương Thần. Lục Man cùng Khương Thần chỗ đạo đài lập tức thì hấp dẫn không ít ánh mắt, không bao lâu, càng ngày càng nhiều thánh địa thiên kiêu người trẻ tuổi đem ánh mắt chuyển tới Khương Thần trên người. Huyền Vũ Tông Khương Thần, lẽ nào là cái đó danh xưng thần thông cảnh hạ người mạnh nhất tu sĩ? DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ, không ít đại lao phản hồi vấn đề cùng ý nghĩ, ta cũng có nghiêm túc đang xem, hội ở phía sau cốt truyện lần lượt hoàn thiện, mời các đại lao yên tâm. Chương 269, áp chế thánh địa thiên kiêu. 1. Chương 269, áp chế thánh địa thiên kiêu. 1. Nhanh đi diễn đạo đài, Lục Man sư minh lại tìm người quyết đấu. Trong tòa ngược lại dưới núi cư ngụ vô số thánh địa thiên kiêu, hắn trung thần thông cảnh phía dưới ngoại tông người cũng đều được an bài tại phiến khu vực này. Nơi này có vô số ngọn núi liên miên không ngừng, mở ra vô số động phủ có thể cung cấp tu sĩ ở lại. Thần tiêu thánh địa rất lớn, nhưng Lục Man cùng Khương Thần hai người quyết đấu hay là khiến cho không ít người chú ý, một cái là thần tiêu thánh địa thiên tiêu, chuyên tu nhục thân người. Người này thực lực mạnh mẽ, nghe nói Lục Man sớm là có thể ngưng tụ thần thông trung tử, phá vỡ vận mệnh. Chỉ chẳng qua hắn đang áp chế tự thân tu vi, muốn tốt hơn địa mài nhục thân, cố gắng đi nhục thân thành vương, dĩ lực chứng đạo đường. Hắn tuy là thiên nhân tu vi, có thể một thân chân thực chiến lực cũng không kém gì tầm thường thần thông cảnh đại năng. Một cái khác thì là Huyền Vũ Tông nhân tài mới nổi, có một kích chém giết qua thần thông cảnh đại năng chiến tích. Nhục thân đồng dạng vô song, lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo chi lực, thực lực đồng dạng không dùng kinh thường. Này giữa hai người chiến đấu, nhất định là lòng tranh hổ đấu hình tượng. Càng ngày càng nhiều thánh địa đệ tử nghe tin chạy đến, nhìn qua trên đạo đài hai thân ảnh. Một tên thanh niên nam tử, chậm rãi từ phương xa bay tới, hắn toàn thân cách ra nồng đậm kim quang. Khuôn mặt trắng nõn, chỗ mi tâm có một đạo kim văn như ẩn như hiện. Người này ánh mắt trong lúc triển khai, trong mắt như có tinh hà đấu chuyển, lộ ra vô tận uy áp cảm giác. Kim quang kia tỏa ra vô tận sắc bén cảm giác, còn chưa tới gần, liền làm được không ít người cơ thể đau đớn. Kim đạo lăng. Không ngờ rằng Kim sư huynh cũng tới quan chiến, Lục Man sư huynh cùng kia Khương Thần đều là thiên nhân cảnh cường giả tuyệt đỉnh, trận chiến đấu này đối với chúng ta tuyệt đối vô cùng hữu ích. Thanh niên nam tử dáng lâm ngoài đạo đài, cái kia sắc bén hai mắt nhìn thẳng Khương Thần, trong mắt không che giấu chút nào sát ý tràn ngập. Hắn chất vấn, chính là ngươi này đạo trích chi đồ giết ta tộc huynh, Kim Bất Hoán. Ta giết. Khương Thần nghe vậy, trong óc lập tức hiện hiện trong tay nâng cựu tầng cổ tháp trung niên nam nhân thân ảnh. Lập tức hắn gật đầu một cái, nhàn nhạt đáp lại, trong mắt cũng không một tia biến hóa. Rất tốt. Thấy Khương Thần không có phủ nhận, Kim đạo lăng híp híp mắt. Lập tức toàn thân kim quang càng phát ra nồng đậm, tựa như một thanh thần kiếm đang từ từ ra khỏi vỏ, hướng người đời lộ ra sừng sững lưỡi kiếm, càng có nương theo lấy vô cùng sắc ý. Có chuyện gì vậy? Trên trận không ít người mắt lộ ra hoài nghi, lại không ngờ rằng Khương Thần còn cùng Kim đạo lăng dính líu quan hệ. Cảnh tượng lập tức dương cung bạc kiếm, lâm vào thế bí. Kim đạo lăng, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, Lục Man đột nhiên hừ lạnh nói. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, bóng lượng trên đầu chọc giờ phút này hiện ra kể ra gân xanh, có vẻ hơi dữ tợn. Mọi thứ phải nói cái tới trước tới sau, có chuyện gì, trước chờ lao tử đánh xong lại nói. Lục Man sắc mặt bất mãn, lạnh lùng nói: "Hắn thật không dễ dàng tìm thấy cái nhục thân đối thủ cường đại, há có thể nhường Kim đạo lăng làm hư chuyện tốt của mình." "Lục Man, người này giết ta tộc huynh, ta cùng với người này không đội trời chung, ngươi không muốn xen vào việc của người khác." Kim đạo lăng lạnh băng sắc mặt không có chút nào lùi bước, Lục Man rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu, nếu là một chiến, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Ngay cả Lục Man cùng Kim đạo lăng ti không hề nhượng bộ chút nào thời điểm, bên trên bầu trời có trầm một âm thanh bỗng nhiên vang lên. "Khương Thần ở đâu, mau tới nhận lấy cái chết." Tại thanh âm này truyền đến thời điểm, phương xa một vùng trời bỗng nhiên lâm vào một mảnh hắc ám. Cái này hắc ám nhanh chóng tràn ngập, hướng phía đạo đài cấp tốc tới gần, ở chỗ nào trong bóng tối, có một đạo nguy nga thân ảnh. Thân ảnh kia chừng cao hơn 2 mét, tắm rửa hắc ám quang huy. Một đôi tím hai mắt màu đỏ như hai vầng huyết nguyệt, chỗ đến, có một cô thuần túy hắc ám khí tức tràn ngập. Cốt Vương sư huynh. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Sinh Hồng Hà nhất định phải chết tại Khương Thần trong tay, nàng thế nhưng Cốt Vương sư huynh coi trọng nữ nhân. Sao này Khương Thần như thế năng lực gây chuyện a? Cốt Vương sư huynh thực lực không thua tại Lục Man sư huynh. Trong cơ thể của hắn càng là hơn thể nội chạy xuôi đặc thù huyết mạch. Đạo trung quanh này, không ít thánh địa người nghị luận. Mà giờ khắc này, nam tử kia từ bên trên cất bước đi tới, tại hắn không khí chúng quanh cũng bị xé nứt, hắn trên người vòng quanh một cỗ khó tả chèn ép. Không ít người bị này cỗ khí tức vô hình chèn ép, hô hấp ngưng trệ, sắc mặt rất khó coi. Đây cũng là một tên không thua tại Lục Man đáng sợ cường giả, hắn chân thực chiến lực đồng dạng có thể chạm giết tầm thường thần thông cảnh. Nhìn thấy người tới, Khương Thần run nhẹ nhẹ, đó là hưng phấn run rẩy. Còn thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Khương Thần nhìn đến nam tử cao lớn, liễu diễu tự nói: Này thần tiêu thánh địa thật đúng là ngọa hổ tàng long, bất luận là Lục Man, Kim đạo lăng hay là kia Cốt Vương cũng cực kỳ bất phàm, so với hắn lúc trước giết chết thần thông cảnh lão giả cường đại không ít. Những người này tựa hồ cũng đang áp chế tự thân tu vi, lẽ nào là muốn vừa đột phá thần thông cảnh thì cường thế chen vào tinh thần bản sao? Khương Thần suy đoán. Thú vị. Hắn thở sâu thở ra một hơi, chính muốn đáp lại. Chẳng qua lúc này, một tên thánh địa trưởng lao thần không biết quỷ không hay đã xuất hiện tại trước đạo đại phương. Đó là một lão giả, một thân đạo bào màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng, không có một chút nét mặt. Đạo đài có đạo đài quy củ, ngươi hai người lui ra. Ánh mắt của hắn chỉ là lạnh nhạt quét Kim đạo lăng cùng Cốt Vương một chút, cái nhìn này để cho hai người toàn thân run lên, toàn thân linh lực đều có chút tán loạn. Hai người không dám mảy may lười biếng, Cốt Vương thu hồi vẻ ngạo nhiên, hướng phía lao giả cùng kính thi lễ sau đó, tìm cái địa phương rơi xuống, trên mặt một mảnh vẻ lo lắng. Kim đạo lăng đồng dạng cung kính gật đầu, lập tức nhìn về phía Khương Thần. Giết ta tộc đệ, thù này không đội trời chung, chờ ngươi chiến hậu, ta muốn cùng ngươi nhất quyết tử chiến, dùng ngươi chi huyết, cảm thấy an ủi tộc đệ. Hắn hiểu rõ, có trưởng lão ở đây, bây giờ không phải là thời cơ xuất thủ, chỉ thật là mạnh mẽ ngăn chặn thể nội lửa giận. Chả lẽ lại sợ ngươi? Khương Thần bình thản đáp lại, bình tĩnh lời nói lại lộ ra bá đạo cảm giác. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Kim đạo lăng lạnh hừ một tiếng, lập tức tại trước đạo đài phương tìm cái vị trí rơi xuống, ánh mắt lạnh băng. Lão giả này ở đây, tự nhiên tránh khỏi một hồi loạn chiến. Này bạch bào lão giả thần sắc không thay đổi, mãi đến khi chúng quanh người vây quanh càng ngày càng nhiều sau đó, hắn nhìn Khương Thần cùng Lục Man hai người một chút, chậm rãi mở miệng. Hai người các ngươi luận bàn, trận chiến này chỉ phân cao thấp. Bạch bào lao giả giọng nói cứng nhắc, giống như sắt thép va chạm. Lục Man, phải tránh đả thương quý khách. Lời vừa nói ra, Lục Man sờ lên mượt mà đầu trọng, cười lấy lộ ra khiết răng trắng. Yên tâm đi trưởng lão, ta cùng với hắn luận bàn, chắc chắn thủ hạ lưu tình. Ông lão mặc áo đen này nhìn như nhắc nhở, kỳ thực đã nhìn kỹ Lục Man có thể thủ thắng. Khương Thần cũng nghe được ra lão giả kia trong lời nói ý nghĩa, nhưng hắn không có để ý, tựa như ngầm thừa nhận đồng dạng. Lão giả chậm rãi đi xuống đạo đài, hắn do dự một lát, trong mắt khẽ híp một cái, sau đó bóp tay sờ, đồng thanh nói đài nổi lên nồng đậm kim quang. Kim quang nhanh chóng hướng phía trên quyết tán, cho đến đem trọn tọa đạo đài bao vây cùng nhau sau đó, lúc này mới tiêu tán. Đây là thần thông cảnh đại năng tự mình xuất thủ phòng hộ cái giới, ông lão mặc áo đen này tu vi chí ít tại thần thông trung kỳ. Trong mắt hắn nhìn tới, cho dù hai người tiếng động bao lớn, đều khó có khả năng đánh nát tầng này phòng hộ cái giới. Đến, chúng ta bắt đầu đi. Trận chiến này chúng ta thì so đấu lục thân chi lực. Lục Man bẻ bẻ cổ, hắn không còn tận lực áp chế khí huyết, thân thể hắn truyền đến chống trận gióng lên tiếng vang cực lớn. Thanh âm này chấn động, rất nhiều người khí huyết sôi trào, trái tim cũng mạnh mẽ nhảy lên, có một loại bắn nổ dấu hiệu. Đạo trung quanh đài lập tức bộc phát ra một cỗ to lớn tiếng gầm. Tại trên người Lục Man dường như không nhìn thấy cái gì nhược điểm, không nói đến nhục thể của hắn kiên cố, riêng là ngang ngược ý chí thì làm cho người kinh hãi. Không ít ngoại tông người cảm nhận được một loại áp lực, thánh địa thế hệ trẻ tuổi lại mạnh đến tình trạng như vậy. Lần này xếp hạng chiến, dĩ vãng có gặp trẻ tuổi cường giả, lại như măng mọc sau mưa ra đây, có thể xưng hoàng kim tình thế. Cho dù Khương Thần mạnh hơn, cũng không có khả năng tại cùng cảnh trong chiến thắng ta thánh địa thiên tiêu. Chương 269, áp chế thánh địa thiên tiêu. 2, chương 269, áp chế thánh địa thiên tiêu. 2, hắn cho là mình là ai? Trận chiến này không có bất ngờ. Trung quanh có không ít thánh địa đệ tử chắc chắn. Khương Thần nhìn thấy lục man khí tức trên thân ba động, cũng không khỏi được hơi kinh ngạc. Đối thủ cường đại có chút vượt quá Khương Thần dự kiến, người này bày ra khí huyết chi lực không kém chút nào tầm thường thần thông cảnh cường giả. Đồng thời hắn nội tình thần châu, trên người càng có một cỗ nhường Khương Thần mơ hồ kinh hãi khí tức. Đặc thu huyết mạch chi lực sao? Khương Thần nội tâm kinh ngạc. Khương Thần, cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Lục man trên người tách ra cái thế khí cơ giống như đại dương mênh mông, bao phủ hoàn toàn mảnh này đạo đài. Tới. Khương Thần cả người đồng dạng lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt, trên người hắn chiến ý đồng dạng bành trướng, giống như núi lửa bộc phát. Tu vi đến hắn bây giờ loại tình trạng này, cho dù là thần thông cảnh cường giả, cũng vô pháp bước ra hắn toàn bộ chiến lực, huống chi là trước mắt cùng cảnh người. Lục man tranh cười, ra tay trước một bước, hắn đem tu vi tăng lên tới cực hạn, hắn toàn thân hào quang màu đỏ thắm bắn ra bốn phía, chiến huyết cũng đang tiêu đốt. Tại trên người này, Khương Thần cảm nhận được lực lượng vô tận cảm giác, tốc độ của hắn cực nhanh, đây là thuần túy nhục thân chi uy. Lục man một bước phóng ra, cả người bén nhọn như thần kiếm, những nơi đi qua, tất cả vỡ nát, như một vệt kim quang kích xạ hướng Khương Thần. Trong nháy mắt, đã đến Khương Thần trước người, hắn một quyền hướng phía Khương Thần quét ngang mà đến, hư không trực tiếp bị hắn nắm bạo. Trọng quyền xung đột. Một quyền này của hắn trong có trọng lực chi đạo cuốn lượn quanh, nương theo lấy lôi âm, một quyền đánh ra, chư đạo né tránh. Tại nắm đấm của hắn phía trước, càng là hơn hiện ra một đoàn hỗn độn chi khí, nặng hơn tuyệt đối cân. Cho dù là Kim Đạo Lăng cùng Cốt Vương nhóm cường giả, nhìn qua một quyền này, trong mắt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Vô tận vết nước không gian xuất hiện, quét sạch tứ phương, bị thần thông cảnh đại năng ra cố qua không gian, cũng không thể tiếp nhận này của bá đạo nắm đấm. Không gian phong bạo đột nhiên hiện, liền muốn đem Khương Thần cả người bao phủ. Đối mặt một quyền này, Khương Thần có hơi mở mắt, trong đôi mắt bộc phát một mảnh ánh sáng hừng hực, như hai vầng mặt trời chói chang. Khương Thần đồng dạng huy động một quyền này bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại lộ ra một cỗ đục dày vô cùng uy nghiêm. Giang giác. Hai quyền còn chưa đụng vào nhau, hư không đột nhiên sinh ra vô số vết rách, sau đó chia năm xẻ bảy, xuyên thủng hư vô, sắc bén khí tức xuyên qua cả tòa đạo đài, đem không gian bích lũy cũng đánh cho tia lửa tung tóe. Có lôi âm trận trận, quyền mang xuyên không, trong hư không tựa như dựng dục một mảnh lôi hải. Màu vàng kim nhạt kết giới tại đây xung kích phía dưới run rẩy kịch liệt, lại mơ hồ có loại tán loạn dấu hiệu. Một màn này, nhường kia bạch bảo lão giả ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lúc này thúc đẩy tu vi, lần nữa ra cố kết giới. Tất cả rơi đài hư không bặm bẻo mơ hồ có hai cỗ cái thế khí cơ xen lẫn, giống như một mảnh hỗn độn. T. Vô số người hít sâu một hơi, gia cố sau hư không cũng bị chấn nát. Cái này cần mạnh mẽ dường nào nhục thân mới có thể làm được, với lại hai người vẫn chưa có bước vào thần thông cảnh, này lệnh không ít người trong lòng sinh ra một có loại cảm giác không thật. Có người thậm chí hoài nghi hai người này có phải vận dụng bí pháp, ẩn nó bản thân tu vi thật sự. Mấy cái trong nháy mắt, đạo trên đài vết nước nhanh chóng biến mất, lộ ra hai thân ảnh. Khương Thần bình tĩnh mà đứng, lông tóc không tổn hao gì, trên người không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, có một cỗ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất loạn tư thế. Bên kia, Lục Man trong mắt nóng bỏng vô cùng. Hữu quyền của hắn giờ khắc này ở nhỏ máu, máu đỏ tươi theo đầu quyền nhỏ xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang, mỗi một giọt cũng nặng hơn ngàn cân. Hai người giao thủ, lập tức phân cao thấp. Mạnh như Lục Man tại lục thân so đấu phía dưới bây giờ vậy bị thương. Lục Man sư huynh vậy mà tại lục thân phấn đấu hạ đã rơi vào hạ phong. Cái này làm sao có khả năng? Lục Man sư huynh lục thân vô song, thương thần lại năng lực tại cùng cảnh trong ổn ép Lục Man sư huynh, này là đáng sợ đến bực nào thành tựu. Không ít người xôn xao, thậm chí có người căn bản cũng không tin tưởng trước mắt một màn này. Nhìn thấy Lục Man đã rơi vào hạ phong, bọn hắn cảm giác trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. Nhưng Lục Man trong mắt chỉ riêng mang càng phát ra thịnh vượng, hắn chầm chậm vào Khương Thần, toát ra thỏa mãn thần sắc. Ngươi rất mạnh, tại không có sử dụng huyết mạch chi lực trước, nhục thể của ta xác thực không bằng ngươi, nhưng nếu đây là cực hạn của ngươi, như vậy ngươi thua không nghi ngờ. Lục Man nghiêm túc mở miệng, giờ khắc này Khương Thần cảm giác trên người hắn chính đang phát sinh một cô biến hóa kinh người. Thần sắc của ta có man tộc huyết mạch, một sáng vận dụng, nhục thân đem sẽ tăng lên mấy lần, ngươi hãy nhìn kỹ. Lục Man nói xong, hắn bỗng nhiên bốc lên vô tận hồn mang, kia là thuần túy khí huyết. Hắn bắt đầu vận dụng huyết mạch chi lực, toàn thân phát ra đến một cỗ hỗn độn khí tức, hàng luồng mặt đất mâu khí ở trên người hắn hiện hiện. Nằm trong loại trạng thái này hắn mới là hắn mạnh nhất tư thế. Cỗ này nhục thân chi uy đủ để chấn áp thần thông sơ kỳ. Trên trận không ít người xôn xao, Kim Đạo Lăng cùng Cốt Vương vậy cảm nhận được một cỗ áp lực. Cho dù là bọn hắn đối mặt Lục Man kiểu này hình thái cũng không thể không dốc toàn lực. Thương Thần đồng dạng cảm nhận được một cỗ đậm đặc trọng lực, đối phương sử dụng huyết mạch chi lực về sau, bất luận là tốc độ, lực lượng hay là đại đạo chi lực cũng tăng lên rất nhiều. Thú vị. Giờ khắc này, Lục Man cường thế ra tay, lục thể của hắn nghiền ép hư vô, tốc độ vô song. Trong nháy mắt liền đi tới Khương Thần trước mặt, hắn đang thi triển một môn cao thâm quyền pháp, huy động lên đến, như là khai thiên tích địa, có lớn tiến hỗn độn khí tức phun trào. Lực vương quyền. Vô số cường giả biến sắc, Lục Man giờ phút này trên người cảm giác gáp bách đã siêu việt đại bộ phận thần thông cảnh đại năng, để bọn hắn kinh hãi. Khương Thần không sợ, đồng dạng nên đón đi lên, nắm đấm của hắn nóng ánh như lưu ly, xuyên thủng tất cả, cùng Lục Man lần nữa kịch liệt va chạm. Ken. Hai người lần nữa giao đánh nhau, giống như sao băng chạm vào nhau. Kinh khủng gió bao chấn động ra tới. Kinh phong bắn ra bốn phía, mỗi một đạo cũng xé rách hư không, dường như xuyên qua thiên cung. Có thể chỉ riêng tuyến cũng bóp méo. Phúc. Tại lần đụng chạm này trong, Lục Man liên tiếp khạc ra máu, lại bị chấn bay ra ngoài. Khương Thần trong mắt toát ra kỳ mang, hắn lần nữa dậm chân, thi triển diện sinh quyền pháp. Cả người hắn hóa thành một vệt kim quang, không ngừng công phạt, mỗi một quyền cũng xé rách không gian, để người căn bản thấy không rõ hư thực. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ công phạt, căn bản tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Cho dù là Lục Man cũng không khỏi được trong lòng rét run. Thật mạnh. Hắn thầm cười khổ, tăng thêm Khương Thần tốc độ quá nhanh, căn bản tránh không khỏi đối phương nắm đấm. Ken. Hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản, nhưng mà đối mặt Khương Thần, hắn mạnh hơn cũng có cuối cùng. Đối mặt Khương Thần, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lại toàn bộ đối mặt với đối phương áp chế, có thể nghĩ, đối phương nhục thân đáng sợ cỡ nào. Đạo đài bốn phía, vô số cường giả sợ hãi, trợn mắt há hốc mồm. Kim đạo lăng sắc mặt lạnh băng, màu vàng kim trường bảo phân phật, giờ phút này cũng là tâm kinh đảm hàn. Chết tiệt, nhục thể của hắn sao mạnh đến một bước này, thân thể như vậy, trừ phi ta bước vào thần thông cảnh, bằng không căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn. Đi. Kim đạo lăng quả quyết quay người rời đi, rất nhanh mất đi bóng dáng. Giờ phút này cũng không có người đi chú ý Kim đạo lăng, ánh mắt mọi người đều nhìn về giữa sân. Lục Man phun máu phè phè, đem dưới thân mặt đất cũng nhuộm đỏ, như tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Ta thua, Lục Man cười thảm, khắp khuôn mặt là đắng chát. Lục Man sư minh lại thua. Đạo trung quanh đài, vô số người ngạc nhiên, mạnh như Lục Man lại bại bởi Khương Thần. Phải biết Lục Man cũng không phải bình thường thiên tiêu, hắn bị vô số trưởng lao xem trọng. Từng nói hắn nếu là bước vào thần thông cảnh, nhất định năng lực chen vào tinh thần bảng. Có thể dạng này cường giả, tại tự thân đáng tự hào nhất nhục thân so đấu bên trong, bại bởi đối phương. Giờ phút này dường như tất cả các cường giả trẻ tuổi nhìn Khương Thần kia thon dài thân ảnh, trong mắt hiện ra vẻ kính sợ. Dù thế nào, sau ngày hôm nay, Khương Thần tên tuyệt đối sẽ tại thánh địa truyền ra ngoài. Tứ phương đều im lặng, Khương Thần xoay người lại, quét mắt chung quanh, trong mắt có nóng hổi chiến ý tràn ngập, hắn do dự một lát, bình thản mở miệng. Muốn khiêu chiến ta người xếp thành hàng, từng bước tới. Lời vừa nói ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 270, hướng thánh địa thiên tiêu tuyên chiến. 1, chương 270, hướng thánh địa thiên tiêu tuyên chiến. 1, một câu nói kia, lộ ra một cỗ cực mạnh ý chí lực lượng, vì một loại cực kỳ to lớn sóng âm truyền bá khuyết tán ra. Âm thanh động tứ phương, như là ngủ say dã thú khôi phục. Khương Thần trong mắt đột nhiên tách ra vô lượng quang mang, trời quang sóng biết mê mang, một nháy mắt tách ra vô lượng quang mang. Tất cả mọi người năng lực phát giác được Khương Thần trên người kia một cỗ bành trướng thịnh vượng chiến ý. Khương Thần chiến ý bị Lục Man nuốt lên, thể nội nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên. Hắn khát vọng toàn lực đánh một trận, thỏa thích phát tiết thể nội sao động. Khương Thần thắng. Cho dù là tên kia tu vi cao thâm bạch bảo trưởng lão giờ phút này cũng không khỏi được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vung tay lên, bao trùm tại cả tòa đạo đài kết giới dần dần ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bạch bào lao giả ánh mắt mang theo thâm ý, tượng Khương Thần nhục thân cường hãn vô cùng thiên tiêu, cho dù là thánh địa cũng không thông thường, ngược lại cực kỳ thưa thớt. Năng lực tại thiên nhân cảnh giới, liền đem nhục thân rèn luyện được đáng sợ như thế, người này tuyệt đối có thiên đại cơ duyên mang theo. Hắn nếu là bước vào thần thông cảnh, vô cùng có khả năng bị tinh thần bảng cảm ứng được, biến thành tinh thần bảng yêu nghiệt. Bạch bào lao giả mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hắn tuyên bố kết quả sau đó, Khương Thần lúc này mới thu liễm trong mắt chiến ý, hắn nhìn về phía trước sắc mặt có hơi đắng chát Lục Man, lộ ra vui sướng nụ cười. Lục Man cực mạnh, theo Khương Thần, hắn đã siêu việt tuyệt đại đa số người. Huống hồ hắn cũng coi như thủ tín, cũng không có sử dụng những lực lượng khác, hai người so đấu cũng là thuần túy nhục thân chi lực. Năng lực tại cùng cảnh trong cùng hắn giao thủ mấy hiệp đã là cực kỳ cao minh thành tựu. Lục Man đúng không, ta nhìn xem ngươi người không sai, kết giao bằng hữu. Khương Thần chậm rãi đi đến Lục Man trước người, đưa tay phải ra, ánh mắt lộ ra nụ cười chân thành. Lục Man hơi sững sờ, lập tức bậy lộ ra nụ cười sán lạ. Hay là ngươi mạnh? Hắn cầm Khương Thần tay, hai người vốn cũng không có cái gì ân oán, cũng không biết ngươi là thế nào đem nhục thân rèn luyện đến như vậy kiên cố, ngay cả man tộc chi khu của ta cũng không làm gì được ngươi. Lục Man lộ ra tâm duyệt thành phục thần sắc, hắn tôn trọng luyện thể, cùng Khương Thần vật lộn trong, đồng dạng thu hoạch không ít. Quá khen Lục huynh. Khương Thần cười nói, vì ngươi cường hãn như thế nhục thân, không biết năng lực thông qua ta thần tiêu thánh địa nhục thân thí luyện tháp mấy tầng. Lục Man nụ cười nói, trong mắt đồng dạng có chút chờ mong. A, nhục thân thí luyện tháp. Khương Thần hoài nghi. Khương huynh đệ nếu là có hứng thú, cũng có thể tới lui thí luyện phong nhìn một cái. Khương Thần như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Lục Man chắp tay cười một tiếng, hôm nay cùng ngươi vật lộn, ta có thu hoạch, trước hết không phục hồi. Đây là động phủ lệnh bài, ngươi lại nhận lấy. Lục Man đưa cho Khương Thần một ngân sắc lệnh bài. Nói xong hướng phía tên kia bạch bảo lão giả cung kính đáp lễ lại sau đó, cả người hóa thành một vệt cầu vồng nhanh chóng biến mất trong mắt mọi người. Thật, thật mạnh. Vô số thánh địa đệ tử nhìn thấy Lục Man thân ảnh biến mất sau đó, mới phản ứng lại. Khương Thần thu hồi động phủ lệnh bài, nhìn Lục Man rời đi sau đó, hắn lần nữa ngắm nhìn một phía, nhìn qua bốn phía vô số thánh địa thiên tiêu cường giả. Cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở chỗ nào cốt vương trên người, trong mắt lộ ra duệ sắc vô cùng kinh người chỉ riêng mang. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến, ta cho ngươi cơ hội. Hắn nhìn thẳng cốt vương, trong mắt có cố cường thịnh vẻ tự tin. Bất kể cốt vương mạnh cỡ nào, chỉ cần hắn còn chưa đột phá thần thông cảnh, Khương Thần thì có niềm tin tuyệt đối đánh bại người này, nhường đạo tâm phá diệt, có thể dám đi lên đánh với ta một trận. Hắn hai mắt lạnh băng chính thức hướng cốt vương hạ chiến thư, hắn trên người lộ ra vô tận bá đạo tâm ý đối mặt Khương Thần tuyên chiến. Cốt vương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, khi thì kinh nghi, khi thì lạnh băng, kia tím hai mắt màu đỏ không dừng lại biến ảo. Có thể đối mặt Khương Thần khiêu khích, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn trầm mặc. Như Lục Man loại này cường giả, cũng không cách nào bước ra Khương Thần thực lực. Cho dù hắn đi lên, cũng chỉ là tự rước lấy đục. Cho đến giờ phút này, Cốt Vương trong lòng không khỏi hối hận muôn phần. Nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là cái hạng người vô danh, không coi là cái gì. Nhưng hôm nay nhìn tới, Khương Thần ngang ngược đến đáng sợ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hắn đánh với Lục Man một trận, căn bản không vận dụng toàn lực. Nếu muốn đánh bại thần thậm chí tiêu diệt Khương Thần, chỉ có một phương pháp. Đó chính là lập tức ngưng tụ thần thông chi chủng, bước vào thần thông cảnh. Nếu là hắn thân ở thần thông cảnh, bất kể Khương Thần mạnh bao nhiêu, vẫn luôn đều là thiên nhân tu vi, Cốt Vương thì có lòng tin tuyệt đối chém giết Khương Thần. Không được, nếu là bây giờ chọn lựa đột phá, thần thông chi chủng hội có tí vết, cho dù xuất một ngụm ác khí, với ta chưa tới tu hành bất lợi. Cốt Vương tức giận, nhưng hắn cũng không phải vô não người. Tương phản, hắn vô cùng thông minh, hắn ba đạo cùng phách lối, đều là xây dựng ở thực lực bản thân cơ sở dưới. Đi tới thánh địa, còn dám như thế nói năng lô mãng, có hắn dễ chịu. Thực chất, Khương Thần giết Xích Hồng Hà cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Hắn muốn gây sự với Khương Thần, đều chỉ là vì Khương Thần trên người bí mật. Hắn thấy, nho nhỏ Huyền Vũ Tông, căn bản cũng không có năng lực bồi dưỡng được Khương Thần kiểu này tuyệt thế thiên tiêu. Cái này cũng theo khía cạnh nói rõ, trên người người này tuyệt đối ẩn chứa thiên đại cơ duyên. Hắn mặt ngoài giống như là muốn là Xích Hồng Hà báo thù, kỳ thực là coi trọng Khương Thần trên người cơ duyên tạo hóa, muốn chiếm thành của mình. Dưới mắt, Cốt Vương vậy tận mắt thấy Khương Thần đáng sợ, hắn không có niềm tin tuyệt đối, đương nhiên sẽ không làm phí sức không có kết quả tốt sự việc. Hắn thở sâu thở ra một hơi, sau đó nhắm lại hai mắt. Lần nữa triển khai hai mắt thời điểm, trong mắt của hắn một mảnh yên tĩnh, cùng trước đó như hai người khác nhau. Cốt Vương đối đầu Khương Thần lạnh băng hai mắt, khóe miệng vẽ lên một sợi nhìn như tràn ngập nụ cười thân thiện. "Khương đạo hữu, ngươi đây là đang làm gì? Ta Thần Tiêu Thánh Địa người, từ trước đến giờ tôn trọng lấy đức phục người. Ngươi giết Xích Hồng Hà, cũng chỉ có thể chứng minh nàng chúng đích có này một kiếp. Con người của ta thực chất không thích nhất chém chém giết giết, ta không hứng thú cùng ngươi đánh." Cốt Vương thay đổi trước đó bá đạo cường thế tư thế, trong lời nói căn bản nghe không ra tâm tình gì ba động. Mà sự khác thường của hắn, cùng Kim Đạo Lăng lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng làm cho đại bộ phận thánh địa đệ tử trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. "Không có can đảm đi lên sao? Ta chấp ngươi một tay làm sao?" Khương Thần hơi híp mắt lại, mắt lộ ra vẻ cổ vũ. Hắn hiểu rõ Cốt Vương đối với mình ôm lấy ác ý, nếu là có thể mượn cơ hội này đưa hắn trọng thương tốt nhất. Cốt Vương trên mặt ý cười không ngừng, "Khương đạo hữu nói gì vậy, ngươi là ta Thần Tiêu Thánh Địa quý khách, ta làm sao có khả năng cùng ngươi quyết đấu, đây không phải của ta đạo đại khách, tại hạ còn có việc phải bận rộn, nếu là không có gì, ta thì rời đi trước." Hắn chắp tay, một bộ rất bận rộn bộ dáng, lập tức tại đông đảo thánh địa đệ tử trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt hóa thành một đạo hắc ám ánh sáng biến mất trong mắt mọi người. Khương Thần híp híp mắt, ám đạo đang tiếp. Chẳng qua cũng đúng thế thật hắn cố ý hành động, vì chính là dẫn tới càng nhiều người chú ý hắn ở đây đến thánh địa trước đó cũng đã là không ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.